Chương 1176, hợp tác đạt thành, vỏ kiếm chương 1176, hợp tác đạt thành, vỏ kiếm nếu là đổi lại những người khác, Trần Yên chỉ cảm thấy lấy người kia là tại người si nói mộng, nhưng trước mắt này thiếu niên, quả thật làm cho hắn nhìn không thấu. Một cái cốt linh chỉ có 22 năm thiếu niên, vậy mà nắm giữ tiên thần chi đỉnh chiến lực, tập huyết mạch chuyển thừa phương pháp, trưởng tiên nói đế binh, dạng này thiên tài, hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết gặp qua. Đời thứ nhất tiên đế, 8 tuổi tiên tướng, 11 tuổi tiên vương, 16 tuổi tiên tổ, 23 tuổi tiên thần, sau tại 67 tuổi lúc đột phá tiên giới gông cùng xiển xích, thành tựu vô thượng tiên đế chi cảnh. Mà thiếu niên trước mắt cho thấy thiên phú, không chút nào kém hơn đời thứ nhất tiên đế. Người cũng là tự tin. Trần Yên tiên hồn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng ngươi đừng quên, Quy Khư uy hiếp gần ngay trước mắt, nếu không mượn nhờ Trần Uyên cổ kiếm lực lượng, các ngươi ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta tự nhiên biết Quy Khư uy hiếp, cho nên mới cùng ngươi hợp tác. Từ Tống thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Yên tiên hồn, nhưng ta cũng có điểm mấu chốt của mình, ngươi nếu dám vi phạm ước định, ta định sẽ không để cho ngươi đạt được. Tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Trần Yên tiên hồn cắn răng, trong lòng âm thầm tính toán, có lẽ ở trong quá trình này còn có cơ hội thay đổi cục diện. Lão phu tại tiên trong tháp xem ngươi động tĩnh, ngươi có phải hay không cho rằng kiếm cốt mặt mày ra nửa khối ngọc ấn chính là sơ hở? Trần Yên mở miệng nói, chẳng lẽ không phải? Từ Tống nao nao, dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là kiếm kia xương bày ra mê trận, nếu như các ngươi thật chạm đến kia nửa khối ngọc ấn, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm cốt bên trong ẩn giấu tà ác kiếm ý ăn mòn, biến thành kiếm cốt khối lỗi. Trần Yên tiên hồn nết miệng lên nụ cười hung ác nham hiểm, trong mắt lấp lóe giảo hoạt, chân chính mấu chốt ở chỗ kiếm cốt của sống, kia là kiếm cốt lực lượng hạch tâm chỗ, cũng là năm đó ta đem chính mình bộ phận lực lượng rót vào địa phương. Chỉ cần có thể phá hủy kiếm cốt của sống, không chỉ có thể hoàn toàn tan rã kiếm cốt lực lượng, còn có thể đem nó linh trí đánh tan. Như thế nói đến, ngươi năm đó rót vào lực lượng, bây giờ ngược lại thành trở ngại. Từ Tống nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Trần Yên tiên hồn, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Trần Yên tiên hồn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, nếu không phải năm đó tình thế bức bách, ta như thế nào lại ra hạ sách này, chỉ là không có nghĩ đến cố lực lượng này bị Quy Khư sử dụng. Bất quá, cái này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, ít ra ta biết được như thế nào đánh tan kiếm cốt. Chỉ là cái gì? Có chuyện liền nói thẳng, chớ có ấp a đúng. Từ Tống không kiên nhẫn cắt ngang hắn, chỉ là cần phối hợp của ngươi. Trần Yên tiên hồn trong mắt lóe lên một tia tính toán, ta cần ngươi lấy đế ngọc chi lực, thôi động kiếm đế trong truyền thừa kiếm ý. Ta cần làm thế nào? Từ Tống nhàn nhạt hỏi. Cũng không cần làm cái gì, lão phu cái này hóa thành vỏ kiếm, ngươi chỉ cần đem lão phu xuất ra, đưa ngươi trường kiếm trong tay thu nhập trong vỏ kiếm liền có thể. Trần Yên tiên hồn nói, khí tức quanh người bắt đầu kịch liệt biến hóa, nguyên bản hư ảo thân thể dần dần ngưng thực, lại thật mở ra bắt đầu hướng phía vỏ kiếm hình thái chuyển biến. Kia đủ dài ba thước vỏ thân toàn thân đen như mực, mặt ngoài lưu động màu u lam vầng sáng lại giống vật sống giống như đốn lượn đi khắp. Nhìn kỹ vỏ trên thân những cái kia dường như sẽ hô hấp phủ chú đường vân, lại là từ kiếm văn khắc họa mà thành. Mỗi khi u quang chạy qua lỗ khảm, phong ấn tại huyền thiết bên trong máu tủy liền dọc theo ám văn thỉnh thịch nhảy lên, giống như dưới da phun trào mạch máu mạch lạc. Ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Từ Tống lạnh lùng nói, nếu là ngươi dám có bất kỳ làm loạn hành vi, ta chắc chắn để ngươi hối hận không kịp. Yên tâm, lão phu đã đưa ra hợp tác, đương nhiên sẽ không vào lúc này tự hủy tương lai. Trần Yên tiên hồn thanh âm biến có chút trầm thấp, dường như nhận lấy cực lớn tiêu hao. Bây giờ Quy Khư uy hiếp lửa xém lông mày, ta cũng nghĩ mau chóng giải quyết việc này, thoát khỏi cái này bị nhốt vận mệnh. Nghe được Trần Yên tiên hồn lời nói, Từ Tống trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn một lần. Ý thức trở về, chỉ thấy giờ phút này thanh đồng trong quảng trường, kia dung hợp sau thanh niên đang điên cuồng thúc giục 12 trôi thanh đồng phi kiếm, tạo thành bén nhọn hơn kiếm trận, hướng phía đám người mãnh liệt đánh tới. Kiếm trận những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trên mặt đất thanh đồng gạch cũng bị cường đại kiếm ý chấn động đến nát bấy, dơ lên đầy trời mưa máu. Chanh, cô gái áo đen trên gối cổ cầm truyền đến rợn người băng liệt âm thanh, ba cây cầm huyền cùng nhau cắt ra. Nàng nhuốm máu đầu ngón tay lại còn tại còn sót lại hai cây trên dây tung bay, huyết châu theo Tiêu Vĩ cầm thân uốn lượn thành đập vào mắt kinh tâm đích mân tích. Lên. Theo nàng từng tiếng quát, tàn dây cung chấn động ra mắt trần có thể thấy xoắn ốc khí lãng, lại giữa không trung ngưng tụ thành hai cái dục hỏa thanh loan, ngang nhiên bọn tới rào sát mà đến kiếm bóng. Tóc trắng lao đạo đạo bào đã sớm bị kiếm khí cắt thành bài, hắn cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết, càn khôn tà pháp. Lơ lửng trước người bắt quái kính bỗng nhiên tăng vọt gấp ba, mặt kính hiện ra mai rùa đường vân. Bảy bước bên ngoài, Tử Sam thiếu nữ lôi văn roi giữa không trùng quật ra vạn mèo lôi dao, cùng bên trái tu sĩ tê ra huyền vũ hư ảnh hình thành kỳ giác chi thế. Sau khi kiếm vong đảo qua, lôi đầu thuần luồng cấp ứng thanh mà đức, huyền vũ mai rùa trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện bết rách. Về phần Từ Tống bên này, Từ Khởi bạch tay không nắm xu một kiếm, trên một kiếm sinh ra màu xanh dây leo, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Kia dây leo cứng cỏi vô cùng, kiếm trận kiếm khí cắt chém ở phía trên, chỉ để lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Từ Khởi bạch chú ý tới Từ Tống dị thường, cho nên hắn một mực tại chờ Từ Tống, cũng không có động tác khác. Hắn nhìn qua Từ Tống lòng bàn tay phóng xuất ra hắc sắc quang mang, một thanh vỏ kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Vỏ kiếm thành hình sát na, Từ Tống lòng bàn tay bỗng nhiên chuyển đến thiêu đốt giống như lâm nói. Hắn cúi đầu nhìn lại, Đế Ngọc đang nói khó kiếm kiếm ô phía trên hiện ra hình mạng nhện kim văn, những văn lộ kia đang cùng trên vỏ kiếm kiếm văn cấm chế hô ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới bộ này kiếm cốt lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Trần Yên tiên hồn trong thanh âm mang theo một loại nào đó đè nén hưng phấn, kiếm cốt của sống ngay tại tạo ra mới mới đủ. Thanh đồng trong sân rộng thanh niên bỗng nhiên bộc phát ra rít lên, tựa hồ là cảm giác được dị dạng tồn tại. Nguyên bản sâm bạch xương cốt mặt ngoài tại thôn phệ rất nhiều tiên nhân về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra màu tím đen kinh mạch. 12 chuôi thanh đồng phi kiếm tại thanh niên điều khiển hạ bỗng nhiên giải thể, hóa thành đầy trời tinh vũ bắn về phía mái vòm. Bao phủ quảng trường thanh đồng mái vòm ầm vang băng liệt. Vô số ám tử sắc mảnh vỡ ngôi sao lôi cuốn lấy hỗn độn khí tức chút xuống, tại kiếm cốt trung quanh hình thành hình dạng xoắn ốc tinh vân vòng xoáy. Những cái kia rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao chạm đến kiếm cốt của sống lúc, lập tức hóa thành sền sệt chất lỏng màu đen rót vào xương khe hở. Nó phát hiện chúng ta. Trần Yên tiên hồn huyễn hóa vỏ kiếm bỗng nhiên kịch liệt rung động, đem ngươi kiếm trên bảo. Dung đế ngọc cộng minh kiếm đế truyền thừa. Từ tống đầu ngón tay tại vỏ kiếm phù chú bên trên cọ sát ra hỏa tình, len ken một tiếng đem nói khó kiếm cắm vào trong vỏ. Kiếm văn như cùng sống vật giống như cuốn chặt lấy cổ tay của hắn, hấp vụ theo kinh mạch thẳng gọt trái tim. Chương 1177, kiếm bảo vỏ, chạm xương. Chương 1177, kiếm bảo vỏ, chạm xương. Từ khởi bạch đồng lỗ đông nhiên co vào, hắn trông thấy từ tống trong tay chuôi này đèn nhánh vỏ kiếm sát na, su một kiếm bên trên dây leo đông nhiên không bị khống chế sinh trưởng tốt. Những cái kia sợi đằng phần gốc phát ra huyết sắc, lại cùng thanh đồng chuyên phùng bên trong dị ra huyết mang sinh ra của mình. Nín hơi ngưng thần. Trần Yên tiên hồn thanh âm tại từ tống trong đầu nổ vang. Hắn cầm kiếm cổ tay nổi gần xanh, nói khó kiếm cùng vỏ kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, đế ngọc đông nhiên bắn ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Những cái kia hình mạng nện đường vân dường như sống tới giống như bò lên trên cánh tay của hắn, cùng trên vỏ kiếm kiếm văn cấm chế hình thành quỷ dị đối xứng đồ án. Lưỡi kiếm vào vỏ ba tức lúc, toàn bộ thanh đồng quảng trường đông nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Phiêu tán trên không trung huyết vụ ngưng kết thành băng tình, tóc trắng lao đạo phun ra tinh huyết lơ lửng tại bát quái kính trước một tấc, cô gái áo đen đứt gãy cầm huyền lại như lộn ngược nặng mới tiếp tục. Chỉ có cố kia ngay tại thuế biến kiếm cốt không bị ảnh hưởng, nó cổ sống cuối cùng đột nhiên đâm ra tam tiết sâm bạch cốt thứ, mỗi tiết cốt đâm đều hiện lên ra con ngươi màu vàng sậm. Trên cùng viên kia dựng thẳng đồng đống nhiên chuyển hướng từ tống, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra vô số ngôi sao chôn bụi cảnh tượng. Ngươi vậy mà thu được bản tôn truyền thừa, quả nhiên là trời xanh bảo hộ a. Nhanh. Trần Yên tiên hồn truyền âm mang theo kim loại ma sát giống như thanh âm rung động, thừa dịp hắn còn chưa phát giác được lão phu tồn tại. Đâm vào cốt tủy hàn ý theo kinh mạch lan tràn, từ tống trông thấy trên cánh tay mình mạng nhện đường vân đang cùng trên vỏ kiếm kiếm văn đồng bộ nhịp đập. Đế ngọc mặt ngoài hiện ra nhỏ bé kim sắc vết dạng, giống như là có đồ vật gì tại ngọc thạch chỗ sâu rẽ rủa lấy muốn phá xác mà ra. Thứ 10 tiết kiếm truy. Trần Yên tiên hồn gào thét chấn động đến linh hồn của quận, từ tống đột nhiên phát hiện kiếm cốt của sống cuối cùng ngay tại ngưng kết thứ 10 tiết cốt đâm. Viên địa ám kim dựng thẳng đồng đống nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang hướng bọn họ kích xạ mà đến. Nói khó kiếm phát ra long ngâm giống như rung động, thân kiếm cùng vỏ kiếm đụng vào nhau chỗ bắn tung tóe ra màu đỏ tím hỏa tinh. Từ tống tầm mắt đống nhiên bị kéo vào kỳ dị chiều không gian, hắn trông thấy thanh đồng quảng trường mỗi một hạt huyết vụ đều ngưng kết thành tinh thể. Tóc trắng lao đạo bắt quái kính bên trong mai rùa đường vân ngay tại xoay ngược chiều, mà cô gái áo đen đứt gãy cầm huyền bên trên thế mà quấn quanh lấy nhỏ như sợi tóc xiềng xích. Ngay tại lúc này, Trần Yên tiên hồn truyền âm mang theo quỷ dị thích thú, dùng ta đâm xuyên nó thứ 10 tiết kiếm truy. Từ tống đông nhiên cảm giác tay phải không bị khống chế nâng lên, nói khó kiếm hóa thành lưu quang thẳng đến kiếm cốt yếu hại. Lưỡi kiếm chạm đến cốt thứ trong nháy mắt, mái vòm rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao đông nhiên toàn bộ đình trệ, toàn bộ quảng trường vang lên rợn người xương cốt tiếng ma sát. Từ tống trông thấy kiếm cốt thanh niên của sống bên trên 10 cái ám kim con ngươi đồng thời chiếu ra cái bóng của mình, mỗi cái bóng ngực đều cắm nói khó kiếm cùng vào kiếm. Kiếm cốt thanh niên của sống phát ra kim thạch tấn công giòn vang, cốt thứ mặt ngoài ám kim con ngươi bỗng nhiên chảy ra huyết lệ. Nói khó kiếm mũi kiếm khoảng cách nó còn sót lại nửa tấc lúc, hắn chỗ mi tâm lơ lửng ngọc cấn ầm vang nổ tung, mảnh vỡ lại giữa không trung chắp vá thành Trần Yên hư ảnh. Vỏ kiếm này bên trong lực lượng, ta muốn. Hư ảnh đưa tay liền hướng phía Trần Yên tiên hồn phương hướng đè xuống, toàn bộ thanh đồng quảng trường gạch đều hiện lên ra lít nha lít nhít vết kiếm. Những cái kia nguyên bản đông kết trên không trung mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên ra tốc rơi xuống, tại cách xa mặt đất 3 trượng chỗ hóa thành đầy trời huyết vũ. Tóc trắng lao đạo lơ lửng bắt quái kính bỗng nhiên xoay ngược chiều, mai rùa đường vân bên trong chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng. Từ sam thiếu nữ đứt gãy lôi văn roi bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt điện quang, đem phía bên phải tiên nhân chưa thành hình bạch hổ hư ảnh chém thành hai khúc. Cô gái áo đen cầm huyền bên trên xiềng xích vậy mà bắt đầu đảo ngược quấn quanh cổ tay của nàng, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị thanh đồng dị ban. Từ tống cảm giác tay phải kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nói khó kiếm bỗng nhiên không bị khống chế thay đổi phương hướng. Đế ngọc đống nhiên thoát ly kiếm ô lơ lửng giữa không trung, đế ngọc nở rộ kim quang chiếu rọi toàn bộ nói khó kiếm, lại quanh thân hiện ra Trần Yên cổ kiếm bộ dáng. Trên vỏ kiếm kiếm văn bỗng nhiên sống lại, những cái kiếm màu đỏ sậm đường vân như là dòi bọ giống như hướng phía nói khó kiếm quanh thân hư ảnh bay đi. Chỉ một thoáng, hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, nói khó kiếm tính cả vỏ kiếm vậy mà hóa thành Trần Uyên cổ kiếm bị từ tống ôm đồm trong tay. Chỉ là thanh này Trần Uyên cổ kiếm so với quá khứ chỗ nghe nói bộ dáng, tản ra càng thêm vị dị lại khí tức cường đại. Trên thân kiếm, nguyên bản cổ pháp đường vân như lưu động nham tương quần của lấy, hào quang màu đỏ sẫm lấp loé. Hình như có vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Lưỡi kiếm biên giới lượn lờ lấy từng tia từng sợi xương mù màu đen, những nơi đi qua không khí đều bị ăn mòn ra từng đạo màu đen vết tích. Từ tống năm ngón tay vừa giữ chặt chuôi kiếm, kiếm cốt của sống thứ 10 tiết cốt đâm bỗng nhiên tuần ra chói mắt huyết quang. Ám kim dựng thẳng đồng chiếu ra chôn vùi sao trời bỗng nhiên hóa thành thực thể, lôi cuốn lấy quy khư khí tức đối diện ép đến. Chạm. Trần Yên tiên hồn gào thét chấn động đến thanh đồng gạch dì rào rung động. Từ tống cổ tay xoay chuyển, Trần Yên cổ kiếm mang theo ngập trời hắc vụ, những cái kia quần quần nham tương đường vân bỗng nhiên ngưng kết thành thực chất kiếm cương. Huyết vũ chạm đến lưỡi kiếm sát na, lại phát ra ngàn vạn đoan hồn tiêu diệt thanh âm rung động. Kiếm cốt thanh niên của sống tuân ra kim thạch tấn công giòn vang, 10 tiết cốt đâm đồng thời dâng trào ám kim sắc đạo hỏa. Nói khó kiếm lưu lại đỏ tía hỏa tinh bỗng nhiên tăng gọn, lại Trần Nguyên trong bóng kiếm ngưng tụ thành 9 đầu xiển xích. Ngươi cầm là? Kiếm cốt thanh niên lần đầu lộ ra kinh hãi vẻ mặt, mi tâm ngọc ấn mảnh vỡ bỗng nhiên sáng lên. Nhưng này chút cuốn quanh lấy hắc vụ kiếm cương đã xuyên thấu sao trời huyễn tượng, thứ 10 tiết cốt đâm bên trên con ngươi liên tiếp nổ tung. Cô gái áo đen trên cổ tay thanh đồng gỉ bàn bỗng nhiên lan tràn tới đàn thân, đàn đứt dây bắn ra sóng âm lại cùng kiếm minh cộng hưởng. Tóc trắng lao đạo phun ra màu xanh sẫm chất lỏng trên không trung ngưng tụ thành mai rùa hư ảnh, nhưng trong nháy mắt bị quần quần hắc vụ ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Trần Uyên lưới kiếm đâm vào thứ 10 tiết kiếm truy sát na, toàn bộ thanh đồng quảng trường thời không cũng bắt đầu sụp đổ. Những cái kia đông kết huyết vụ tinh thể bỗng nhiên hòa tan, hội tụ thành tinh hồng dòng suối tuôn hướng trôi trôi kiếm đế ngọc. Không có khả năng. Kiếm cốt thanh niên của sống phát ra đồ sứ vỡ vụn giống như tiếng vang, ám kim đạo hỏa bị màu đen kiếm văn từng khúc thôn vệ, đây là bản tôn kiếm, bản tôn đã bị phong ấn, thanh kiếm này không nên tồn tại. Lưỡi kiếm bỗng nhiên truyền ra thôn tính giống như hấp lực, những cái kia phá thành mảnh nhỏ sao trời vẫn tượng lại bị mạnh mẽ kéo vào thân kiếm. Đế ngọc mặt ngoài vết dạn bên trong chảy ra kim hồng chất lỏng, theo kiếm văn chảy xuôi lúc phát ra bàn ủi vào nước tư tư thanh. Từ tống cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên bạo khởi, làn da mặt ngoài hiện ra cùng kiếm cốt thanh niên không có sai biệt ám kim đường vân. Trần Uyên cổ kiếm phát ra vui vẻ trên mình, mũi kiếm bước lên màu đen nguyệt hồ trực tiếp chặt đứt ngay tại trọng tổ ngọc ấn. A a a! Kiếm cốt thanh niên cổ sống ầm vang nổ tung, vậy ra cốt phiến chưa rơi xuống đất liền bị hắc vụ thôn vệ. Trần Uyên tiên hồn đống nhiên theo trường kiếm bên trong thoát ra, tàn phá ống tay áo cuốn lấy cuối cùng ba cái ám kim con ngươi, cho lão phu nuốt. Chương 1178, hấp thu kiếm cốt. Trần Uyên chương 1178, hấp thu kiếm cốt. Trần Uyên thanh đồng quảng trường đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả huyết vũ đều ngưng kết thành treo ngược thủy tinh. Đế ngọc trong cái khe dị ra kim hồng chất lỏng đống nhiên sôi trào. Lại chỗ trôi kiếm ngưng kết ra một cái yêu dị dựng thẳng đồng. Trần Yên kiếm ma, hắn lại còn sống. Tóc trắng lao đạo đống nhiên phát ra thê lương thét dài, trong tay mai rùa hư ảnh ầm vang nổ tung màu xanh sẫm chất lỏng tung tóe tới toàn thân, những cái kia nham tương đường vân lại phát ra như dã thú gào thét. Từ tống cánh tay phải ám kim đường vân đống nhiên bò lên trên cái cổ, bên hai vang lên khàn khàn nói mớ. Bản tôn, ngươi không phải đã. Kiếm cốt thanh niên dương mắt nhìn lên, còn sót lại một nửa cổ sống đống nhiên sáng lên, thì ra là thế. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ủy thân đến tận đây. Trần Yên tiên hồn lôi cuốn lấy ám kim con người đột nhiên lùi về trong kiếm, làm trôi Trần Uyên cổ kiếm đống nhiên bộc phát thôn tính thiên địa kinh khủng hấp lực. Kiếm cốt thanh niên còn sót lại cổ sống đống nhiên nổ thành một mịn, đầy trời cho cốt đều toàn bộ dung nhập từ tống trong tay Trần Uyên cổ kiếm trong tay. Đến lúc cuối cùng một tia cho cốt bị hút vào vỏ kiếm, thanh đồng quảng trường mặt đất đống nhiên rung động. Chín khẩu kiếm quan tài đồng thời bộc phát ra chói mắt kim quang, những cái kia nguyên bản lơ lửng xiềng xích đống nhiên hóa thành lưu quang, không có vào riêng phần mình kiếm trong quan. Kiếm đế thiên cung, tại bản thân chữa trị. Cô gái áo đen cầm huyền đống nhiên phát ra réo rắt thanh âm rung động, nàng nhìn thấy quảng trường bốn phía thanh đồng bích họa ngay tại gây dựng lại, những cái kia bị kiếm khí cắt đứt vết rách bên trong chảy ra màu phỉ thúy chất lỏng, đem tổn hại mặt tường tu bổ như lúc ban đầu. Tóc trắng lao đạo bắt quái kính một lần nữa lơ lửng ở trước ngực, mai rùa đường vân bên trong lưu chuyển lên thanh tịnh màu ngà sữa vầng sáng, nơi đây cũng không phải là kiếm đế thiên cung, mà là kiếm cốt sáng tạo tiểu thế giới, uy khư ăn mòn bị ngăn cản gây mất, kiếm đế thiên cung chẳng mấy chốc sẽ hiện hiện. Từ tống năm ngón tay nắm thật chặt Trần Uyên của kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Trần Yên tiên hồn tại trong kiếm tùy ý cuộn, lực lượng cùng kiếm đế truyền thừa chi lực kịch liệt xung đột, như thú bị nhốt giống như dãy rùa. Chịu ảnh hưởng này, từ tống thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi mịn che kín cái chán, theo gương mặt trượt xuống. Trần Yên cổ kiếm hư ảnh dần dần tán đi, bày biện ra Trần Yên tiên hồn biến thành màu đen vỏ kiếm. Bởi vì thu nạp kiếm cốt, vỏ kiếm mặt ngoài đường vân đã xảy ra quỷ quyệt biến hóa. Đã từng âm trầm đáng sợ kiếm văn, bây giờ mơ hồ lộ ra một cỗ nặng nề cùng tăng thương. Hào quang màu vàng sẫm tại trên vỏ kiếm bốn lượn đi khắp, cùng thâm trầm màu đen màu lót lẫn nhau làm nổi bật, hình thành đặc biệt lại uy nghiêm mỹ cảm. Vỏ kiếm một mặt, nguyên bản màu sắc ám trầm ngọc thạch, giờ phút này tản mát ra nhu hòa quang mang. Ngọc thạch bên trong cặp kiếp như ẩn như hiện ánh mắt biến rõ ràng, đã từng hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh như băng tiêu tán, nhiều bình tĩnh cùng tường hòa, dường như trải qua tang thương sau tìm được nội tâm an bình. Vỏ kiếm biên giới hào quang màu u lam, không còn như lúc trước giống như hàn khí thấu xương, phong mang tất lộ, mà là biến ôn nhuận. Bây giờ, quang mang kia dường như một tầng nhu hòa vầng sáng, bao vây lấy toàn bộ vỏ kiếm, cho người ấm áp an tâm cảm giác. Từ tống phát giác được, trong vỏ kiếm Trần Yên tiên hồn cùng kiếm đế truyền thừa lực lượng còn tại chống lại, nhưng xung đột tình thế đang từ từ yếu bớt. Bản đế từ trước đến nay đều là nói là làm, tiểu tử, bản đế kể từ hôm nay liền sẽ hóa thành của ngươi vỏ kiếm ngàn năm về sau, bản đế tự sẽ rời đi, đến lúc đó, ngươi ta liền lại không liên quan. Trần Yên tiên hồn thanh âm tại từ tống trong đầu vang lên, mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần uy nghiêm, nhưng ít hơn lúc trước kia phần lệ khí. Từ tống nao nao, hắn không nghĩ tới Trần Yên tiên hồn lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Bất quá, hắn cũng biết rõ Trần Yên tiên hồn tính cách, cho dù đối phương thật bằng lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Làm kiếm cốt hoàn toàn tan rã sát na, cả tòa kiếm đế thiên cung đống nhiên rung động. Mái vòm những cái kia bị quy khư ăn mòn mất đi quang trạch ngói lưu ly phiến, giờ phút này lại giống sao trời giống như thứ tự sáng lên, pha tạp bàn lòng kim trụ mặt ngoài, ngàn năm đao binh lưu lại bàn ngấn như cùng sống vật giống như nhúc nhích khép lại. Từ tống dẫm tại đầy đất thanh đồng mảnh vỡ trên mặt đất rút lui hai bước, dưới chân truyền đến kim thạch tấn công réo rắt thanh âm rung động. Những cái kia băng liệt thanh đồng đang lấy hình rắn quỹ tích đi khắp cán bảo, mỗi chỗ đường nối đều trồi lên ám kim sắc mạch lạc. Quảng trường bốn góc nguyên bản bị hắc vụ ăn mòn thành dị dạng bộ dáng chấn cung đồng thú, giờ phút này đang phát ra cùng loại xương cốt trọng tổ ken két tiếng vang, che kín màu xanh đồng thú chảo một lần nữa ấn lên gạch xanh lúc, lại nổi lên thanh đồng khí đặc hữu lục bao tương. Kinh người nhất chính là mái vòm trung ương. 72 đạo xích kim kiếm ảnh phá đất mà lên, trên không trung dệt thành che khuất bầu trời kiếm võng. Lưu chuyển ở giữa lại huyên hóa thành vảy rồng chi tướng, chỗ đến hắc vụ phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên. Làm kiếm vong hoàn toàn bao phủ biển mấy lúc, nắng sớm như lợi kiếm đâm xuyên âm trầm trăm năm tương cung. Đám người ngựa đầu nhìn qua vết dạn dày đặc nắp quan tài tại trong vầng sáng nóng chảy, thanh đồng mảnh vụn như là thiêu đốt hầu như không còn chấm nhỏ rơi lạ chả. Đến lúc cuối cùng một khối màu xanh đồng bong ra từng màn lúc, cựu luân sáng chói sao trời treo ở giữa không trung, lít nha lít nhít thái cổ phù văn tại quang đoàn bên trong lưu chuyển, giống ngàn vạn đầu kim lân cá bơi tại trong đầm sâu cuộn cuộn. Quan tài mặt ngoài, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ đường vân, những cái kia pha tạp đường vân bỗng nhiên sống lại. Trong đó một bức phù điêu bên trong, mặc giáp cầm kiếm đế vương ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm phong chỉ chỗ lôi đình và quân, toàn bộ thương khung đều bị kiếm khí xoắn thành mảnh vàng vụn. Một cái khắc phúc đồ quyển bên trong, ngũ trảo kim long phá vỡ biển mây, đế vương mắt túi xuống đứng ở đầu rồng, long trảo xé rách mây khe hở, vô số kiếm tu đang hướng phía thiên khung quỳ bái. Theo cái này chín quả sao trời chậm rãi chuyển động, một loại cổ lão mà lực lượng thần bí tràn ngập trong không khí ra, làm lòng người sinh kính sợ. Trầm thấp mà xa xăm vụ vụ âm thanh, theo sao trời bên trong truyền ra, trực kích chúng nhân tâm linh chỗ sâu. Từ Tống bọn người nhìn qua cái này rung động một màn, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Cái này nhất định là kiếm đế thiên cung khôi phục dấu hiệu, kiếm đế lực lượng ngay tại thức tỉnh. Tóc trắng lao đạo thanh âm bên trong mang theo kích động cùng run rẩy, hắn chăm chú nhìn kia chín quả sao trời trong mắt lóe ra qua mang, đây mới là kiếm đế thiên cung nên có khí tức. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, chín quả sao trời chìm vào trong đất, to lớn thanh đồng trong sân rộng tràn ngập quang mang dần dần nội liễm. Ngay sau đó, một hồi quang mang mãnh liệt bao phủ lại từ Tống bọn người, đâm vào bọn hắn cơ hồ mở mắt không ra. Làm quang mang tán đi, đám người kinh ngạc phát hiện, quanh mình cảnh tượng đã cải thiên hoán địa. Đám người dưới chân là một đầu rộng lớn vô cùng bạch ngọc kiếm đạo. Bạch ngọc tính chất ôn nhuận, chân bóng như gương, đúng như một thanh rèn luyện đến đạt đến lưỡi dao. Tại thiên khung kiếm quang chiếu dọi tản ra lạnh lẽo quang trạch, mỗi một bước đặt lên đều có thể cảm nhận được kiếm lạnh thấu xương khí tức. Kiếm đạo hai bên đứng sừng sững lấy từng cây thanh đồng đúc kiếm lập trụ. Lập trụ phía trên, điêu khắc sinh động như thật hình kiếm hình dáng trang sức, có như du long kiếm múa, linh động phiêu dật. Có dường như trọng kiếm phá núi, khí thế bằng bạc. Những này kiếm văn đan vào lẫn nhau, phát họa ra một vài bức kiếm chi sử thi. Dọc theo bạch ngọc kiếm đạo nhìn về phía trước, một tòa nguy nga chủ điện thỉnh lình đứng thẳng. Chương 1179, Trường Sinh Tiên Tộc Đạo Vô Tẫn, đồng hành nhập thiên cung. Chương 1179, Trường Sinh Tiên Tộc Đạo Vô Tẫn, đồng hành nhập thiên cung. Theo chín ngôi sao chìm vào đại điện, kiếm đế thiên cung hình dáng tại nắng sớm bên trong đống nhiên hiện hiện. Cả tòa cung điện như là một thanh cắm ngược cự kiếm, thanh đồng đúc thành đỉnh điện phong mang tất lộ, tại biển mây bên trong vạch ra sáng như bạc quy tích. 72 căn thanh ngọc kiếm trụ chống lên cựu trọng mái cong, mỗi phiến ngói lưu ly đều tuyên khắc lấy thượng cổ kiếm quyết, dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngàn vạn đạo kiếm khí tàn ảnh. Đây mới là kiếm đế thiên cung chân chính hình thái. Cô gái áo đen khẽ bước tiêu vi cầm huyền bên trên lại hiện ra lưu động kiếm văn, mỗi một cục gạch thạch đều là rèn luyện qua kiếm vôi, mỗi một sợi gió đều đang đồn hát kiếm quyết. Từ Tống đạp vào bạch ngọc kiếm đạo, đế giày cùng mặt đất ma sát sẽ lửa, trên mặt đất bên trên hình kiếm gạch, ám kim sắc mạch lạc bên trong chạy xuôi lấy thể lòng kiếm ý chủ điện đại môn ầm vang mở ra sát na, vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trên đầu cửa chín chuôi chấn điện linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ở đỉnh đầu mọi người tạo thành kiếm trận. Chủ điện mái vòm treo cựu trọng thanh đồng kiếm luân, mỗi tầng kiếm luân từ 999 chuôi hình thái khác nhau cổ kiếm cắn vào mà thành. Kiếm phong mũi nhọn rủ xuống giò xương tại chạm đến trước mặt ngưng tụ thành xương hoa, lúc rơi xuống đất phát ra kim ngọc tấn công giòn vang. Hừ, cái này nguyên là bản đế cung điện, chẳng qua là bản đế bị phong ấn sau, tính cả Trần Uyên cổ kiếm cùng nhau bị Trần Mạc Ngữ chiếm đoạt. Từ Tống vang lên bên tai Trần Yên thanh âm, nhưng cũng chỉ có Từ Tống có thể nghe rõ. Hai tử, trong tay ngươi bỏ kiếm, khí tức của nó rất để cho ta không thoải mái. Từ khởi bạch hưởng công tới Từ Tống bên người, su một kiếm đông nhiên phát ra dự cảnh giống như chiến minh. Hắn nhìn thấy từ Tống bên hông màu đen vỏ kiếm ngay tại hấp thu trong không khí kiếm ý, những cái kia ám kim sắc đường vân như cùng sống vật giống như nhúc đích, cùng trong điện kiếm luân sinh ra quỷ dị của mình. Chủ điện mái vòm cựu trọng kiếm luân đột nhiên tăng tốc xoay tròn, mỗi tầng kiếm luân bên trên 999 chuôi cổ kiếm đồng thời chuyển hướng từ Tống. "Phụ thân, vỏ kiếm này vốn là ma vật, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đem hàng phục." Từ Tống mở miệng hướng Từ Khởi Bạch giải thích nói, "Vật này có thể cũng không phải vật phàm, tiểu hữu có thể hàng phục Trần Yên lão ma tiên hồn biến thành vỏ kiếm, quả thật tiên phú dị bẩm, phúc duyên thâm hậu a." Tóc trắng lao đạo ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm kia, luốt luốt sợi râu chậm rãi nói rằng, "Tiểu Hữu hẳn là chân ngôn tiên tộc về sau, bây giờ thế hệ này chân ngôn tiên đế chi tử, Từ Tống, Từ tiểu Hữu a." Từ Tống sau khi nghe xong, chắp tay trả lời, "Chính là tại hạ." "Quả nhiên là thiếu niên anh kiệt a, lão hủ đạo vô tẫn, vài ngày trước theo lão gia chủ bên trong biết được đế tử chi danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường." "Tiền bối nghe nói qua tại hạ." Từ Tống hổ nghi nói. Lão đạo trên mặt tràn đầy nụ cười, "Đệ tử có chỗ không biết, lão hủ chính là trưởng sinh tiên tộc trưởng lão, bởi vì trong nhà một chút biến cố, vài ngày trước chú lão gia chủ một lần nữa nhận lấy trường sinh tiên tộc gia chủ, lão gia chủ đối đế tử đánh giá cực cao, nói nếu là ngày sau có thể gặp phải đế tử, muốn chân thành đối đãi, xem đế tử như người trong nhà, tận khả năng nhiều trông nom. Từ Tống ở chỗ này trước cảm ơn chú cửu như lão tiền bối." Từ Tống hồi đáp, "Muốn nói tạ, chúng ta cũng nên hướng đế tử nói cảm ơn, nếu không phải đế tử kịp thời ra tay, đem bộ kia kiếm cốt trấn áp, chúng ta chỉ sợ đã trở thành kiếm kia xương khôi phục chất dinh dưỡng." Đạo vô tận đối Từ Tống cảm kích nói rằng, trong mắt tràn đầy chân thành. "Tiền bối quá khen, dưới tình huống đó tại hạ cũng chỉ là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Từ Tống cười trả lời một câu, cũng không có nhiều lời, trong lòng của hắn cũng minh bạch trước mắt lao đạo đống nhiên tìm đến mình, nhất định là có chuyện. Đệ tử, ngài có biết cái này Kiếm Đế Thiên Cung lai lịch? Đạo Vô Tấn đống nhiên mở miệng hỏi thăm Từ Tống nói. Nghe nói cái này Kiếm Đế Thiên Cung rất sớm trước kia, từng là Trần Yên phủ đệ. Từ Tống tượng trưng hồi đáp. Không sai, Trần Yên lão ma từng tự xưng Trần Yên Kiếm Đế, cái này Kiếm Đế Thiên Cung chính là hắn sáng tạo. Về sau Trần Yên lão ma bị Chân Ngôn Tiên Đế phong ấn, Kiếm Đế Thiên Cung cũng bị phong ấn tại Trần Huyền cổ kiếm bên trong. Về sau Trần Huyền kiếm đế đạt được Trần Huyền cổ kiếm truyền thừa, cũng tại Trần Huyền cổ kiếm bên trong cấu trúc vạn kiếm thế giới, dùng cho củng cố Kiếm Đế Thiên Cung. Đạo Vô Tận trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, mà nói sau chuyển hướng, trong giọng nói mang theo vài phần thương lượng ý vị, bây giờ Kiếm Đế Thiên Cung bị quy khư khí tức lây nhiễm, chúng ta cũng không cách nào xác nhận Kiếm Đế Thiên Cung bên trong phải chăng an toàn, lão phu muốn cùng đệ tử đồng hành, không biết đệ tử có thể đáp ứng không? Cùng ta đồng hành. Từ Tống nao nao, không nghĩ tới Đạo Vô Tận vậy mà đưa ra dạng này thỉnh cầu. Hừ, lão đạo này cũng là thông minh, đoán được Kiếm Đế Thiên Cung có thể sẽ bị kiếm cốt thiết hạ mai phục, mà ngươi lại lấy được ta chi truyền thừa lựa chọn cùng ngươi đồng hành, khả năng sống sót tính lớn chút. Trần Yên thanh âm lần nữa truyền đến từ Tống trong tai, là từ Tống giải đáp vấn đề. Từ Tống sau khi nghe xong, cười nói, tiền bối nguyện cùng từ Tống đồng hành, tất nhiên là đối từ Tống trông nom, từ Tống có lý nào lại từ chối? Tốt, đa tạ đệ tử. Đạo Vô Tận trên mặt tràn ngập nụ cười, hắn phất phất tay, trước đó đi theo phía sau hắn mấy tên lão đạo nhân liền đi lên phía trước. Mấy vị này đều là ta trưởng sinh tiên tộc tinh huệ, mặc dù tại cái này Kiếm Đế Thiên Cung bên trong khả năng không thể giúp đại ân, nhưng nhiều mấy người trợ thủ cũng có thể đa phần gánh chút phong hiểm. Kia mấy tên lão đạo nhân nhao nhao hướng Từ Tống hành lễ, vẻ mặt cung kính. Gặp qua đệ tử. Từ Tống khẽ bước cằm, đáp lên nói, các vị không cần đa lễ. Con của ta vừa mới đến tiên giới không lâu, danh hào liền đã so ta người cha này lớn, vi phụ rất là cao hứng a. Từ Khởi Bạch Kiêu ngạo nhìn qua Từ Tống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phụ thân ngài nói đùa, an toàn của ta coi như dựa vào ngài, nhập tiên cung a. Từ Tống phát hiện mọi người ở đây tựa hồ cũng lựa chọn tại Kiếm Đế Thiên Cung ngoại trú đủ, tựa hồ cũng không dám trực tiếp tiến vào, đã như vậy, vậy hắn liền làm cái này tiên phong. Từ Tống bọn người dẫn đầu tiến vào Kiếm Đế Thiên Cung sát na, cả tòa cung điện bỗng nhiên phát ra trầm thấp bù bù. 72 căn thanh ngọc kiếm trụ đồng thời sáng lên hình kiếm đường vân, hữu trọng mái cong bên trên ngói lưu ly bắt đầu chảy xuôi thể lòng kiếm ý, trong điện sen lẫn thành xoay tròn kiếm vực. Mái vòm cựu trọng kiếm luân bỗng nhiên bắn ra chói mắt quang hoa, 72 căn thanh ngọc kiếm trụ bên trên phủ văn như đồng du rắn toán loạn. Từ Tống bên hông màu đen vỏ kiếm ám kim đường vân cùng trong điện ngàn vạn kiếm ý ầm vang quán thông, lại giữa không trung ngưng tụ thành 72 tôn cầm kiếm hư ảnh. Đây là Kiếm Đế thần vệ tàn hồn. Đạo Vô Tận trong tay phất trần không gió mà bay, 33 nói tơ bạc tăng gọn ba thước, tiểu hữu mau lui. Những này kiếm hồn sinh tiền đều là Trần Yên thân vệ, bọn hắn quả nhiên khôi phục. Xu một kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, từ Khởi Bạch mày kiếm đứng đấy, những này hư ảnh tại triều Tống nhi quỳ lạy. Lời còn chưa dứt, 72 đạo hư ảnh lại đồng thời quỳ một chân trên đất, trong tay cổ kiếm đảo ngược chui kiếm hướng về phía trước. Mái vòm kiếm luân trung tâm vỡ ra một cái khe, bụi mù tràn ngập bên trong có khối huyền tinh bi văn chậm rãi hạ xuống, bia mặt răng đầy bị kiếm khí chém vào vết rách. Chương 1180, bị đồng hóa kiếm đế thiên cung, Trần Yên ra tay. Chương 1180, bị đồng hóa kiếm đế thiên cung, Trần Yên ra tay. Này địa ký trở Trần Yên lão ma bị gắt. Đạo Vô Tấn vừa muốn mở miệng, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Chỉ thấy những cái kia vết rách trô sâu chảy ra màu tím đen nùng huyết, đảo mắt đem trọn khối bi văn ăn mòn đến tùng trăm ngàn lỗ. Khí tức hôi thối bên trong truyền đến xiềng xích đứt gãy giòn vàng, điện chân tám cái bản long đồng trụ ứng thanh nổ tung. Đừng đụng những cái kia máu. Trần Yên thanh âm đột nhiên tất cao, quy cường, quả nhiên đã ăn mòn bản đế thiên cung. Lời còn chưa dứt, mái vòm khe hở bỗng nhiên dò ra mấy chục cây màu đỏ tím xúc tu, mỗi cái xúc tu mặt ngoài đều mọc đầy chảy xuôi u lam nọc độc gai ngược. Từ Tống con ngươi đột nhiên co lại, bên hông Trần Yên biến thành vỏ kiếm phát ra rung động bù bù, 72 tôn quỷ lệ kiếm hồn bỗng nhiên thay đổi kiếm phong chỉ hướng thiên cung. 72 tôn kiếm hồn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, lưỡi kiếm của bọn chúng cắm vào mặt đất hình thành thái cực đồ án. Quy cơ thân thuộc. Đạo Vô Tận vung vậy phất trần bạch ra thái cực đồ văn, những này huế vật có thể ăn mòn đạo cơ, chư vị nhanh kết thiên cương bắt đầu trận. Tám đầu bàn long đồng trụ mảnh vỡ trên không trung hội tụ thành hình rồng kiếm khí, lại bị xúc tu phun ra xương độc trong nháy mắt hòa tan. Từ Khởi Bạch lách mình đem Từ Tống bảo hộ ở sau lưng, giữa ngón tay bắn ra kiếm khí hóa thành phượng hoàng hư ảnh, cùng đầy trời nọc độc cầm vang chạm vào nhau. Dùng ta kiếm cốt. Trần Yên quát chói tai tại Từ Tống thức hải nổ vang, uy khư tại rút ra thiên cung bản nguyên, nhất định phải chặt đứt nó cùng thiên cung liên hệ. Lời còn chưa dứt, xúc tu đột nhiên giao hợp thành huyết đục vương tọa. Ám tử sắc kinh mạch tại vương tọa mặt ngoài đi khắp, dần dần phát họa ra hình người hình dáng. Đạo Vô Tận bung ra phất trần cuốn lấy đồng bạn, phất trần tơ bạc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen mục nát. Huyết nục vương tọa truyền đến sền sệt tiếng nước, hình người hình dáng rốt cục ngưng thực, kia là cùng Trần Yên giống nhau đến 7 phần nam tử, chỉ là mi tâm thêm ra 3 cái dựng thẳng đồng. Khi hắn mở ra cái thứ 3 trong mắt màu vàng nóng lúc, cả tòa Kiếm Đế Thiên Cung đống nhiên vang lên liên tục không ngừng xiển xích lôi kéo âm thanh. Mẹ nó, uy khư thôn phệ bản Đế Thiên Cung bản nguyên, vậy mà huyễn hóa chi phí đế bộ dáng. Trần Yên trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kiên kỵ, vỏ kiếm tại Từ Tống bên hông kịch liệt rung động. Tia ám kim sắc đường vân đống nhiên hiện ra lưu động huyết tuyến, cùng giả Trần Yên mi tâm cái thứ 3 dựng thẳng đồng sinh ra quỷ dị của mình. Huyết nục vương tọa bên trên nam tử chậm rãi nâng tay phải lên, cả tòa cung điện kiếm ý bỗng nhiên phát ra bén nhọn gào thét. Mái vòm 72 căn thanh ngọc kiếm trụ bắt đầu từng khúc rạn nứt, vết rách bên trong chảy ra nhựa đường giống như sền sệt vật chất màu đen, những cái kia từng quỳ lệ từ tống kiếm hồn hư ảnh lại bị nhuộm thành màu mực. Cẩn thận, hắn tại đồng hóa kiếm đế thiên cung. Từ Khởi Bạch trở tay bổ ra bảy đạo kiếm cương, kiếm khí giữa không trung nổ thành đầy trời tinh hỏa, lại khó cản những cái kia vật mèo màu đen kiếm hồn từng bước tới gần. Từ Tống đông nhiên cảm giác bên hông vỏ kiếm nóng hởi như bàn ủi, chân yên linh hồn ba động kịch liệt chấn động. Huyết nục vương tọa bắn ra chói mắt huyết quang. Mái vòm hạ xuống huyền tinh bi văn ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn ám tử sắc mảnh vỡ lơ lửng không trung, mỗi phiến mảnh vụn đều chiếu rọi xuất Trần Yên năm đó cầm kiếm tàn sát chúng sinh hình tượng. Ha ha ha. Lão giả báo thủ chấp niệm cũng là mỹ vị. Vương tọa bên trên nam tử mở ra che kín răng nanh miệng, đầu lưỡi thình lình quấn quanh lấy một nửa đứt gãy thanh đồng xiềng xích, các ngươi có biết xiềng xích này cuối cùng buộc lấy cái gì? Đạo Vô Tấn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay phất trần ứng thanh nổ thành một phấn. Lão đạo bàn tay khô gầy chảy ra máu đen, vừa kinh vừa sợ nhìn qua lòng bàn tay hiện hiện quỷ dị phù văn, đây là quy khư khí tức. Hắn tại ô nhiễm cả vùng không gian đại đạo phát tắc. Cô gái áo đen beo lên lần nữa thanh đồng nam mặt, đầu ngón tay điên cuồng búng ra tiêu vi cẩm, cẩm huyền đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, chống cự chung quanh khí tức quỷ dị. Cái khác tiên thần cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chống cự bất tình lình biến hóa. Cả tòa thiên cung bắt đầu kịch liệt rung động, những cái kia bị ăn mòn kiếm hồn bỗng nhiên thay đổi kiếm phong chỉ hướng Từ Tống. Từ Khởi Bạch lách mình ngăn khuất nhi tử trước mặt, xu một kiếm quang hóa làm trăm trượng dây leo, lại tại cùng màu đen kiếm hồn tiếp xúc trong nháy mắt khô héo. Phụ thân để cho ta tới đối phó hắn. Từ Tống nắm chặt nóng hổi bỏ kiếm, lòng bàn tay ra thịt bị thiêu đốt đến từ từ rung động. Huyết nhục vương tọa bỗng nhiên truyền ra dồn dập xiềng xích lôi kéo âm thanh, nam tử ba cái mắt vàng đồng thời chảy ra máu đen, thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Từ Tống trong tay nói khó kiếm lần nữa cùng vỏ kiếm sinh ra cộng minh, hóa thành Trần Uyên cổ kiếm, tay nắm chặt Trần Uyên cổ kiếm trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay kinh mạch đống nhiên sáng lên xích kim sắc đường vân. Vỏ kiếm mặt ngoài lưu động huyết tuyến đống nhiên hóa thành ba tấc hồng liên, dọc theo thiếu niên lòng bàn tay chui vào kinh mạch. Tiểu tử, bản đế hiện tại truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, có thể phát huy ra kiếm này uy lực lớn nhất, không nên chống cự, nếu không bản đế cùng ngươi liền trực tiếp sẽ bị quy khư cùng nhau dị hóa. Từ Tống mắt trái đống nhiên giấy lên xích kim hỏa diễm, Trần Uyên kiếm đế suốt đời kiếm y hóa thành 3000 hồng liên tại trong thức hải của hắn nở rộ. Từ Tống cổ tay xoay chuyển, Trần Nguyên cổ kiếm vạch ra huyền ảo quy tích, kiếm phong lướt qua lại mang theo đốt cháy hư không nghiệp hỏa. 72 đạo hắc hóa kiếm hồn vây công chi thế bỗng nhiên ngưng trệ. Ba tấc hồng liên theo Từ Tống kinh mạch đi khắp toàn thân, mỗi bước ra một bước đều tại thanh ngọc gạch mặt đốt ra dung nham dấu chân. Giả Trần Nguyên mi tâm huyết đồng bỗng nhiên co vào, vương tọa dưới đáy tuôn ra nhựa đường trạng sền sệt vật, trong nháy mắt đem toàn bộ mái vòm nhuộm thành ô chọc màu mực. Nghiệp hỏa phân thiên. Trần Nguyên hét to chấn động đến Từ Tống màng nhĩ rớm máu. Hắn bản năng kéo ra kiếm quyết, cổ kiếm dẫn dắt đầy trời xích diễm hóa thành 9 đầu hỏa long, cùng màu đen kiếm hồn rạo sát tại một chỗ. Bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt kiếm hồn phát ra thê lương rít lên, lại tán loạn trước thay đổi kiếm phong đâm về vương tọa. Đạo Vô Tấn đột nhiên há miệng phun ra máu đen, lão đạo bấm niệm pháp quyết tay trái đã bò đầy tử sắc kinh mạch, cẩn thận, uy khư mong muốn đem chúng ta đồng hóa. Huyết nục vương tọa đột nhiên vỡ ra tinh hồng miệng lớn, giả Trần Yên trong tay một nửa xiển xích phát ra rợn người tiếng ma sát. Thiên cung bốn vách tường bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra phía sau phun trào ám tử sắc lục bích, những cái kia nhúc nhích huyết nục mặt ngoài hiện ra đến hàng vạn mà tính thanh đồng lỗ khóa. Cẩn thận dưới chân. Cô gái áo đen na mặt băng liệt, Tiêu Vĩ cầm đệ thất cây cầm huyền ứng thanh mã đức. Mặt đất gạch xanh bỗng nhiên cuồn cuộn như sóng, đến không hết xương màu trắng sợi dễ phá đất mà lên, cuối cùng thình lình treo còn tại co giật kiếm hồn thân thể tàn phế. Từ Khởi Bạch chặt đứt đánh út về phía nhi tử sợi dễ, trong ánh mắt lại tràn đầy tỉnh táo. Trần Nguyên cổ kiếm bỗng nhiên phát ra réo rắt long ngầm, từ Tống cánh tay bên trên hồng liên đường vân đã lan tràn đến cái cổ, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra quỷ dị bóng chồng, chính mình cầm kiếm thân ảnh phía sau, lại hiện ra Trần Yên kiếm đế cầm trong tay kiếm gãy hư tượng. Huyết nhục vương tọa truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc nuốt âm thanh, giả Trần Yên trong tay xiển xích bỗng nhiên thẳng băng. Mái vòm nhục bích tất cả lỗ khóa đồng thời chảy ra nung huyết, 72 căn thanh ngọc kiếm trụ rốt cục không chịu nổi áp lực, ầm vang nổ thành đầy trời lân hỏa. Ngay tại lúc này, chặt đứt cây kia xiềng xích, Trần Yên gào thét tại Từ Tống não hải nổ vang, Từ Tống đằng không mà lên, cổ kiếm lôi cuốn lấy hồng liên nghiệp hỏa đâm về vương tọa, lại tại mũi kiếm chạm đến xiềng xích sát na, nghe được lòng đất truyền đến 9 đạo xiềng xích đồng thời đứt đoạn tiếng vang. Chương 1181, Liều mạng lão ma chương 1181, Liều mạng lão ma cả tòa thiên cung bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh nghiêng về 45 độ, những cái kia nhúc nhích nhục bích kẽ nứt bên trong chậm rãi duỗi ra bao trùm lấy thanh đồng lần phiến to lớn đốt ngón tay, xiềng xích về sau, làm cho người hít thở không thông mục nát khí tức giống như thủy triều khắp tuôn ra. Từ Tống bên thai nổ tung kim loại ma sắt giống như gào thét, kiếm phong chạm đến xiềng xích đông nhiên mềm hóa như thủy ngân, dọc theo cổ kiếm bốn lượn mà lên. Đừng buông tay. Trần Yên hư ảnh theo trong vỏ kiếm bay ra, đột nhiên để lại Từ Tống vai phải, hai người thân ảnh tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong ngắn ngủi trùng điệp. Cổ kiếm buộc phát xích kim quang mang càng đem xiềng xích dùng ra to cỡ miệng chén lỗ hổng, mái vòm nhục bích đông nhiên phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như gào thét. Đạo Vô Tấn đông nhiên bung ra vỡ vụn thái cực đồ, âm dương ngư mắt bắn ra thanh quang tạm thời định trụ quần quần lục bích, tiểu tử. Đem xiềng xích lỗ hổng nhắm ngay thiên quyền tinh bị. Từ Khởi Bạch chặt đứt quấn quanh hai chân xương cẩn, xu một kiếm đông nhiên co lại thành ba tấc một toa, đinh nhập từ tống dưới chân lão đảo muốn ngã gạch xanh. Vân gỗ trong nháy mắt lan tràn thành bát quái trận đồ, đem máu đen ngăn cách bên ngoài. Bao trùm thanh đồng lân phiến lớn chỉ đông nhiên co lại, đầu ngón tay kích xạ chất nhảy trên không trung ngưng kết thành vạn trôi đen nhánh đoạn kiếm. Cô gái áo đen chủ động xé mở nam mặt, lộ ra nửa bên che kín chú văn khuôn mặt, đàn đứt dây tiêu vi cầm nổ ra bảy đạo sóng âm, đem đợt thứ nhất mưa kiếm chấn thành một biển. Coi chừng. Giả Trần Yên mi tâm huyết đồng bỗng nhiên bạo liệt, phun ra đùng huyết lại giữa không trung ngưng tụ thành huyết sắc phụ chú. Từ tống mắt trái Hồng Liên Đường Vân bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, tầm mắt bên trong tất cả sự vật đều bị kín tinh hồng lọc kính. Hắn trông thấy thanh đồng lớn chỉ phía sau kết nối lấy cựu trọng vực sâu, mỗi tầng đều phong tồn lấy một vũng máu thịt. Trần Yên hư ảnh bỗng nhiên quát chói tai, mẹ nhà hắn, kia là lao tử huyết đủ, lao tử liều mạng với ngươi. Tiểu tử, dùng hết tử bổn nguyên kiếm ý. Từ tống phúc trí tâm linh xoay chuyển chuôi kiếm, Hồng Liên Đường Vân theo cái cổ bò lên trên má phải, cổ kiếm chém xuống uy tích bỗng nhiên hiện hiện 3.000 đạo tàn ảnh, mỗi đạo đều tình chuẩn bổ vào xiềng xích vết rách cùng một vị trí. Thanh đồng lớn chỉ bên trên lân phiến ứng thanh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới chảy xuôi chất lỏng màu vàng sẫm huyết đủ. Đạo vô tận đống nhiên xé mở đạo bảo, khô gầy lưng nổi lên hiện tinh đồ bắt đầu trục khóa dập tắt. Lão đạo phun ra máu đen ngưng kết thành phủ, tại hư không biết ra phong chữ cổ truyện ba hơi. Lão phu chỉ có thể phong bế quy khư ăn mòn ba hơi. Từ tống cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều muốn bị cổ kiếm hút khô tinh huyết, Trần Yên hư ảnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót vào trong cơ thể hắn. Mái vòm lục bích đống nhiên mở ra lít nha lít nhít huyết đồng, tất cả ánh mắt tập trung tại thiếu niên mi tâm. Thanh đồng lớn chỉ phía sau mơ hồ hiện hiện đóng chặt thanh đồng cửa lớn hình dáng. Còn chưa đủ. Từ khởi bạch đống nhiên cắn chốt lưỡi, tinh huyết điểm tại su một kiếm trôi. Xanh cây dây leo tự bắt quái trận bên trong phóng lên tận trời, cuốn lấy từ tống thân eo đem hắn quăng về phía chỗ càng cao hơn. Thiếu niên tại mất trọng lượng trạng thái dưới bản năng đâm ra Trần Uyên cổ kiếm, kiếm phong xuyên thấu hư không lúc lại mang theo tinh mịn thời không vết rách. Giả Trần Yên phát ra không phải người gào thét, huyết nục vương tọa ầm vang nổ tung. Từ tống kiếm phong đâm vào hư không vết rách sát na, kịch liệt thời không song chấn động quét sạch toàn bộ thiên cung. Thiếu niên trong con mắt chiếu ra thanh đồng cửa lớn ngay tại cấp tốc phóng đại, cánh cửa mặt ngoài quý long đường vân bỗng nhiên mở ra ba cặp màu hổ phách dựng thẳng đồng. Huyết nhục vương tọa vỡ vụn sau trong hắc vụ truyền ra bánh răng cắn vào hơi mình, chín đầu đứt gãy xiềng xích lại mái vòm sen lẫn thành treo ngược la bàn. Đạo vô tận phía sau dập tắt tinh đồ bỗng nhiên bắn tung tóe ra hỏa tinh, lão đạo thất khiếu đồng thời tuôn ra chất lỏng màu vàng sậm, hữu diệu lịch vòng. Quy khư tại dựng lại nơi này phát tắc. Trần Yên hư ảnh tại từ tống thể nội phát ra tiêu rên, thiếu niên cầm kiếm cánh tay phải trong nháy mắt bò đầy màu vàng xanh nhạt lân phiến. Đâm vào hư không kiếm phong bỗng nhiên ngưng trệ, một loại nào đó siêu việt nhận biết tồn tại đang theo kiếm ý ngược dòng du mà lên. Từ khởi bạch dưới chân bắt quái trận đồ bỗng nhiên nghịch kim đồng hồ xoay tròn, xanh cây dây leo mặt ngoài hiện ra màu đỏ sẫm mạch máu đường vân. Cô gái áo đen bỗng nhiên che tim quỳ rạp xuống đất, nửa bên mặt bên trên chú văn như cùng sống bật giống như núc đích, lại mi tâm hình thành hơi co lại thanh đồng môn ấn nhớ. Đừng để. Trên cửa ánh mắt, giả Trần Yên bắn nổ huyết đục bỗng nhiên tụ hợp thành vòng xoáy, 72 căn thanh ngọc kiếm trụ lân hỏa bị toàn bộ thôn vệ. Từ tống giật mình cùng cổ kiếm cảm ứng ngay tại biến mất, những cái kia leo lên bên phải cánh tay lần phiến khoảng cách chạy ra sền sệt một nước. Trần Yên buồn nguyên kiếm ý lần nữa nở rộ thanh quang, từ tống mắt trái Hồng Liên Đường Vân tăng gọn, lại trong hư không bị bỏng ra hình mạng nhện vết bỏng. Mẹ nó, lao tử liền xem như liều mạng tiên cốt phá hủy, cũng không cho ngươi cái này xúc vật ô nhiễm lao tử thiên cung. Trần Yên tiên hồn gầm thét âm cuối tại thiên cung mái vòm nổ tung cựu trọng tiếng vọng, leo lên tại từ tống cánh tay phải thanh đồng lần phiến bỗng nhiên cuốn ngược, càng đem thiếu niên toàn bộ cánh tay hóa thành thanh ngọc tính chất lưỡi kiếm. Thiếu niên mắt trái Hồng Liên Đường Vân bỗng nhiên sụp đổ thành đen nhánh vòng xoáy, sôi trào trong kinh mạch trào lên lấy không thuộc về mình kiếm ý đạo vô tận phía sau tinh đồ ẩm vang nổ tung, vẩy ra tinh quang ngưng tụ thành bảy viên nói châm, đinh nhập treo ngược bên trong la bàn, âm dương lữ quán, tứ tượng phong trấn. Vỡ bụng thái cực đồ theo xanh tươi dây leo lan tràn đến từ tống bàn chân, thiếu niên giật mình thần hồn của mình đang cùng Trần Yên tiên hồn xảy ra quỷ dị cộng hưởng. Thanh đồng trên cửa lớn hổ phách dựng thẳng đồng bỗng nhiên chảy ra huyết lệ, nhỏ xuống chỗ thời không nếp vốn bên trong rối ra vô số bạch cốt cánh tay. Cẩn thận. Cô gái áo đen bỗng nhiên kéo đứt tiêu vĩ cầm còn thừa 5 giây cùng, đứt đoạn cầm huyền tại hư không phát họa ra thanh điệu đồ đằng. Giả Trần Yên lưu lại huyết đục vòng xoáy bên trong, 72 căn thanh ngọc kiếm trụ lân hỏa lại trong gây dựng lại là ngậm trúc long hình. Từ tống kiếm phong truyền đến sờn hết cả gai ốc mút vào cảm giác, màu mực chất lỏng theo lân phiến khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất ăn mòn ra sôi trào tinh đồ bết lõm. Trần Yên gào thét tại hắn xoang đầu bên trong chấn động, mở ra ta tiên hồn, dùng tan phiến ngăn chặn quy hư. Không kịp nghe xong cảnh báo, mái vòm lục bích tất cả huyết đồng đồng thời bạo liệt. Cuồn cuộn trong biển máu, thanh đồng cửa lớn ầm vang mở ra ba tấc khe hở. Phía sau cửa tuân ra xương mù sám lại lôi cuốn lấy vỡ vụn tiên cung tàn ảnh. Đạo vô tận ho ra máu đen hóa thành xiềng xích cuốn lấy la bàn, lão đạo gương mặt hiện ra cùng cô gái áo đen tương tự thanh đồng môn ấn nhớ, ba hơi. Còn lại cuối cùng một hơi. Đạo vô tận tiếng gào thét bên trong, từ tống lưỡi kiếm đã mở ra Trần Yên tiên hồn. Thanh ngọc tính chất cánh tay bắn ra lưu ly vỡ vụn giòn vang, 17 đạo tàn phá kiếm ý mảnh vỡ lôi cuốn lấy sao trời mảnh vụn, tại quy khư xương mù sám bên trong nổ ra sáng chói tinh hà. Mái vòm treo ngược la bàn đột nhiên lịch chuyển nửa vòng, hữu trọng trong được sâu phong tồn thanh đồng xiềng xích từng khúc vỡ vụn. Từ tống con ngươi đột nhiên co lại, những cái kia ám kim sắc huyết đục lại la bàn mặt sau gây dựng lại ra cự hình xương tay, năm ngón tay thật sâu khảm vào thanh đồng cửa lớn khe hở. Trần Yên kêu đau hóa thành kiếm minh vang vọng hoàn vũ, nhanh, đem chém xuống bản đế tiên hồn nhét vào khe cửa. Từ tống mắt trái đen nhánh vòng xoáy đống nhiên lịch xoáy, bị chém xuống tiên hồn mảnh vỡ hóa thành lưu hỏa chút vào thanh đồng cửa khe hở. Phía sau cửa xương mù sám kịch liệt cuộn cuộn, vỡ vụn tiên cung tàn ảnh bên trong lại truyền ra xiềng xích đứt gãy thanh âm. Huyết đục vương tọa trong nháy mắt nổ tung, giả Trần Yên mất đi lực lượng căn nguyên, hóa thành ngàn vạn huyết châu dung nhập quy khư xương mù sám. Hướng về thanh đồng cửa lớn bay đi. Chương 1182, lùi bước quy khư, hai đại kiếm đế truyền thừa. Chương 1182, lùi bước quy khư, hai đại kiếm đế truyền thừa. Hừ, vùng vây dây chết. Từ khởi bạch hừ lạnh một tiếng, từ khởi bạch xu một kiếm bộ phát ra chói mắt thanh quang, mũi kiếm đâm vào mặt đất sát na, những cái kia tán loạn quy khư xương mù xám bỗng nhiên ngưng tụ thành mấy trăm đầu xúc tu cuốn lấy mắt cá chân hắn. Lão đạo dưới chân lịch xoáy bắt quái trận lóe ra hỏa tình, dây leo mặt ngoài mạch máu đường vân bắt đầu điên cuồng nhịp đập. Còn chưa ngọn cụ tỏi, thanh đồng lân phiến theo từ khởi bạch cổ tay trèo lên chuôi kiếm, bị xương mù xám ăn mòn xu một kiếm bỗng nhiên tràn ra bảy đóa thanh liên. Đạo vô tận bung ra trong tay áo ba cái đồng tiền đinh nhập la bàn lỗ hổng, cháy đen móng tay tại hư không vạch ra huyết phủ, làm tam liên. Khôn sáu đoạn. Cô gái áo đen kéo xuống nhuốm máu váy cuốn lấy Tiêu Vi Cẩm, còn sót lại Cẩm Huyền phát ra thú bị nhốt giống như chiến minh. Nàng nhuộm mực nước đầu ngón tay bôi qua đàn thần, đứt đoạn dây cung kia bỗng nhiên hóa thành lưu quang đâm vào xương mù xám tâm. Ầm, xương mù xám xúc tu phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như tê mình, từ khởi bạch thừa cơ đem su một kiếm trùng điệp cắm vào bắt quái trận mắt. Xanh cây dây leo trong nháy mắt dài ra chín trượng, mỗi đầu dây leo cần đều sinh ra sắc bén gai ngược vào chuyên phùng khe hở, dâng trào ra ám kim sắc chất lỏng trong cái khe chuyển ra bánh răng tạm ngừng dị hưởng. Cho lão tử chấn. Từ khởi bạch ăn không chỉ tại kiếm tích xóa xuất kiếm quang, su một kiếm bỗng nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Đạo vô tận phía sau mảnh vụn tinh đồ bỗng nhiên tụ thành la hầu hư ảnh, lão đạo thất khiếu phun ra máu đen ngưng tụ thành xiềng xích trói lại quần quần xương mù xám. Cô gái áo đen bỗng nhiên kéo xuống khuyên thai đánh tới hướng mặt đất, nổ tung phỉ thúy mảnh vỡ bên trong bay ra 72 con lửa điệp. Những cái kia nhiễm vi khư khí tức xương mù xám chạm đến cánh bướm lân phấn, lại giống gặp phải thiên địch giống như điên cuồng rút bể. Từ khởi bạch xoay chuyển chuôi kiếm, vỡ ra su một kiếm nội bộ lại tuôn ra dung nham giống như xích kim chất lỏng. Dây leo mặt ngoài mạch máu đường vân trong nháy mắt đỏ bừng, toàn bộ bát quái trận bỗng nhiên bốc cháy lên. Cô gái áo đen bung ra Tiêu Vi Cẩm nện vào biển lửa, đứt đoạn năm cái cẩm huyền tại liệt diễm bên trong hóa thành lồng giam. Thanh đồng cửa lớn phát ra rợn người tiếng ma sát, trong khe cửa dò ra bạch cốt ngón tay bỗng nhiên nổ thành một phấn. Từ tống bị dạp xuống thiêu đốt trận văn biên giới, cánh tay phải lân phiến khe hở nhỏ xuống mực nước tại ngọn lửa liếm láp phát xuống ra hôi thối. Khóa. Đạo vô tận kéo đứt đạo bảo đai lưng ném công trùng, ám kim sắc xiển xích bỗng nhiên nắm chặt. Uy khư xương mù xám tại xích kim hỏa diễm cùng kiếm quang song trọng áp bách dưới, rốt cục ngưng tụ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đen nhánh tinh thể rơi xuống trên mặt đất. Từ khởi bạch một cước giẫm ở còn tại rung động tinh thể, xu một kiếm tàn phiến đâm thật sâu vào trong đó. Cô gái áo đen bỗng nhiên che miệng lại ho khan, giữa ngón tay rõ rỉ ra huyết châu lại giữa không trung ngưng tụ thành vi hình thanh đồng cửa. Mái vòm treo ngược la bàn ầm vang nổ nát vụn, chín đầu đứt gãy xiển xích mang theo hỏa tinh rơi vào biển lửa. Phong bế. Đạo vô tận ngồi liệt tại cháy đen gạch bên trên, lão đạo phía sau tinh đồ chỉ còn 3 viên ảm đạm thần tinh, nhưng quy khư ăn mòn vẫn tồn tại. Ít ra lão tử thiên cung bảo vệ. Từ tống bên hai lần nữa truyền đến Trần Yên thanh âm, hắn giờ phút này đã một lần nữa trở về vỏ kiếm, mất đi bộ phận tiên hồn vỏ kiếm ám kim đường vân biến pha tạp, như là bị trùng đục thanh đồng khí. Tống Nhi, ngươi thụ thương. Từ khởi bạch đầu ngón tay mơn trớn nhi tử lông mày xương chỗ vết bỏng, nơi đó lưu lại quy khư cùng Trần Yên khí tức. Xu một kiếm bay ra một đạo lục quang, tại tinh thể mặt ngoài khắc xuống tinh đồ đường vân, đem cuối cùng một tia xương mù xám phong ấn trong đó. Từ tống chống lên thân thể khi, cả tòa thiên cung ngay tại phát ra cầm huyền kéo căng bù bù. Mái vòm còn sót lại ám kim sắc đẽo thịt gì rào chóc ra, lộ ra phía dưới ngọc chất mái vòm diện mạo như trước, mỗi khối ngọc gạch đều khắc lấy vết kiếm tạo thành tinh đồ, giờ phút này đang theo la bàn tàn phiến rơi xuống quý tích dần dần thắp sáng. Đây là từ tống trong con mắt chiếu ra treo ngược kỳ quan. Sụp đổ tiên cung tàn ảnh theo xương mù xám bên trong ngược dòng mà quay về, gạch ngói vụn gây dựng lại lúc phát ra giòn vàng giống như 10 vạn trôi lợi kiếm tấn công. Cô gái áo đen nhuốm máu váy áo phất qua mặt đất, những cái kia bị quy khư ăn mòn vết rách bên trong lại có thanh liên phá đất mà lên. Đây là bản đế cùng Trần Mạc Ngữ năm đó lưu lại kiếm ý tại tu bổ thiên cung. Trần Yên thanh âm bên trong mang theo vài phần suy yếu, nhưng vẫn rõ ràng. Ngọc chuyên phùng khe hở dị ra kim quang ngưng tụ thành hơi mở kiếm ảnh, mang theo mênh mông đạo vận tại mái vòm đi khắp. Từ tống tay cầm nói khó kiếm tay phải bỗng nhiên nóng lên, hắn bản năng đưa tay đi cản, lại phát hiện những cái kia kiếm ảnh đang vòng quanh chính mình điên cuồng xoay tròn. Tiếp lấy, Trần Yên thanh âm chấn động đến vỏ kiếm ông tác hưởng. Pha tạp ám kim đường vân bỗng nhiên bóc ra vỏ kiếm, tại thiếu niên lòng bàn tay ngưng tụ thành một nửa tàn kiếm. Mái vòm tới lui kiếm ảnh như là người được máu tanh bảy cá mập, lôi cuốn lấy sao trời mảnh vụn ầm vang chút vào đoạn nhận lỗ hổng. Cả tòa thiên cung đột nhiên yên tĩnh. Cô gái áo đen nhuốm máu đầu ngón tay còn treo tại Tiêu Vị Cẩm phía trên, đạo vô tận phía sau ba viên thần tinh bỗng nhiên nổ thành vụn ánh sáng. Từ tống cầm nói khó kiếm, nhìn thấy ngọc chất mặt đất phản chiếu ra cựu trọng kiếm các hư ảnh, mỗi tầng lầu các đều đứng thẳng cùng Trần Yên bảy phần tương tự cầm kiếm bóng người. Vui huyên cựu tiếp. Đạo vô tận thở phì phò lập tức liền nhận ra cảnh tượng trước mắt, không chỉ có là Trần Huyền kiếm đế, ngay cả Trần Nguyên lão ma cũng đem suốt đời kiếm ý đúc nóng tại thiên cung nền tảng bên trong. Từ tống mắt trái đen nhánh vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện hồng liên ấn ký, hai thanh Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh hóa thành lưu quang không có vào con người, hắn lảo đảo quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay tại mặt đất khắc ra thiêu đốt đạo văn. Trần Mặc Ngữ, bản đế cũng coi là cho ngươi tìm một cái thích hợp người thừa kế, bản đế mặc dù căm hận với ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi phần này truyền thừa bị hủy bởi quy khư. Trần Yên tiếng cười theo trôi kiếm đầu thú văn bên trong truyền ra, tiểu tử ngươi bây giờ nắm giữ, thật là hai đại kiếm đế ý chí truyền thừa. Từ khởi bạch đống nhiên để lại nhi tử bà bay, xu một kiếm lưu lại lục quang theo phụ tử chạm nhau vị trí tràn vào từ tống thể nội, thiếu niên lông mày xương vết bỏng đống nhiên tràn ra thanh liên đường vân, cùng mái vòm tinh độ sinh ra của minh. Cả tòa thiên cung ầm vang cất cao ba thước, ngọc gạch mặt ngoài hiện lên tinh mịn kiếm văn, lúc trước chiến đấu lưu lại vết rách giờ phút này bị lưu động kim quang bổ huyết. Từ tống màng nhĩ bị vô số kiếm minh đâm xuyên, mắt trái hồng liên cùng mắt phải vòng xoáy đồng thời nổ tung diễm quang, hai thanh Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh tại tròng đen chỗ sâu điên cuồng sụp đổ. Lòng bàn tay tàn kiếm bỗng nhiên mọc ra mạch máu giống như thơ vàng, theo hổ khẩu tiến vào xương cổ tay. T, thiếu niên cái cổ bạo khởi gân xanh. Nói khó trên chuôi kiếm đầu thú văn bỗng nhiên cắn hắn hổ khẩu, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý theo kinh mạch tại thể nội chém giết. Trần Yên bá đạo kiếm khí bọc lấy tinh mạch mạnh mẽ đâm tới, Trần Mạc ngữ mờ mịt kiếm ý lại như xuân tầm nhà tơ cuốn lấy nổi điên năng lượng. Mái vòm ngọc gạch bỗng nhiên hiện hiện lít nha lít nhít vết kiếm chú thạch, mỗi cái cổ truyện đều tại rớm máu. Đừng có dùng tiên khí. Trần Yên thanh âm theo chuôi kiếm truyền đến, dùng ngươi chém giết quy khư lúc tâm cảnh đi thuần phục bọn chúng. Từ khởi bạch cương muốn lên trước, bị đạo vô tận vung ra đồng tiền ngăn lại, hiện tại đụng hắn sẽ dẫn nổ kiếm đế lưu lại chấp niệm. Từ tống tầm mắt bỗng nhiên phân liệt. Mắt trái trông thấy Trần Yên cầm kiếm bổ ra tinh hà, mắt phải lại là áo trắng kiếm khách gậy mai nấu rượu hình tượng. Hai loại ký ức như là ngâm độc cương châm đâm vào linh hồn, kém chút nhường từ tống ngất đi. Chương 1183, hai đại kiếm đế truyền thừa, kiếm linh chương 1183, hai đại kiếm đế truyền thừa, kiếm linh lăn ra ngoài. Từ tống trong cổ bắn ra gào thét lại xen lẫn song trọng âm sắc. Nói khó kiếm bỗng nhiên tránh thoát tay phải, mũi kiếm đảo ngược đâm về phía mình mi tâm. Ngọc chất trên mặt đất lưu động kim quang bỗng nhiên hóa thành xiềng xích cuốn lấy thân kiếm, mái vòm tinh đồ bỏ ra cổ sáng đem thiếu niên bao ở trong đó. Thành. Tiên tiếng cười chấn động đến xiềng xích xoạt rung động. Từ tống chỗ sâu trong con ngươi hồng liên cùng vòng xoáy dung thành màu lưu ly, đi khắp tại dưới làn da hai cỗ kiếm khí bỗng nhiên theo hai mạch nhâm đốc cầm vàng đụng nhau. Thiếu niên thất khiếu phun ra huyết vụ trên không trung ngưng tụ thành hình kiếm đạo văn, mái vòm mười vạn ngọc gạch đồng thời vang lên long âm. Từ khởi bạch bỗng nhiên đưa tay chạy mắt. Theo nhi tử đỉnh đầu xông ra cổ sáng bên trong nhấp nhô chín chuôi hình thái khác nhau cổ kiếm hư ảnh, mỗi thanh kiếm đều khắc lấy hoàn toàn khác biệt kiếm văn. Trần Huyền kiếm đế vẫn thiên một kiếm. Đạo vô tận kéo đứt ba cây sợi râu, còn có Trần Yên lão ma hồng liên huyết kiếm. Từ tống chậm rãi mở mắt lúc, màu lưu ly trong con mắt ngay tại ngôi sao đã tắt sông. Lơ lửng tại bên người nói khó kiếm mặt ngoài trồi lên lân phiến trạng đường vân, kiếm tích trung ương vỡ ra một đạo kiếm văn, đem hai cỗ khác biệt kiếm ý chia hai nửa, một đỏ một lam, một nửa là Trần Yên hồng liên kiếm ý, một nửa khác thì là Trần Huyền kiếm đế vẫn thiên kiếm ý. Thiếu niên bấm tay gảy nhẹ thân kiếm. Cả tòa thiên cung ngọc gạch đồng thời bắn ra kiếm minh. Từ tống đốt ngón tay gõ đánh kiếm tích giòn vang lôi cuốn lấy một loại nào đó thiên địa vật luật, mái vòm mười vạn ngọc gạch cộng minh âm thanh lại dần dần ngưng kết thành thực chất hóa hình kiếm sóng âm. Ngọc chất mặt đất đống nhiên nổi lên bọn sóng, chín chuôi cổ kiếm hư ảnh đầu đôi cùng nhau ngậm đâm vào kim chuyên phùng khe hở. Thiên cung nền tảng đang lên cao. Đạo vô tận nói khẽ. Dạn nước âm thanh tự mái vòm truyền đến, cả tòa kiếm thần thiên cung đều đang run rẩy. Kiếm linh, ngươi đã tới, vì sao không gặp mặt bản đế? Trần Yên tiên hồn thanh âm lần nữa truyền ra, toàn bộ thiên cung đống nhiên lâm vào huyết sắc mê vụ. Từ tống con ngươi đột nhiên co lại, hắn nhìn thấy kiếm luân khe hở bên trong dò ra vô số chuôi kiếm, những cái kia trên lưới kiếm đều chiếu ra cái bóng của mình, cả tòa thiên cung bỗng nhiên lâm vào huyết sắc mê vụ. Ngươi là bản đế kiếm ý biến thành, chớ có cho là dung hợp Trần Mạc ngữ kiếm ý sau, ngươi liền có thể phệ chủ. Cho bản đế hiện thân. Nói khó vỏ kiếm bắn ra hồng liên kiếm quang, lưới kiếm mặt ngoài hiện ra cùng kiếm đế thiên cung gạch giống nhau ám kim đường vân. Tại trong huyết vụ, một cái hơi mở kiếm linh hư ảnh chậm rãi ngưng thực, kia là thân mang đỏ làm váy dài nữ tử. Mạ vàng xiềng xích bỗng nhiên theo ngọc chuyên phùng khe hở bên trong bắn ra. Xuyên đấu kiếm linh hư ảnh xương tỉ bà. Nữ tử thêu lên băng liệt văn váy áo tại thiên phong bên trong xoay tròn, mỗi đạo áo điệp đều chạy xuôi thể lòng tinh mang. Từ tống trong cổ họng phát ra khàn khàn thở dốc. Đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến nói khó chuôi kiếm, 12 đạo huyết sắc lôi đỉnh đống nhiên tự mái vòm đánh rớt, tại kiếm linh đủ bên cạnh nổ ra phả ra khói xanh hố sâu. Không nghĩ tới, ta cũ kiếm chủ vậy mà cũng có thần phục một ngày. Kiếm linh đưa tay khẽ vuốt bị tỏa liên xuyên thủng ngực, giữa ngón tay nhỏ xuống huyết châu giữa không trung ngưng tụ thành băng lăng, quả nhiên là nhục ngươi kiếm đế chi danh. Làm cản. Trần Yên tiên hồn theo trong vỏ kiếm bay ra. Toàn thân trên dưới chán phóng hồng liên kiếm ý hắn hư ảnh cùng kiếm linh rằng có lúc, nói khó kiếm bỗng nhiên phát ra long âm, trên lưới kiếm một nửa hồng liên kiếm văn phóng xuất ra vô tận kiếm quang, bay thẳng kiếm linh mà đi. Đế không thể đủ. Dù là ta nhục thân rách nát, kiếm cốt phản loạn, bản đế chi uy cũng không thể là người có thể vũ đủ. Kiếm linh đưa tay vung khẽ, theo lên băng liệt văn váy áo xoay tròn ra đầy trời tinh mang. Những cái kia thể lòng tinh mang giữa không trung ngưng tụ thành 12 đạo băng lăng, cùng huyết sắc lôi đỉnh ầm vang chạm vào nhau. Tại đỏ lam sen lẫn lôi quang bên trong, nàng bị tỏa liên xuyên thủng ngực đống nhiên hiện hiện Trần Huyền kiếm đế hình kiếm ân ký. Bản đế sẽ không vì cái gọi là tự do mà tự ô tại quy khư, kiếm linh, bản đế biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đế giả, chính là tiên tri cực, làm bảo hộ tiên tri đạo, sao lại cùng kia quy khư thông đồng làm vậy? Trần Yên tiên hồn thanh âm bên trong mang theo tức giận cùng không cam lòng, hồng liên kiếm ý càng thêm nồng đậm, tại quanh thân hình thành từng đạo kiếm ý bén nhọn vòng xoáy. Bản đế tuy không phải thiện giả, là phá đế cảnh tu cực ác chi kiếm, nhưng bản đế kiếm tâm vẫn như cũ. Trần Yên Tiên Đế quanh thân phóng xuất ra hồng liên kiếm quang, lạnh lùng nhìn trước mắt kiếm linh, người ta đều đã biết, Trần Uyên cổ kiếm đã bị ăn mòn hơn phân nửa, coi như trời xanh đích thân tới cũng lại không quay lại chỗ trống. Dưới mắt bản đế cùng Trần Mạc ngữ người thừa kế còn tại, kiếm trong tay của hắn cũng không kiếm linh. Kiếm linh băng con ngươi màu xanh lam phản chiếu lấy hồng liên kiếm quang, bị tỏa liên xuyên thủng ngực đống nhiên toát ra 12 cánh băng liên. Nàng thêu lên băng liệt văn váy áo không gió mà bay, mỗi đạo nếp vốn đều chạy xuôi đời thứ nhất kiếm đế kiếm ý, cho nên ngươi muốn cho ta nhập chủ nói khó kiếm. Không tệ. Trần Yên hư ảnh bỗng nhiên biến trong suốt, bây giờ có thể tránh cho Trần Uyên cổ kiếm rơi vào quy khư phương pháp xử lý, chính là ngươi lấy thân làm tế, mang theo Trần Uyên kiếm ý nhập chủ hàn kiếm. Nói khó kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm, trên lưới kiếm băng liệt văn đường bắt đầu thôn vệ hồng liên kiếm văn. Từ tống cảm thấy hai cỗ kiếm ý ngay tại thể nội dung hợp, tay trái hóa đá đường vân cùng tay phải kiếm đế ấn ký hình thành thái cực đồ án, con ngươi của hắn chia ra thành đỏ lam song sắc, phản chiếu lấy kiếm linh ngực nở rộ 12 cánh băng liên. Kiếm linh đầu ngón tay ngưng kết băng lăng đột nhiên bộc phát ra chói mắt lang quang, đem xuyên tấu xương tỷ bà xiển xích đông lạnh thành một miệng, cho nên, đây chính là ngươi giải pháp. Nhưng ngươi cũng tin tưởng, đây là biện pháp duy nhất. Trần Yên thanh âm mang theo vài phần không cam lòng, nếu ngươi cự tuyệt, Uy Khư đem mượn Trần Uyên cổ kiếm trọng sinh, tiên giới hoặc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kiếm linh trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay khẽ vuốt ngực băng liên. Những cái kia thể lỏng tinh mang trong hư không gây dựng lại là Trần Huyền kiếm đế hư ảnh, thanh âm của hắn mang theo thở dài, "Trần Yên, khó được ngươi ta có thể đạt thành nhất trí." Kiếm linh đầu ngón tay ngưng kết băng lăng đống nhiên nổ tung, mái bom huyết vụ bị tạc ra ngàn vạn nói băng liệt văn. Nàng rêu lên băng liên váy áo xoay tròn lấy rủ xuống, thể lỏng tinh mang theo mạ vàng xiển xích đảo lưu về thiên cung gạch. Trần Yên tiên hồn hư ảnh kịch liệt lắc lư, hồng liên kiếm ý ngưng tụ thành vòng xoáy bỗng nhiên đình trệ. Kiếm linh rêu lên băng liệt văn váy ầm vang nổ tung, mạ vàng xiển xích đứt đoạn thành từng tấc lúc, mái bom huyết vụ bị băng liên kiếm khí xé thành đống nát. Tốt. Nàng bỗng nhiên xoay người chỉ hướng Từ Tống, thể lỏng tinh mang tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình kiếm, "Tiểu tử, nắm chặt kiếm của ngươi." Từ Tống tay phải hổ khẩu bỗng nhiên vỡ toang. Nói khó kiếm buộc phát ra kiếm khí lôi cuốn lấy băng xương cùng hồng liên, chôi kiếm nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng. Mái bom ngọc chuyên phùng khe hở bên trong dò ra chôi kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, 10 vạn mũi kiếm đồng thời chỉ hướng thiên cung trung ương. Kiếm linh hư ảnh tại lôi quang bên trong tan rã thành đầy trời tinh mảnh, màu băng lam sợi tóc rủ xuống trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm khí trường hạ. Từ Tống thấy được nàng bờ môi mấp máy, 12 đạo Trần Huyền kiếm ý bỗng nhiên rót vào nói khó kiếm tích với dạng. "Trần Yên." Băng liệt văn theo vỏ kiếm lan tràn tới Từ Tống cổ tay, "Ngươi thiếu ta một lần luân hồi." Cả tòa thiên cung ầm vang chìm xuống ba tấc. Kiếm linh tàn ảnh hóa thành hạt ánh sáng tràn vào nói khó kiếm sát na, mái bom 10 vạn ngọc gạch đồng thời hiện hiện hồng liên cùng băng liệt văn sen lẫn đồ đằng. Chương 1184, thiên cung sụp đổ, phá giới mà ra. Chương 1184, thiên cung sụp đổ, phá giới mà ra. Từ Tống đầu ngón tay bị kiếm quang chém ra một giọt máu, nhỏ xuống trôi kiếm lúc, ám kim đường vân đống nhiên sống tới giống như vằn mèo. Trần Yên tiên hồn hư ảnh tại tiêu tán trước đống nhiên cười to, hồng liên kiếm ý ngưng tụ thành bàn tay đè lại Từ Tống đầu bay, "Nhớ kỹ, song đế kiếm ý tương xung lúc, dùng máu của ngươi đi kiếm." Nói khó kiếm bỗng nhiên tự chủ ra khỏi vỏ nửa tấc. Lưỡi kiếm mặt ngoài đỏ làm kiếm khí xoắn ốc lên cao, mái bòm ngọc chuyên phùng khe hở bên trong dò ra 10 vạn trôi kiếm cùng kêu lên gào thét. Từ Tống trong con mắt sụp đổ tinh hà bỗng nhiên đình trệ, hắn trông thấy kiếm tích vết dạng bên trong trồi lên kiếm linh băng con ngươi màu xanh lam. Thiên cung nền tảng lần nữa lên cao lúc, Trần Huyền kiếm đế hư ảnh hóa thành lưu quang không có vào nói khó kiếm bên trong. Thiếu niên cầm kiếm năm ngón tay bỗng nhiên bao trùm băng sương, mà hổ khẩu vết rách bên trong dị ra huyết châu ngay tại khí hóa thành xương đỏ. Cả tòa kiếm thần thiên cung bắt đầu nghiêng về, ngọc chuyên phùng khe hở bên trong tuôn ra không còn là nham tương, mà là sền sệt như mực quy khư chi khí. Từ Tống đốt ngón tay tại trên chuôi kiếm phát ra giòn vang. Xương hoa theo xương cổ tay bò lên trên cái cổ, nóng dự kiếm khí nhưng từ đan điền đốt hướng cổ họng. Mái vòm ngọc gạch băng liệt giòn vang đâm xuyên màng nhĩ. 10 vạn băng lăng treo ngược lấy đâm vào địa mạch, cả tòa thiên cung tại quy khư hắc chiều bên trong phát ra sắp chết rung động. Từ Tống lảo đảo nửa bước, kiếm tích vết dạng bên trong trồi lên băng làm con người bỗng nhiên bắn ra tinh mang. Muốn sụt. Thiếu niên bản năng ôm kiếm lăn lộn, ba cây mạ vàng lương trụ lao phía sau lưng nện vào gạch. Nói khó kiếm tự chủ vụ vụ lấy đâm vào bạch ngọc chuyên vùng, đỏ làm kiếm khí xoắn nát đập vào mặt quy khư hắc vụ. Trần Yên tiên hồn hư ảnh lần nữa hiện hiện, hồng liên tại hắn mi tâm tiêu đến càng thêm hừng hực, song đế kiếm ý cần rèn luyện, nhưng quy khư sẽ không cho người thời gian. Băng xương bò lên trên Từ Tống lông mi, vừa vặn, trước mắt chính là một trận thí luyện. Dùng máu uy kiếm. Hiện tại, chôi kiếm đông nhiên bỏng đến cầm không được. Từ Tống cắn răng đem hổ khẩu vết thương chống đỡ kiếm ô, khí hóa huyết vụ cùng băng xương và chạm ra tê mình. Nói khó kiếm đột nhiên rút ra chuyên phủng, mũi kiếm dẫn dắt 10 vạn treo ngược băng lăng gọt tới mái vòm. Cả tòa thiên cung tại oanh minh bên trong nghiêng về 45 độ. Ngọc chuyên phùng khe hở dị ra quy khư hắc khí ngưng tụ thành lợi trảo, lại tại chạm đến băng lăng trong nháy mắt đông lạnh thành pho tượng. Từ Tống nhìn thấy kiếm tích vết dạng bên trong con ngươi nổi lên bận sóng, 12 cánh băng liên ngay tại hồng liên trong liệt hỏa chậm rãi giãn ra. Kiếm khí bọc lấy vụn băng thổi qua hai gò má, tại thiếu niên má phải bạch ra tinh mịn tơ máu. Trần Yên hư ảnh dung nhập vỏ kiếm sát na, cả tòa mái vòm như là bị cự thủ gò nhiễu giấy tuyên. Tóc trắng lao đạo đạo vô tận lập tức ý thức được không thích hợp, đối cái này đám người hô lớn, kiếm đế thiên cùng tại sụp đổ. Ngọc gạch đập vang bắn nổ sát na, Từ Tống trở tay đem nói khó kiếm cắm vào dạn nước cái đất. Hổ khẩu dị ra huyết châu tại kiếm ô bên trên bút hơi thành sương mù, cùng băng xương và chạm ra rợn người tê mình. Hướng tây bắc giác, đạo vô tận bung ra 24 nói hoàng phủ, nổ tung kim quang nhưng trong nháy mắt bị sền sệt hắc khí thôn vệ. Mái vòm treo ngược băng lăng rơi la chả, đem ba cái né tránh không kịp tiên thần đóng đinh tại lưu ly trụ bên trên. Từ Tống trong con mắt chiếu ra kiếm tích vết dạng bên trong quần quần tinh mang. Hắn đột nhiên rút kiếm bổ ngang, đỏ lam kiếm khí xoắn úp lấy xoắn nát ba trượng hắc vụ. Đổ sụp mạ vàng lương trụ lao bên thai rơi xuống, đem hai tên têu khóc tu sĩ ép thành thịt nát. Đi theo kiếm quang. Nói khó kiếm đông nhiên vượt tay bay về phía sụp đổ mái vòm, mũi kiếm dẫn dắt vụn băng tại hắc chiều bên trong cậy ra thông đạo. Từ Tống vọt lên lúc đạp chúng nào đó cô ấm áp thi thể, lòng bàn tay bị tản kiếm cắt tới máu thịt bé bét. Đạo vô tận đạo bảo phồng lên như bượm, lần nữa lấy ra phất trần, dùng tơ bạc bao lấy bốn tên đạo nhân, mau trốn. Một ga tiên thần hậu cái cổ đông nhiên nổ tung huyết hoa, nào đó khối vẩy ra ngọc gạch mảnh vỡ xuyên tấu hộ thể chân khí. Màu băng lam kiếm khí bỗng nhiên chiếu sáng đường hành lang. Từ Tống thoáng nhìn kiếm linh tàn ảnh đang nói khó trên thân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, 12 cánh băng liên hư ảnh chống đỡ sắp khép lại đoạn long thạch. Thiếu niên cổ họng ngay ngái, hổ khẩu vết thương vỡ toang phun ra huyết vụ lại giữa không trung ngưng tụ thành hình kiếm. Nhanh. Hồng liên liệt hỏa bỗng nhiên theo trôi kiếm lan tràn tới cánh tay, từ Tống Đao đến cơ hồ cắn nát răng cấm. Hắn xoay tròn cánh tay đem nói khó kiếm ném hướng Đoạn Long Thạch khe hở, 10 vạn đạo băng liệt văn theo mũi kiếm tại ngọc bích bên trên điên cuồng phát sinh. Đạo Vô Tận dắt lấy cuối cùng hai tên tu sĩ lăn tiến khe hở lúc, toàn bộ đùi phải bị đổ sụp ngói lưu ly gọt đi một nửa. Từ Tống xoay người tiếp được bay ngược trở về nói khó kiếm, chuôi kiếm bỏng đến lòng bàn tay ra thịt cháy đen. Cô gái áo đen trong tay Tiêu Vĩ cầm hóa thành hai cánh, phóng tới khu vực an toàn. Cẩn thận bên tay trái. Từ Tống nghiêng đầu tránh thoát hắc khí ngưng tụ thành đầu lâu, lưỡi kiếm lao chóp mũi chém nát hai cô băng điêu. Hắn sau lưng bỗng nhiên đụng vào nào đó khối nô ra ngọc lạch, nói khó kiếm thoát tay bay về phía mái vòm còn sót lại trận nhãn. Cả tòa thiên cung phát ra sắp chết anh mình. Từ Tống bắt lấy Đạo Vô Tận cổ áo thả người bật lên, nói khó kiếm bắn ra đỏ làm bừng sáng chiếu sáng phía trước 100 mét đường hành lang. Còn lại 100 tên người sống sót dẫm lên không ngừng sụp đổ gạch phi nước đại, sau lưng quy khư hắc triều đã hóa thành thao thiết miệng lớn. Phá! Thiếu niên gào thét đem cuối cùng ban dọn tâm đầu huyết xoa lưỡi kiếm. Băng liên cùng hồng liên sen lẫn kiếm khí ẩm băng xuyên qua 37 trọng ngọc bích, ngoại giới sắc trời như lợi kiếm đâm vào đám người đáy mắt. Đạo Vô Tận ho khan máu bấm niệm pháp quyết, ngự kiếm. Nhanh ngự kiếm. Còn sót lại 7 thanh phi kiếm nâng lên người bị thương, nói khó kiếm thì tại từ tống dưới chân bộ phát ra long âm. Đến lúc cuối cùng một mảnh góc áo sông ra sụp đổ mái vòng lúc, 10 vạn ngọc gạch hóa thành quy khư vòng xoáy đã thôn vệ cả tòa kiếm thần thiên cung. Về phần Từ Khởi Bạch, hắn cũng không có lựa chọn trợ giúp con của mình, chỉ là lặng lặng nhìn Từ Tống, bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, Từ Tống đây là tại thích hướng hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý, trước mắt chính là tốt nhất thí luyện chi địa. Mặc dù hắn không biết mình nhi tử là như thế nào đạt được những truyền thừa khác, nhưng chỉ cần Từ Tống không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền sẽ không xuất thủ. Hắn giờ phút này đang chân đạp xu một kiếm, hướng về khu vực an toàn bay đi, ở một bên là Từ Tống hộ pháp. Nói khó kiếm lao vòng xoáy biên giới xông ra kiếm đế thiết cùng, màu nâu xanh sắc trời đổ ập xuống nện xuống đến, đám người cũng rốt cục cảm giác được khí tức quen thuộc. Từ Tống lão đạo đưa tại trên thân kiếm, ho ra bọt máu bên trong hòa với nhỏ vụ băng tinh. Hàng, nhanh hàng. Đạo Vô Tận che lấy chân gây giống, phất trần tơ bạc cuốn lấy tu sĩ đang đi xuống. 17 đạo kiếm quang ai tả vào đất khô cằn. Trước hết nhất rơi xuống đất cô gái áo đen lão đạo hai bước, Tiêu Vĩ cầm cánh đảo qua chỗ nổ tung ba thước khói bụi. Từ Tống thì là bị Từ Khởi Bạch đưa tay nâng, bình yên trở về mặt đất. Trời xanh bảo hộ, chúng ta lao ra ngoài. Đạo Vô Tận tay run run hướng chân gãy dán phụ chú, giấy vàng đảo mắt bị máu thấm thấu. Hai cái tu sĩ mang lấy hắn hướng còn sót lại kiếm các chuyện, bàn đá xanh bên trên lôi ra rình rình vết máu. Từ Tống chống đỡ kiếm muốn đứng dậy, chuôi kiếm bỗng nhiên bỏng đến lòng bàn tay bốc khói. Hắn lúc này mới phát hiện nói khó kiếm toàn thân xích hồng, 12 cánh băng liên tại kiếm tích bên trên mở yêu dị. Các ngươi nhìn bên kia, Trần Nguyên cổ kiếm giống như đổ sụp. Một thanh âm truyền ra, đám người hướng phía trên đường chân trời Trần Nguyên cổ kiếm nhìn lại. Nói khó kiếm bỗng nhiên tại Từ Tống lòng bàn tay rung động, mũi kiếm tự động chuyển hướng Trần Nguyên cổ kiếm phương hướng. Chương 1185, thoát đi, kiếm ý dung hợp. Chương 1185, thoát đi, kiếm ý dung hợp. Tất cả mọi người nghe thấy được loại kia giận người dạn nước âm thanh, mấy bạn trưởng cao thanh đồng cự kiếm đang từ kiếm đốc kiếm trô vỡ ra mạng nền văn. Khảm nạm tại kiếm ô chỗ kiếm văn liên tiếp nổ tung, nổ ra lân hỏa đốt lên quấn quanh thân kiếm quy khư khí tức. Thanh đồng cự kiếm băng liệt tiếng vang giống trăm vạn trôi đao dị phá xoa xương đầu. Từ Tống màng nhĩ thình thịch nhảy lên, lòng bàn tay nói khó kiếm bỏng đến cơ hồ cầm không được. Mấy bạn trưởng cao thanh đồng thân kiếm đang lấy tốc độ kinh khủng mục nát. Màu xanh sẫm màu xanh đồng như vật sống giống như bò đầy kiếm đốc kiếm, khảm nạm ở giữa 7000 mai kiếm văn dần dần sáng lên tinh hồng lân hỏa. Cuốn quanh thân kiếm quy khư hắc khí phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như kêu gạo, bọc lấy bụi mù nhào về phía đám người mắt. Đây là Trần Uyên kiếm cốt đang tan rã. Đạo Vô Tấn kéo đứt nhuốm máu phất trần tơ bạc muốn bẻ phủ, giấy vàng vừa rời tay liền tự đốt thành tro, gần 40 vạn chống trời chi xuống lưng, cứ như vậy gây mất. Lùi, thối lui đến 3000 dặm bên ngoài. Đạo Vô Tấn quẻ lấy chân vung ra cuối cùng 7 cái hoàng phù, kim quang kết giới vừa thành hình liền bị thanh đồng dị xét xuyên. Cái nào đó tiên thần ngự kiếm hơi chậm nửa bước, chân phải vừa dính vào bay xuống màu xanh đồng liền hóa thành nước biếc, uốn tùm xương đùi tại mọi người nhìn chăm chú bên trong vỡ thành một mịn. Trần Uyên cổ kiếm kiếm phong bỗng nhiên nghiêng về 15 độ. Từ Tống răng hàm khai ra mùi máu tươi. Nói khó kiếm dẫn dắt cổ tay của hắn vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích, băng liên kiếm khí cùng hồng liên nghiệp hỏa dây dưa thành xoắn ốc, ở đỉnh đầu mọi người rạch ra bình chướng. Sụp đổ thanh đồng mảnh vỡ nện ở màn sáng bên trên, nổ tung vô số màu xanh sấm hỏa tinh. Chống đỡ. Cô gái áo đen 10 ngón máu thịt bè bét kích thích còn sót lại cầm huyền. Sóng âm chấn vỡ ba khối đánh út về phía Từ Tống hậu tâm màu xanh đồng, kiếm ô muốn sụp. Dường như đáp lại nàng la lên, Trần Nguyên cổ kiếm kiếm ô chỗ 3000 kiếm văn đồng thời bạo liệt. Lân hỏa ngưng tụ thành che khuất bầu trời mặt quỷ, cuốn quanh thân kiếm quy khư hắc chiều cuốn ngược mà lên. Từ Tống đầu gối trùng điệp dập đầu trên đất, nói khó kiếm cắm vào đất khô cằn trong nấy mắt, băng xương theo khe hở đồng cứng phương viên trăm trượng mặt đất. Từ Khởi Bạch đống nhiên cũng chỉ điểm tại nhi tử mi tâm, thấy rõ ràng. Từ Tống tầm mắt đống nhiên cất cao. Tại mục nát thanh đồng cự kiếm chỗ sâu, hắn nhìn thấy một nửa bóng ánh kiếm cốt ngay tại vết rỉ bên trong chìm nổi. Nói khó kiếm đông nhiên phát ra réo rắt long âm, kiếm tích băng liên đường bần điên cuồng lấp lóe, cùng kia đoạn kiếm cốt sinh ra cộng minh. Kiếm thủy. Từ Tống hầu kết nhấp đô, lòng bàn tay huyết đục dính tại nóng lên trên chuôi kiếm, Trần Nguyên kiếm thủy còn chưa ngọn cụ tỏi. Thanh đồng cự kiếm phát ra sắp chết bù bù, Từ Tống lòng bàn tay nói khó kiếm đông nhiên hóa thành lưu quang dắt lấy hắn phóng hướng chân trời. 17 đạo kiếm quang tại sụp đổ thanh đồng trong mưa gian nan xuyên thẳng qua, Từ Khởi Bạch cũng chỉ mở ra thanh quang kết giới đang bị màu xanh đồng gặm nuốt ra tổ ong trạng lỗ thủng. Trảm kiếm ô. Đạo Vô Tận bung ra đứt gãy phất chân cán. 300 đạo hoàng phù tại kiếm khí bên trong nổ thành kim phấn. Từ Tống xương cổ tay phát ra giòn vang, nói khó kiếm ôm theo băng hỏa dây dưa kiếm khí bổ ra lân hỏa quỷ mặt. Thanh đồng mảnh vụn lao từ tống trong thai bay qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Hắn trông thấy sụp đổ kiếm ô chỗ sâu, kia đoạn nóng ánh kiếm cốt đang bị vết dỉ thôn phệ. Thu kiếm thủy. Trần Yên thanh âm xuyên thấu đinh thai nhức óc quanh mình. Nói khó kiếm đông nhiên thoát ly trường khống, 12 cánh băng liên tại kiếm tích nở rộ yêu dị lang quang, càng đem ngay tại tiêu tán kiếm thủy sinh sinh kéo ra thì chiều. Toàn bộ thương khung bắt đầu vặn mèo. Trần Uyên cổ kiếm sụp đổ mảnh vỡ hóa thành màu xanh sẫm mưa sao băng, cái nào đó tiên nhân hộ thể pháp bảo mới vừa sáng lên liền vỡ thành một mịt. Cô gái áo đen vung ra tiêu vi cầm dây cung cuốn lấy hạ xuống đồng môn, chính mình lại bị màu xanh đồng cháy tiêu nửa bên ống tay áo. Vẫn là để bản đế giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực a, khai thiên cửa. Trần Uyên tiên hồn biến thành vỏ kiếm không chế nói khó kiếm bay trở về từ tống trong tay, mũi kiếm xẹt qua quỹ tích xé mở đèn nhánh khe hở. Từ khởi bạch đưa tay tiếp được rơi xuống như tử, xu một kiếm khẽ run chấn vỡ leo lên dày mặt màu xanh đồng. Cô gái áo đen tiêu vi cầm chỉ còn ba cây cầm huyền, lại còn tại nước nở tấu lên trấn hồn khúc. Chúng ta trốn ra được. Tử Sam thiếu nữ lôi văn roi chỉ còn một nửa, lôi quang tại chỗ đứt đôn đốp rung động. Đạo vô tấn ngồi liệt trên mặt đất, khoe miệng giơ lên một vẻ sống sót sau tai nạn nụ cười. Lời còn chưa dứt, từ tống đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Nói khó kiếm cắm vào đất khô cằn, băng lam kiếm khí cùng hồng liên nghiệp hỏa tại quanh người hắn hình thành thái cực bình chướng. Thiếu niên con ngươi chia ra thành đỏ làm song sắt, hai cỗ kiếm ý lần nữa không đoạn giao tan, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Tốt, lại là loạn cổ kỷ nguyên cũng đã thất truyền bản tâm đạo cốt, tiểu tử, trên người ngươi cơ duyên, có thể so sánh lão phu năm đó tiên thần chi lúc muốn mạnh hơn rất nhiều. Trần Yên liên tục hô lên ba cái tốt chữ, vậy lão phu liền giúp ngươi một mạch đem hai cố kiếm ý dung hợp. Hồng Liên kiếm ý cùng Vấn Thiên kiếm ý tại từ tống trong kinh mạch lẫn nhau đụng nhau, từ tống tim lơ lửng thanh đỉnh bỗng nhiên khẽ run lên, tản mát ra từng sợi khí tức, vậy mà nhường nguyên bản kịch liệt xung đột hai cố kiếm ý thoáng dịu đi một chút. Ân, lại là một cái thiên đạo đế binh. Trần Yên tự nhiên cũng cảm giác được thanh đỉnh khí tức, trong giọng nói cũng mang theo một tia hồ nghi, không đúng. Bảo vật này tán phát khí tức mặc dù cùng Thiên Đạo Đế binh tương tự, nhưng nó phía trên khí tức cũng không phải là đến từ tiên giới thiên đạo, có chút giống là hạ giới đại đạo khí tức. Ông thanh đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra kim quang lóe ánh, thân đỉnh nổi lên hiện ra loạn cổ văn tự tạo thành xiển xích, đem Hồng Liên cùng Vấn Thiên kiếm ý khóa thành thái cực đồ án. Từ Tống cảm thấy có cố ấm áp lực lượng theo kinh mạch đi khắp. Thanh đồng phương đỉnh mặt ngoài khắc họa phù văn bỗng nhiên như vật sống giống như nhúc nhích lên, hào quang màu xanh đen ngưng tụ thành vô số sợi tơ cùng hai loại kiếm ý tương liên. Hồng Liên nghiệp hỏa tại miệng đỉnh quần quần rung động, lại bị những cái kia đi khắp phù văn dẫn dắt, cùng mái vòm rủ xuống hạo nhiên kiếm ý bệnh thành tinh độ giống như mạch lạc. Ách! Từ Tống kêu lên một tiếng đau đớn nắm chặt vào áo, nguyên bản ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới thiêu đốt lưu đông nhiên biến ôn thuần. Thân đỉnh phát ra vô hình gợn sóng rót vào toàn thân, liền cốt tủy chỗ sâu toàn tâm phòng đều như thủy triều xuống giống như tiêu tán. Hắn hoảng hốt trông thấy chính mình linh đài chỗ nổi một chiếc thanh đồng đăng, to như hạt đậu ngọn lửa đang đem hai cố kiếm khí ngao thành màu hộ phách tương dịch. Xuy, xích kim kiếm mang đông nhiên bạo khởi phản công, Vấn Thiên kiếm khí huyền hóa hình rồng hư ảnh lập tức mở ra răng nanh. Hai cỗ lực lượng tại phù văn bệnh lồng giam bên trong va chạm giảo sát, thân đỉnh phát ra vụ vụ rung động nhường từ tống lỗ hai chảy ra tơ máu. Ngay tại hắn sắp hôn mê lúc, một sợi thanh đồng xương mù cuốn chặt lấy chém giết kiếm ý, lại giống mâu thân chia tách xoay đánh hải đồng giống như, đem hai người nào nặn thành lưu truyền âm dương ngư. Hồng Liên nghiệp hỏa hóa thành đỏ vảy cá bơi bỗng nhiên cắn một cái vào xương sắc long đuôi, Vấn Thiên long ảnh thì xoay người xoắn lấy bầy cá. Hai cỗ lực lượng tại cắn xé bên trong bắn tung tóe ra sáng chói tinh hỏa, cuối cùng sụp đổ thành ám kim sắc lưu ly kết tinh. Từ tống con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy chính mình mỗi cái mạch máu đều bị dắt lên mạ vàng đường vân, đan điền ở giữa treo lấy mai góc cạnh rõ ràng kiếm trùng. Ông, thân đỉnh phát ra cuối cùng một tiếng rung động, từ tống toàn thân xương cốt tuôn ra giang đậu giống như giòn vang. Trong thoáng chốc hắn trông thấy cao vạn trượng không rủ xuống ngân sắc sợi tơ, mỗi cái sợi tơ cuối cùng đều buộc lên ngay tại múa kiếm hư ảnh. Những chiêu thức kia hóa thành kim sắc nòng nọc tiến vào thức hải, chờ hắn lại mở mắt lúc, đầu ngón tay đã ngưng sợi nửa đỏ nửa thành kiếm khí. Chương 1186, Vạn kiếm quy tông quyết, kiếm ý dung hợp, trụ cột một trảm ác nhân. Chương 1186, Vạn kiếm quy tông quyết, kiếm ý dung hợp, trụ cột một trảm ác nhân con ta, ngươi thế nào? Từ khởi bạch hồn công tới từ tống bên người, phóng xuất ra một tia tài hoa dung nhập từ tống thể nội, mong muốn dò xét từ tống thân thể. Từ khởi bạch tài hoa vừa chạm đến từ tống bên ngoài thân, tia sợi nửa đỏ nửa thanh kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt và mang. Thanh đỉnh mặt ngoài văn tự như cùng sống vật giống như bơi về phía từ tống tim, cùng lưu ly kết tinh dung hợp thành một tòa vi hình kiếm trận. Đây là Vạn kiếm quy tông quyết. Trần Yên thanh âm mang theo chấn kinh, Trần Mạc ngữ năm đó dung hợp vạn thanh tiên thần chi kiếm, đột phá kiếm đế chi cảnh trung cực thủ đoạn. Từ Tống cảm thấy có ngàn vạn trôi cổ kiếm tại tức hải bên trong chìm nổi, mỗi thanh kiếm đều mang không cùng thời đại sát phạt khí tức. Con ngươi của hắn chiếu ra không trung rủ xuống ngân sắc sợi tơ, những cái kia múa kiếm hư ảnh chiêu thức liên tục không ngừng tiến vào tức hải của hắn, nhường hắn đối kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần huy kiếm, đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm hắn say mê trong đó. Trần Mạc ngữ vậy mà đem chính mình thành đế pháp đều giao cho kiếm linh, bản đế không bằng hắn. Trần Yên thở dài một câu. Phải biết mỗi một vị tiên đế thành đế phương pháp đều là thứ nhất sinh tâm huyết cùng cơ duyên ngưng tụ, là tuyệt không tùy tiện kỳ nhân bí mật, Trần Mạc Ngữ có thể đem cái loại này chân quý vạn kiếm quy tông quyết giao phó cho kiếm linh, đủ thấy lòng dạ cùng dứt khoát. Từ Tống đắm chìm trong đối vạn kiếm quy tông quyết cảm ngộ bên trong, mà ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng trên đường chân trời, ngay tại đổ sụp Trần Uyên cổ kiếm. Bọn hắn giờ phút này mặc dù thoát đi Trần Uyên cổ kiếm đổ sụp tác động đến phạm vi, vẫn có thể rõ ràng trông thấy tòa này đã từng trấn áp thiên địa quái vật khổng lồ, giờ phút này đang phát ra sắp chết cự thú giống như nghẹn nào. Hình mạng nện vết rách tại kiếm tích bên trên giữ tợn lan tràn, thanh đồng gỉ ban như vật sống giống như nhúc nhích leo lên, mỗi một lần kim loại băng liệt giòn vang đều lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông nguy áp, ngàn vạn mảnh vỡ rơi xuống quý tích giữa không trung bạch ra ám tử sắc tơ máu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là kiếm trùng chỗ sâu quần quần quy khư chi lực, sền sệt như mực nước chọc khí theo trong cái khe cốt cốt chảy ra, ngưng kết thành vô số vạn béo xúc tu. Những này hắc vụ dường như có chi giác giống như tham lam liếm láp lấy không gian kẽ nước, đem quanh mình phiêu tán kiếm khí tàn phiến toàn bộ thôn vệ. Đứng sừng sững ở Trần Huyền kiếm vực mấy chục vạn năm thiên đạo đế binh, cuối cùng hoàn toàn trở về với các bụi. Trần Huyền cổ kiếm một hủy, Trần Huyền kiếm vực nguy rồi, quy khư ăn mòn tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đạo vô tận thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn nắm chặt trong tay phất trần, khớp nối bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Cô gái áo đen khe khẽ thở dài, vuốt ve tiêu vi cẩm, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Không có cách nào, nếu là Trần Huyền cổ kiếm là quy khư sử dụng, đừng nói là Trần Huyền kiếm vực, sợ là toàn bộ tiên giới đều sẽ bị quy khư ăn mòn. Chuyến này tiến vào vạn kiếm thế giới tổng cộng 871 tên tiên thần, bây giờ chỉ còn lại không đủ trăm người, may mắn còn sống sót chúng ta đều không có thu hoạch được bất kỳ cơ duyên. May mắn còn sống sót tiên thần nhóm mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng bọn hắn bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn lại tay không mà về, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Điều này cũng làm cho bọn hắn đem ánh mắt đều đặt ở Tử Tống trên thân, bọn hắn biết, thiếu niên này trên người cơ duyên viễn siêu tưởng tượng, song đế kiếm ý, tiên hồn vỏ kiếm, thanh đỉnh dị bảo, vạn kiếm vi tông quyết, tùy tiện bên nào đều đủ để bọn hắn đột phá bình cảnh, tương lai thậm chí có thể thành tiểu tiên đế. Các vị đạo hữu, các ngươi cần phải hiểu rõ, vị này đế tử thật là đương đại chân ngôn tiên đế chi tử, thập đại vĩ nạn tiên tộc mặc dù đã sụp dốc, nhưng đương đại chân ngôn tiên đế có thể nói phong hoa tuyệt đại, chiến lược vô song. Đạo vô tận thanh âm tuy nhỏ, lại như trọng truy giống như nện ở chúng tiên thần trong lòng. May mắn còn sống sót các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt vẻ tham lam dần dần bị kiêng kỵ thay thế. Bọn hắn mặc dù thèm nhỏ dãi Tử Tống trên người cơ duyên, nhưng càng e ngại chân ngôn tiên đế lựa giận, vị kia lấy ngôn xuất pháp tùy chứ danh tiên đế, chỉ cần một câu chân ngôn liền có thể phá vỡ cả khôn. Hừ, dù vậy, chẳng lẽ chúng ta liền phải tay không mà về? Một gã tiên thần nghiến răng nghiến lợi, tộc ta bên trong 30 tên tiên thần cốt làm mệnh tăng nơi này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ta. Hừ. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang xẹt qua tiên thần cái cổ. Kia xóa sáng chói ngân mang so quy khư hắc vụ càng lạnh lẽo, phương viên trăm trượng không gian trong nháy mắt ngưng kết. Huyết châu lơ lửng giữa không trung, chiếu ra cầm kiếm người cái bóng, chính là Từ Tống nam tử bên người, Từ Tống phụ thân, Từ Khởi bạch xuất thủ. Muốn đánh nhi tử ta chủ ý, lại nhìn các ngươi đám người này có bản lĩnh này hay không? Từ Khởi bạch ánh mắt băng lãnh, quét mắt những cái kia trong lòng còn có tham niệm tiên thần nhóm, xu một kiếm bên trên còn lưu lại từng tia kiếm ý, trong không khí rung động nhẹ nhẹ. Hắn quanh thân tản ra một luồng áp lực vô hình, nhường chung quanh tiên thần nhóm thở mạnh cũng không dám. Các ngươi vong ân phụ nghĩa người, còn ta mang theo các ngươi đám người này thoát đi kiếm đế thiên cung, các ngươi không lời nào cảm tạ hết được thì cũng thôi đi, lại còn dám ngấp nghé cơ duyên của hắn, thật coi ta Từ Khởi bạch là dễ ức hiếp. Từ Khởi bạch thanh âm như hồng trung giống như vang vọng bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Những cái kia tiên thần nhóm bị cái này uy nghiêm khí thế chấn nhiếp, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Từ Khởi bạch đối mặt. Ta cho các ngươi một hơi thời gian, vừa rồi phạm có tàn niệm người, lập tức rời đi, nếu không, chết. Từ Khởi bạch năm ngón tay chế trụ xu một kiếm chui, thân kiếm vụ vụ chấn vỡ mây bay. Màn trời đột nhiên ép tới thấp hơn, hắn giọng trầm thấp giống theo cựu lũ chỗ sâu bỏ ra tới băng lăng, mỗi cái âm tiết cũng giống như băng truy đâm vào ở đây tiên thần cốt thủy, vừa rồi động đậy đoạt xá suy nghĩ, lan. Một hơi thời gian rất ngắn, lại phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cương phong tại kiếm trùng trên không xoắn nát mây trôi, uy khư chọc khí tại tu sĩ trong cổ ngưng kết thành ba cạnh băng truy. Tiên thần nhóm lẫn nhau có thể nghe thấy đối phương động mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quanh mình, trong ánh mắt mang theo vài phần dãy rủa. Thời gian tới, xu một kiếm vụ vụ lấy lượn vòng chém xuống, kiếm phong lướt qua chỗ thời không như lưu ly giống như dạn nước. Len ken âm thanh bên trong, ba kiện tiên thần chí bảo bị chém thành tứ đoạn, đông kết đứt gãy tại âm thời không bên trong toát ra màu xanh dây leo. Mấy cái bấm niệm pháp quyết tiên thần duy trì kết ấn tư thế, cái cổ chậm rãi hiện hiện tơ máu, như bị cuồng phong lật tung con diều, tàn phá thân thể ầm vang vỡ vụn. Huyết vụ tràn ngập ra giữa không trung, cùng quy khư chọc khí lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại quỷ dị mà làm cho người buồn nôn cảnh tượng. Trung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại những cái kia tiên thần thi thể cùng vỡ vụn pháp bảo tàn mát trên mặt đất. Chỉ một chiêu kiếm, mới có tàn niệm 23 tên tiên thần liền đã toàn bộ đền tội. Từ Khởi bạch thu hồi xu một kiếm, nhìn về phía Từ Tống, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa. Mà giờ khắc này Từ Tống, ý thức cũng đã trở về, hắn một tay chống đỡ kiếm, theo mặt đất đứng dậy, phụ thân, giết đến tốt. Dung hợp hồng liên, vấn tiên hai loại kiếm ý Từ Tống, trên thân khí tức càng thêm bất phàm, hai loại kiếm ý lẫn nhau giao hòa, tại quanh người hắn tạo thành một tầng như có như không quang mang. Quang mang kia khi thì như hồng liên nở rộ, nhiệt liệt mà trương dương, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế. Khi thì dường như thương khung minh ngông, chân ổn mà thâm thúy, phụ trợ Từ Tống như ra khỏi vỏ cùng vào vỏ chi kiếm. Chương 1187, Si Ngu Gia, Tiên Đế Lâm, trở về người nguyên giới. Chương 1187, Si Ngu Gia, Tiên Đế Lâm, trở về người nguyên giới. Đạo vô tận nhìn qua đầy đất ngọc vỡ giống như pháp bảo tàn phiến, hầu kết có chút nhấp nô. Hắn chú ý tới Từ Tống vạt áo chỗ lộ ra thanh đỉnh đường vân, giờ phút này đang cùng hồng liên kiếm ý sinh ra cộng minh, tại thiếu niên xương quai xanh chỗ đan dệt ra màu xanh đen đồ đằng. Giang giác, nơi xa Trần Huyền cổ kiếm mảnh vỡ đột nhiên bắn ra ám tử sắc lưu quang, Trần Huyền kiếm vực trên không gian kẽ nước đột nhiên vặn bẹo thành vòng xoáy. Uy khư chọc khí giống như là mực nước hắt vây mà xuống, những nơi đi qua liền linh lực cũng bắt đầu mục nát biến chất. Không tốt, Cô gái áo đen đầu ngón tay xẹt qua cầm huyền, réo rắt tiếng đàn hóa thành bình chướng, cổ kiếm mảnh vỡ lại thành quy khư dáng lâm neo điểm, đã mất đi Trần Huyền cổ kiếm phù hộ, nó muốn trực tiếp ăn mòn toàn bộ tiên linh giới. Từ Khởi Bạch trở tay đem su một kiếm cắm vào mặt đất, kiếm trận triển khai trong nháy mắt, 72 đạo đẳng một kiếm ảnh như thanh long xoay quanh, đem ở đây đám người bảo hộ ở trong kiếm trận. Còn sót lại chư vị còn mời nhanh chóng rời đi, quy khư không thể địch, hắc ám khí tức sẽ ăn mòn tất cả sự vật, nếu không muốn rơi vào quy khư, cũng đừng lại làm vô vị dừng lại. Từ Khởi Bạch thanh âm xuyên thấu không gian, tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, tất cả mọi người minh bạch, bây giờ quy khư vòng xoáy đã hình thành, như thế nào muốn đi liền có thể chạy trốn. Ta Tử Lôi tiên tộc là chống cự quy khư ăn mòn toàn bộ tiên vẫn, độc giữ lại một mình ta, vô luận như thế nào, ta Tử Hâm cũng sẽ không rời khỏi quê quán cố thổ được bước. Từ Sam thiếu nữ lôi văn roi nổ ra đầy trời lôi quang, đem ý đồ đột phá kiếm trận xúc tu hoành thành một biển. Nàng trong tóc lôi kiếp châu bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang, trong hư không phát họa ra tàn phá tiên tộc đồ đằng. Đạo vô tận phất trần cuốn lên đầy trời hỏa phù, cùng Từ Khởi Bạch đằng một kiếm trận sen lẫn thành thái cực đồ. Lão đạo thọ nguyên còn sót lại 10 năm, lần này xuất quan, chỉ vì một đạo tiên duyên. Hắn chân gãy chỗ huyết châu bỗng nhiên hóa thành tinh đồ, chiếu ra quy khư vòng xoáy chỗ sâu chìm nổi thanh đồng tế đàn, tiên duyên không được, qua đi cũng bất quá cỏ khô gỗ mục, hôm nay thấy Trần Huyền kiếm vực chi nạn, lão đạo coi như táng thân nơi này, cũng phải vì tiên giới tranh thủ một chút hy vọng sống. Đạo vô tận lời nói lây nhiễm mọi người tại đây, bọn hắn những này tiên thần mỗi một cái đều sống ngàn năm tuế nguyệt, chính mắt thấy quy khư mang tới đủ loại tai nạn. Quy khư trọc khí không ngừng lan lộn, trong đó mơ hồ hiện ra từng cái to lớn xúc tu, hướng phía kiếm trận mãnh lực đánh ra tới. Đang một kiếm ảnh cùng hoàng phụ tạo thành phòng hộ tại cái này cường đại công kích đến kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Cô gái áo đen tiếng đàn càng thêm gấp rút, như là một cỗ lực lượng vô hình, ý đồ ngăn cản những cái kia xúc tu tiến công. Nhưng mà, quy khư lực lượng quá mức cường đại, tiếng đàn biến thành bình chướng tại xúc tu trùng kích vào dần dần tan rã. Các vị, chuyện còn lại, liền để chúng ta tới giải quyết ta. Trên đường chân trời, trên trăm đạo thân ảnh đạp trên vỡ vụn tinh quang rơi xuống. Lão giả cầm đầu râu tóc bạc trắng, quanh thân kim sắc hạo nhiên chính khí tại trọc khí bên trong sáng rực sinh huy. Hắn lòng bàn tay minh châu đống nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, lại quy khư vòng xoáy bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Chư tử bách gia điện chủ đều tới. Đạo vô tận nhìn qua phía trên gần 200 đạo thân ảnh, trên mặt vẻ kinh hãi càng lớn. Chư tử bách gia điện lại có nhiều như vậy tiền đế. Từ tiểu hữu, ngươi trước tùy ngươi phụ thân trở về người nguyên giới à? Đối đãi chúng ta phong ấn si ngu chi thân sau, lại cùng ngươi nói chuyện. Khổng thánh thanh âm truyền đến mọi người tại đây trong hai, nhân coi là nhiệm vụ của mình, chẳng phải trọng ư? Chết thì mới dừng, chẳng phải xa ư? Chư vị có triển vọng tiên giới hy sinh chi tâm, đây là đại nghĩa tiến hành, không sai quy khư chi lực quỷ quyệt khó lường, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta đã đến tận đây, ổn thỏa kiệt lực hộ đến tiên giới chu toàn, mong rằng các vị tạm thời lui ra, cho ta chờ hành động. Khổng thánh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại làm người an tâm uy nghiêm. Từ Hạ, đưa chư vị nhập người nguyên giới chữa thương a. Từ Hạ tiên sinh sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, đầu ngón tay nổi lên màu ngà sữa vầng sáng, trong hư không phát họa ra thể triển không chữ. Hạo nhiên chính khí hóa thành gợn sóng giống như gợn sóng, trong chốc lát bao lấy mọi người tại đây tay áo. Từ Tống chỉ cảm thấy trước mắt huyết sắc chiến trường như là phai màu tranh thủy mặc giống như tiêu tán, lại mở mắt giờ lộ đã thấm ướt vào áo. Đập vào mi mắt là khổng thánh học đường phía sau núi, sơn tuyền len ken chỗ bước hơi lấy lượn lờ dự vụ. Huyền Y Na mặt nữ tử trong mắt nhìn chăm chú trên gối cổ cầm, Tiêu Vĩ cầm dây cung còn tại có chút rung động, nàng khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Từ Sam thiếu nữ hất ra lôi văn roi cuốn lên cây tùng già thân cảnh, ngửa đầu nhắm mắt nói, đây cũng là trong truyền thuyết người nguyên giới sao? Đạo vô tận rửa sườn đồi khô toạn, không chọn bẹn đùi phải miệng vết thương có kim sắc đạo văn sáng tắt. Vừa rồi khổng thánh lòng bàn tay Minh Châu tán phát khí tức, chẳng lẽ lao ra chủ nói tới trời xanh chi nhãn? Sơn cốc gió mát vòng quanh núi đào lướt qua mọi người tại đây, vừa rồi còn quanh quẩn chốc mũi mùi hôi thối, giờ phút này lại bị khắp núi khổ ngải mùi thơm ngát xua tan đến sạch sẽ. Chư vị, hoan nên đi vào người nguyên giới, ta mang theo chư vị đi nghỉ ngơi chữa thương. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến trong thai của mọi người, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc nho bào thanh niên xuất hiện tại cách đó không xa đường mòn bên trên. Hắn đi lại nhẹ nhàng, bào bày theo gió khẽ nhúc đích, trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre, quanh thân tản ra ôn nhuận như ngọc khí chất. Dương quang xuyên thấu qua trong rừng cành lá khe hở chiếu xuống trên người hắn, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, vì hắn tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tại Hạ Lý Miểu, thẹn là khổng thánh môn hạ, chịu phu tử chi mệnh, chuyên tới để nên đón các vị. Thanh niên mỉm cười mở miệng, thanh âm trong sáng, như minh đeo vòng. Hắn khẽ không người, thi lễ một cái, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hiển thị rõ nho nhã phong phạm. Huyền Y Na mặt nữ tử, Tử Sam thiếu nữ tử hầm cùng đạo vô tất bọn người thì từ Lý Miểu dẫn linh tiến về nghỉ ngơi chữa thương địa phương. Trên đường đi, Lý Miểu nhẹ lời thì thầm hướng đám người giới thiệu người nguyên giới một chút tình huống căn bản, cũng khổng thánh học đường rất nhiều quy củ. Người nguyên giới từ trước đến nay an bình tường hòa, lần này quy khư dị động, khổng thánh các chư vị tiền bối cũng là lo lắng, mới có thể đem hết toàn lực tiến đến đường đối. Lý Miểu nói rằng, các vị ở đây tu dưỡng trong lúc đó, nếu có bất kỳ cần, cứ mở miệng chính là. Đợi đến dàn xếp xong đám người về sau, Lý Miểu lúc này mới mang theo Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch tiền hướng khổng thánh học đường phía sau núi học xá bên trong. Chân môn tiên đế ngay tại trên núi gian kia học xá bên trong chờ đợi hai vị, con đường sau đó Lý Miểu liền không bồi cùng. Từ Tống ngẩng đầu nhìn về phía trên núi học xá, thình lình phát hiện gian kia học xá cùng tiên nguyên đại lục khổng thánh học đường gian kia bức bỏ học xá giống nhau như lúc. Hai tử, đi thôi, đi gặp mẫu thân ngươi, chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Từ Khởi bạch vải trắng đầy kiếm kén bàn tay nhẹ nhàng khoác lên thiếu niên đầu vai, học xá mái hiên trung đồng không gió mà bay. Từ Tống đi theo phụ thân từng bước mà lên, rất nhanh liền tới học xá trước cửa. Kẹt kẹt, pha tạp cửa gỗ tự động mở ra sát na, một đạo tiên quang bay ra, trực tiếp đem Từ Tống bên cạnh Từ Khởi bạch tung bay ra ngoài. Ngươi chính là dạng này bảo hộ con trai ngươi. Chương 1188, một nhà đoàn tụ, cố nhân gặp nhau. Chương 1188, một nhà đoàn tụ, cố nhân gặp nhau. Từ Khởi bạch ở giữa không trung trở mình, màu mực kiếm ý như du long giống như tan mất kinh lực, cuối cùng phiêu nhiên rơi vào dưới thềm đá cây đào hạ. Hắn nhìn qua học xá bên trong cái kia đạo lôi cuốn lấy tiên khí thân ảnh, khoe miệng nổi lên bất đắc dĩ cười khổ. Học xá bên trong bay ra từng sợi mùi mực, Từ Tống chăm chú nhìn lại, lụa mỏng xanh màn ở giữa, mẫu thân mình đứng tại trước án, nổi giận đùng đùng nhìn lấy mình phụ thân. Hải tử, ngươi không sao chứ? Từ Tống còn chưa mở miệng, liền cảm giác cổ tay bị một sợi tiên khí cuốn quanh. Huyền Nguyệt Sương váy dài dương nhẹ ở giữa, từng sợi tiên khí tràn vào Từ Tống thể nội, vì hắn trị liệu thương thế. Huyền Nguyệt Sương sở dĩ nổi giận nguyên nhân rất đơn giản, Từ Tống quần áo bị vết máu cùng bùn đất nhuộm dần đến hoàn toàn thay đổi, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt cùng tổn hại, cùng Từ Khởi bạch toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần hình tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này làm sao không nhường nặng, cái này mẫu thân tức giận. Ngươi nhìn một cái, hài tử đều thành dạng gì? Huyền Nguyệt Sương thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt của nàng như lưỡi dao bắn về phía Từ Khởi bạch. Ngươi liền không thể thật tốt bảo hộ hắn sao? Ta vốn là muốn bảo hộ hắn, bất quá đứa nhỏ này thu được một chút truyền thừa, cần nhất định ma luyện khả năng hoàn toàn dung hợp, cho nên lúc này mới Từ Khởi bạch cười khổ giải thích nói, thân ảnh lần nữa bay trở về tới Từ Tống cùng Huyền Nguyệt Sương trước mặt. Ừm. Từ đâu tới tiên hồn, dám sống nhờ tại hài tử trong vỏ kiếm? Huyền Nguyệt Sương đầu ngón tay ngưng ra chữ triện, hóa thành cấm chữ đem Từ Tống bên hông nói khó kiếm bao khỏa, nói khó vỏ kiếm bỗng nhiên nổi lên quỷ dị u quang, Trần Yên thanh âm truyền đến trong thai của mọi người. Ngươi là Huyền Miểu chi nữ, Huyền Nguyệt Sương. Trần Yên tiên hồn theo nói khó trong vỏ kiếm chậm rãi hiện hiện, hơi mở thân ảnh tại lụa mỏng xanh màn ở giữa chập chờn, tay áo bên trên còn lưu lại quy khư chọc khí ăn mòn ám ban. Trong giọng nói của hắn mang theo khó có thể tin run rẩy, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngươi là Trần Yên lão ma. Khi nhìn đến Trần Yên về sau, Huyền Nguyệt Sương đầu ngón tay chữa triện cấm chữ bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân quang, ba cái băng tinh theo ống tay áo bay ra, như hàn tinh đinh hướng Trần Yên tiên hồn mỹ tâm, tim cùng đan điền. Nàng váy dài không gió mà bay, bên hông xương bạc châm gài tóc nổi lên xương văn vận sóng, kia là chân ngôn tiên tộc đặc hữu ngược dòng tuyết lạnh chú chuyên môn khắc chế mất đi nhục thân tiên hồn. Trần Yên tiên hồn cuốn quýt triệt thoái phía sau, hơi mở thân ảnh tại băng tinh phong mang hạ vỡ thành vô số tinh mảnh, lại tại ngoài ba trượng một lần nữa ngưng tụ. Hồng liên kiếm khí tại quanh người hắn bốc hơi, đem băng tinh hòa tan, chấm đã. Bản đế cũng không cái gì ác ý, bản đế bây giờ bất quá chỉ là một đạo tiên hồn, trên người cực các chi kiếm cũng theo huyết đục cùng câu diện. Hừ, năm đó ngươi nhiều lần khiêu khích ta phụ thần, thậm chí nhiều lần âm thầm chém giết ta chân ngôn tiên tộc tộc nhân, bây giờ nhẹ nhàng một câu cũng vô ác ý, liền muốn để cho ta buông xuống cựu hận. Trần Yên, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Huyền Nguyệt Sương trợn mắt nhìn, quanh thân tiên khí cuộn cuộn, càng nhiều băng tinh tại nàng bên cạnh thân ngưng tụ. Mẫu thân, Trần Yên tiền bối xác thực không có quá nhiều ác ý, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, ta cũng sẽ không thu hoạch được hai vị kiếm đế truyền thừa, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế theo kiếm đế thiên cung bên trong bình yên thoát thân. Từ Tống mở miệng là Trần Yên tiên hồn giải thích. Huyền Nguyệt Sương hơi chậm lại, nhìn xem nhi tử kia tràn ngập chân thành đôi mắt, lửa giận trong lòng không khỏi giảm bớt mấy phần, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy phẫn hận. Hai tử, ngươi tuổi tác còn nhẹ, không rõ Trần Yên năm đó việc gác đến cỡ nào không thể tha thứ. Tiên giới nhiều ít sinh linh đều bởi vì hắn mà vẫn lạc, tuyệt đối không nên bị hắn lừa bịp. Hừ, phàm tiên nhân thành đế giả, trên tay người nào không có dính qua máu tươi? Ngươi dám nói Huyền Miểu năm đó thành đế trước đó liền chưa hề tạo qua sát nghiệt? Cái này tiên giới được làm vua thua làm giặc, vốn là như thế, chỉ có điều bản đế đi là cực các chi đạo mà thôi. Trần Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Huyền Nguyệt Sương ánh mắt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc. Khoảng cách vĩ nạn kỷ nguyên đến nay đã qua gần mấy chục vạn năm, ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ? Những này ngươi không cần biết được. Trần Yên, bản đế ở đây cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám làm ra cái gì tổn thương hài tử của ta chuyện, bản đế sẽ cho ngươi biết, tiên hồn bất diệt cũng không phải là một chuyện tốt. Huyền Nguyệt Sương tán đi quanh thân tiên khí, lụa mỏng xanh màn bên trên xương hoa lại như cũng ngưng tụ không tan. Từ Tống chú ý tới mẫu thân rũ xuống váy dài bên trong ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, kia là nội tâm của nàng chỗ sâu đối Trần Yên bản năng bài xích. Phụ thân ngươi, hắn lại như thế nào vẫn lạc? Trần Yên tiên hồn đống nhiên nhìn chăm chú trên bàn lật ra thẻ tre, đỏ sậm pha tạp trong con mắt nổi lên dị mang. Hắn cường đại như vậy, nói là đương thời vô địch cũng không đủ. Học xá bên ngoài hoa đảo đống nhiên dì dào mà rơi, Từ Khởi bạch nguyên bản nuốt ve trôi kiếm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Ngươi chớ nên hiểu lầm, bản đế mặc dù thống hận Huyền Miểu năm đó đem bản địa phong ấn, nhưng vật đổi sao rời, tư nhân đã qua đời, có thể nhìn thấy ta thời đại kia người, bản đế cũng có chút cảm khái. Phụ thân ta, hắn là vì bảo hộ một phương, cùng nhiều tên tiên đế lại chiến, kiệt lực mà chết. Huyền Nguyệt Sương thanh âm bỗng nhiên biến mở mị thú lãnh, nàng tại đột phá tiên đế, kế thừa chân ngôn thiên cung một phút này, liền được biết liên quan tới chính mình phụ thân quá khứ. Như thế thật phù hợp tính tình của hắn, hắn người này chính là người tốt bụng, năm đó hắn phong ấn bản đế, cũng là vì bảo hộ linh vực sinh linh. Trần Yên tiên hồn cảm khái nói, trong miệng hắn linh vực chính là bây giờ Trần Huyền kiếm vực, lấy năng lực của hắn, nếu không phải tiên giới thiên địa đại biến, hắn ít ra cũng là tiên giới một phương cử đầu. Ngươi bị phong ấn nhiều năm, là như thế nào biết được tiên giới thiên địa biến thiên? Hơn nữa, ngươi thật giống như biết được quy khư xâm lấn tiên giới. Từ Tống đông nhiên mở miệng hỏi thăm Trần Yên, dựa theo Trần Yên lời giải thích, hắn bị phong ấn ít ra 40 vạn năm thời gian, là như thế nào biết được ngoại giới xảy ra sự tình? bản đế tuy bị phong ấn tại kiếm đế thiên cung, lại có thể cảm ứng được tiên giới pháp tắc rung động. Trần Yên đầu ngón tay ngưng kết ra đỏ sẫm đường vân, ngưng tụ thành ba cái rung động cổ triện, thái ất lịch 6 và 5, quy khư bờ sông phun trào quy khư hế khí nhuộm đỏ cửu trọng thiên, bên kia là quy khư dấu hiệu. Bản đế mặc dù tu cực ác chi kiếm, nhưng vẫn như cũng là tiên giới chi đế, đối với quy khư xâm lấn, bản đế tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, ngươi có thể nói bản đế hư tình giả ý, hoặc là bản địa hướng ngươi tốt như thế nhập đội, nhưng tu kiếm người, nếu không thể kiếm tâm thông minh, lại có thể nào trên kiếm đạo có thành tựu. Bây giờ quy khư hòa loạn, bản đế tuy là tàn hồn chi thân, nhưng vẫn nguyện ra tay, chỉ vì không phụ Xích Liên kiếm đế chi danh. Hy vọng ngươi thật có thể như ngươi lời nói như vậy. Huyền Nguyệt Sương nhìn về phía Trần Yên Tiên Hồn, ánh mắt vẫn như cũ mang theo lạnh lùng, chỉ thấy nàng đánh ra một đạo tiên đế ấn pháp, trực tiếp khảm vào Trần Yên Tiên Hồn hồn thể bên trong. Trần Yên Tiên Hồn hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng hắn cũng không phản kháng. Đây là chân ngôn tiên tộc ly hồn ấn, nếu ngươi dám có hai lòng, cái này ấn ký liền sẽ để ngươi ăn vào đau khổ. Huyền Nguyệt Sương lạnh lùng nói. Chương 1189, Quy Khư giáng lâm. Thiên đạo không còn, tiên vực sụp đổ. Chương 1189, Quy Khư giáng lâm. Thiên đạo không còn, tiên vực sụp đổ. Xương văn lấp lóe ly hồn khắc ở Trần Yên hồn thể bên trong xoay chậm chậm, phản chiếu hắn hơi mở thân ảnh nổi lên quỷ dị thanh mang. Từ Tống bỗng nhiên chú ý tới tiên hồn dưới chân tản mát hoa đảo cánh lại uy mắng hủ hóa, chảy ra từng sợi đỏ sẫm sương mù. Bản đế đã bằng lòng hợp tác, liền sẽ không nuốt lời. Trần Yên vất tay áo ở giữa sương mù tiêu tán, khóe miệng rồi ra một vệt ý cười, ánh mắt chuyển đến từ Tống trên thân, khó trách tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt tới tiên thần chi cảnh, hóa ra là huyền miệu ngoại tôn, nếu để cho hắn biết được ngoại tôn của hắn truyền thừa bản đế kiếm ý, không biết do hắn sẽ nghĩ như thế nào. Dứt lời, Trần Yên hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập nói khó kiếm trong vỏ kiếm. Bản đế sẽ không quấy rầy nhà các ngươi người đoàn tụ. Hừ. Huyền Mệnh Xương lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới từ Tống trên thân, hai tử, ngươi đi trước thay quần áo khác a, các ngươi tại vạn kiếm thế giới thời gian 3 năm bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cái gì? 3 năm? Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch đều là khẽ giật mình, bọn hắn theo tiến vào vạn kiếm thế giới, tới thoát đi kiếm đế thiên cung, trong lúc đó cũng bất quá chỉ qua 3 ngày thời gian, thế nào ngoại giới thời gian liền đi qua 3 năm? Vạn kiếm thế giới bên trong pháp tắc bị quy khư ô nhiễm, nguyên bản vạn kiếm thế giới bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới là khác biệt, bây giờ bị ô nhiễm sau, tốc độ thời gian trôi qua càng thêm hỗn loạn. Huyền Nguyên Sương khẽ nhíu mày, hướng Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch giải thích nói: "Hai tử, ngươi đi trước đổi thân y phục, chuyện còn lại, ta lại cùng ngươi nói chuyện." Từ Tống nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời quay người đi hướng nội thất thay y phục. Đợi hắn thay xong một thân sạch sẽ quần áo một lần nữa đi ra lúc, phát hiện Huyền Nguyệt Sương cùng Từ Khởi Bạch đang ngồi ở trước bàn, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng trò chuyện với nhau. "Mẫu thân, phụ thân, hiện tại có thể nói cho ta 3 năm này ở giữa còn đã xảy ra những chuyện gì đi?" Từ Tống đi lên trước, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, mở miệng dò hỏi. "Kỳ thật 3 năm này cũng không có xảy ra nhiều chuyện, ước chừng 1 tháng trước, Khổng Thánh cùng Chư Tử Bách Gia Điện Đông Đạo Tiên Đế liên thủ, đem Quy Khư giận khuệ hoàn toàn chém giết, Quy Khư tam trọng thân, bây giờ chỉ còn lại Simu." Huyền Nguyên Sương hướng Từ Tống nói rằng, "Đây không phải chuyện tốt sao? Vì sao mẫu thân nhưng ngươi mặt buồn rười rượi?" Từ Tống khó hiểu nói, "Bởi vì tiên giới bốn vực một trong tinh linh huyễn vực sụp đổ." "Tinh linh huyễn vực sụp đổ?" Từ Khởi Bạch tay không bên trong chén trà run lên bần bật, nước trà dội tại trên bàn gỗ, bốc hơi trong hơi nóng hắn trông thấy mẫu thân đáy mắt quần quần hàn ý. Huyền Nguyên Sương đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, một cái băng tinh tại vân gỗ bên trên ngưng kết ra tinh linh huyễn vực hình dáng. 7 ngày trước, tinh linh huyễn vực thiên đạo tinh bản đột nhiên vỡ vụn, toàn bộ huyễn vực như sao cắt giống như vỡ vụn. Theo may mắn còn sống sót tiên nhân trong miệng biết được, sụp đổ trước một khắc đồng hồ, tinh trong mâm hiện ra cùng quy khư khí tức đồng nguyên thân ảnh. Từ Tống nhíu mày, chẳng lẽ tinh linh huyễn vực sụp đổ là quy khư gây nên? Khổng Thánh suy đoán, đạo thân ảnh kia rất có thể là quy khư chân thân. Huyền Nguyệt Sương thật sâu thở ra một hơi, tiếp tục giải thích nói, lúc ấy ta cùng Khổng Thánh chờ Đông Đảo Tiên Đế, ngay tại cùng nhau truy sát giận khuệ chi thân, về phần Si Ngu chi thân thì là tại Trần Huyền kiếm vực bên trong cũng không có rời đi. Quy khư nhanh như vậy liền vi phạm với cùng Khổng Thánh ước định, cũng là quy khư sao là uy tín có thể nói. Từ Khởi Bạch khẽ chọc bàn gỗ, trong ánh mắt mang theo thâm trầm. Các ngươi thế nào như thế nói xấu tại các ngươi trong mắt, ta giống như này không chịu nổi sao? Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, một đạo tinh khiết như lưu ly tiên hồn bỗng nhiên tự trong sương mù hiện hiện. Hắn thân mang tinh linh tộc ngân sa trường bảo, trong tóc điểm xuyết lấy chưa vỡ vụn tinh xa. Quy khư. Ba người thấy thế, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, Huyền Nguyệt Sương đưa tay đem Từ Tống cùng hộ đến sau lưng. Không nên kinh hoàng, ta đạo này tiên hồn là từ tinh khiết tiên hồn cấu thành, cũng không cái gì tính công kích, yên tâm liền tốt. Quy khư cũng không có đem chính mình xem như người ngoài, hắn đi đến bên tường, vì chính mình rời một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Kia thân ngân sa trường bảo theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động, trong tóc tinh xa lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn vì chính mình châm một ly trà, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nói: "Ta biết tại các ngươi trong mắt, quy khư là mang đến tai họa cùng hủy diệt tồn tại, nhưng sự thật cũng không phải là hoàn toàn như thế. Tinh linh huyễn vực sụp đổ, cũng không phải là ta mong muốn, quả thật có ẩn tình khác. Ngươi lại như thế nào đi vào người nguyên giới?" Từ Khởi Bạch chất vấn quy khư: "Phải biết, chư thiên tinh đấu đại trận không chỉ có là tiên đế trận pháp, vẫn là người nguyên giới chống cự ngoại giới xâm lấn kiên cố bình chướng, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách xuyên biệt, huống chi là quy khư tiên hồn." Quy khư khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Từ Khởi Bạch: "Chư thiên tinh đấu đại trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở, ít ra đối ta mà nói, xuyên biệt nó cũng không khó." Quy khư đem ánh mắt chuyển đến Từ Tống trên thân, nói: không hổ là thân có trời xanh chi nhãn đế tử, phúc duyên coi là thật thâm hậu. Lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi bất quá sâu kiến, bây giờ ngươi đã biến thành lớn mạnh một chút sâu kiến. Từ Tống cũng không hề tức giận, chỉ là cười nhìn về phía Quy Khư, nói: theo ngươi lời nói, tinh linh huyễn vực sụp đổ là có nguyên nhân khác, ta muốn biết là cái gì. Thanh niên anh tài, không tiêu không gấp, có thể có cái này tâm tính cũng không tệ. Quy Khư khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tán thưởng. Kỳ thật tinh linh huyễn vực sụp đổ nguyên nhân rất đơn giản, như hôm nay nói hình thức ban đầu, còn không cách nào chống đỡ lấy tiên giới bốn vực. Nếu là ta không có tính sai, lại trải qua thêm 300 năm, Trần Huyền kiếm vực, Diệu Nhật dược vực một trong, cũng biết cùng tinh linh huyễn vực như vậy sụp đổ. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Tống, Huyền Nguyên Sương cùng Từ Khởi Bạch ba người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Cho nên, có biện pháp nào có thể phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện? Huyền Nguyên Sương chất vấn. Phương pháp có hai, một là thiên đạo hình thức ban đầu mặc dù không hoàn thiện, nhưng nếu là có đầy đủ tiên đế bằng lòng đem chính mình tất cả đều dung nhập bây giờ tiên đạo pháp tắc bên trong, vương chắc thiên đạo, khiến cho có thể chèo chống tiên giới bốn vực. Quy Khư khẽ nhíu mày, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chỉ tiếc đương kim tiên giới không có nhiều như vậy tiên đế, nếu là đặt vào vĩ nạn kỷ nguyên, có lẽ sẽ có đầy đủ tiên đế có thể chèo chống. Cho nên loại phương pháp thứ hai mới là trước mắt chân chính có thể biện pháp giải quyết vấn đề, đúng không? Từ Tống lạnh lùng nói. Không sai, loại phương pháp thứ hai lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần có một người đột phá tiên đế chi đỉnh, cùng trời xanh cùng cảnh, liền có thể tái tạo thiên đạo, theo trên căn bản giải quyết tiên giới bốn vực đối thiên đạo áp lực vấn đề, tránh cho Trần Huyền kiếm vực cùng Diệu Nhật dực vực sụp đổ. Quy Khư đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Từ Tống. Nói cho cùng, ngươi đây là mong muốn thúc giục chúng ta giúp ngươi chém giết tam trọng thân, để cho ngươi đột phá trời xanh chi cảnh. Chương 1190, Giao Nhi nàng nhất định rất nhớ ta, hạ giới, Thiên Nguyên đại lục biến hóa. Chương 1190, Giao Nhi nàng nhất định rất nhớ ta, hạ giới, Thiên Nguyên đại lục biến hóa. Từ Tống ánh mắt nhìn về phía Quy Khư, dường như đã sớm ngờ tới Quy Khư sẽ cho ra đáp án này. Ta chỉ là cho ra đề nghị của mình, về phần lựa chọn thế nào, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Quy Khư cười cười, chư tử bách ra điện, nho ra trọng nhân nghĩa, tu hạo nhiên chính khí, tiên đế khổng thánh càng là lòng mang thiên hạ, lấy bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đạo gia giảng thuận theo tự nhiên, truy cầu tiêu diêu tự tại, tiên đế lao đang ngộ ra thiên địa chí lý, đạo pháp cao thâm mặt chắc, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Mặc gia kiêm ái phi công, am hiểu cơ quan chi thuật, mặc môn tiên đế xuất lĩnh mặc gia tử đệ vẫn luôn tại bảo hộ tiên giới an bình, chế tác cơ quan pháp bảo uy lực vô tận. Dạng này một cái có riêng phần mình lý niệm, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thế lực, thật có thể cam nguyện nhìn xem tiên giới một vực sụp đổ tại trước mắt của bọn hắn sao? Nói đến đây, Quy Khư theo trên chỗ ngồi đứng dậy, ta lần này tới đây, chỉ là cho chư vị để tỉnh một câu, thuận tiện gặp một lần vị này trời xanh chi nhãn người nắm giữ phải chăng không được gì. Nếu là đứa nhỏ này chết, trời xanh chi nhãn không biết lại sẽ rơi vào 3000 thế giới cái nào một giới. Nói xong, Quy Khư có chút chắp tay, thân ảnh dần dần biến hư ảo, sau đó ngay trước Từ Tống ba người mặt trực tiếp rời đi. Quy Khư, quả nhiên là sâu không lường được. Huyền Nguyệt Sương nhìn chăm chú Quy Khư biến mất phương hướng, đầu ngón tay Sương văn tại mặt bản phát họa ra Quy Khư hư ảnh hình dáng. Phụ thân, mẫu thân, Quy Khư lời nói tuy có chỗ khả nghi, nhưng bây giờ tiên giới thế cục nguy cấp, chúng ta cũng cần đem chuyện này cáo chi khổng thánh. Từ Tống thở sâu ra một mạch, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, ta muốn về Thiên Nguyên Đại Lục một chuyến. Về Thiên Nguyên Đại Lục. Từ Khởi Bạch cùng Huyền Nguyệt Sương cũng không có nghĩ đến Từ Tống lại đột nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy, dù sao trời xanh chi nhãn, cũng chính là văn vận bảo châu còn tại khổng thánh trong tay không có trả lại. Ân, ta nguyên bản đi vào tiên giới, đều chỉ là vì tị nạn. Bây giờ đã nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, cũng nên về Thiên Nguyên Đại Lục. Từ Tống trong ánh mắt lóe lên một tia nhu tình, ta cũng rất muốn Giao Nhi, thời gian 3 năm, Giao Nhi nàng nhất định cũng biết tưởng niệm ta. Căn cứ Chu Cửu như lão tiên sinh lời nói, tiên đỉnh chúng tiên hạ giới, đi chính là Thiên Nguyên Đại Lục, ta và ngươi phụ thân căn bản là không có cách hạ giới bảo hộ ngươi an toàn. Huyền Nguyệt Sương ánh mắt mang theo lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Từ Tống gương mặt, hai tử, bằng không chờ tới khổng thánh phong ấn si ngu chi thân, đem lên thương chi nhãn trả lại sau, ngươi lại xuống giới, cũng tốt nhiều cái phòng thân thủ đoạn, như thế nào? Từ Tống nhẹ nhàng nắm chặt tay của mẫu thân, ánh mắt kiên định nói rằng, mẫu thân, ta biết ngài cùng phụ thân lo lắng ta, nhưng ta bây giờ thực lực, tại đối mặt Quy Khư lúc, cũng là hạt cát trong sa mạc. Từ Khởi Bạch khe như mày, màu mực kiếm ý lặng yên lưu chuyển, suy tư một lát sau nói rằng, Sương Nhi, tiểu tử này nói đến cũng có đạo lý. Bây giờ thế cục gấp gáp, Quy Khư động tác càng ngày càng thường xuyên, nhường đứa nhỏ này về Thiên Nguyên Đại Lục, có lẽ so hiện nay tiên giới an toàn. Tiên đình đông đảo tiên đế, đa số cũng là có chính mình danh giới cuối cùng, bọn hắn sẽ không tự hạ thân phận đối phó một đứa bé. Huyền Nguyệt Sương sau khi nghe xong, đầu ngón tay Sương Văn tại Từ Tống trên cổ tay nhẹ nhàng khẽ chụp, lạnh buốt phủ văn theo huyết mạch đi khắp, cũng được. Nàng theo trong tóc lấy xuống ba cánh băng tinh, mỗi cánh đều chiếu đến dáng dấp của nàng, như gặp nguy hiểm, bóp nát băng tinh, liền sẽ ngưng tụ ra vi nương hư ảnh, hư ảnh nắm giữ vi nương bảy thành chiến lực, có thể ứng phó đa số tiên đế. Từ Khởi Bạch triệu hồi ra su một kiếm, đầu ngón tay xẹt qua thân kiếm, gỡ xuống một tia mảnh gỗ vụn, mảnh gỗ vụn ngưng tụ thành một cái tiểu xảo kiếm gỗ. Hắn đem kiếm gỗ đưa cho Từ Tống. Như tao ngộ không thể địch lại người, đem thanh này tiểu một kiếm dung nhập nói khó kiếm. Đến lúc đó, ngươi có thể kiếm trạng tiên đế. Mẫu thân, phụ thân. Từ Tống hốc mắt có chút phím hồng, hai tay trịnh trọng tiếp nhận phụ thân đưa tới tiểu một kiếm, đem nó treo móc ở bên hông, hài nhi định không phụ kỳ vọng của các ngươi, ta sẽ cẩn thận làm việc, bình an trở về. Huyền Nguyệt Sương nhẹ nhàng vuốt ve Từ Tống gương mặt, trong mắt đầy vẻ không muốn, hài tử, bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, Từ Khởi Bạch vỗ vỗ Tử Tống bả vai, nói lời lại làm cho Tử Tống rất là ngoài ý muốn, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, gặp chuyện không quyết, tính mệnh ưu tiên, có thể trốn liền trốn, tránh được nên tránh, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Phụ thân, mẫu thân, Tử Tống biết. Yên tâm, bản đế bây giờ liền cái này một cái truyền thừa người, sẽ không cứ như vậy nhường hắn tùy tiện chết. Trần Yên thanh âm theo nói khó trong vỏ kiếm truyền ra. Lời vừa nói ra, cũng làm cho Huyền Nguyệt Sương an tâm mấy phần, mặc dù hắn cực kỳ chán ghét Trần Yên, nhưng vị này lão ma từ trước đến nay đều là nói là làm, điểm này nàng vẫn là biết được. Đi thôi hài tử, nhường vi nương, cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường. Huyền Nguyệt Sương lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái băng tinh chim bay, kia chim bay bóng ánh sáng long lanh, tản ra từng tia hàn ý, cánh nhẹ nhàng vô ở giữa, không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Cái này băng tinh chim bay có thể chỉ dẫn ngươi tiến về Thiên Nguyên Đại Lục nhanh nhất đường đi, lại có thể dự cảnh nguy hiểm. Huyền Nguyệt Sương dịu dàng nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Tống Nhi, một đường cẩn thận. Đa tạ mẫu thân. Từ Tống tiếp nhận băng tinh chim bay, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. Kia băng tinh chim bay hình như có linh trí, vây quanh Từ Tống xoay quanh một vòng sau, liền hướng phía trước bay đi. Từ Tống hít sâu một hơi, hướng phía phụ mẫu có chút không mình hành lễ, sau đó dứt khoát quay người, đi theo băng tinh chim bay chỉ dẫn, biến mất tại Huyền Nguyệt Sương cùng Từ Khởi Bạch trong tầm mắt. Con của chúng ta, thật rất ưu tú. Huyền Nguyệt Sương nhìn qua Từ Tống rời đi phương hướng, hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng kéo qua Huyền Nguyệt Sương bả vai, trấn an tâm tình của nàng, "Sương Nhi, Tống Nhi đã lớn lên, hắn có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể bình an trở về." Huyền Nguyệt Sương khẽ gật đầu, xương bạc châm gài tóc lên đỉnh đầu rung động nhẹ nhẹ, "Ta biết, chỉ là xem như mẫu thân, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Hy vọng hắn lần này đi tất cả thuận lợi." "Biết." Khoảng cách tiên nhân hạ giới đã qua thời gian 3 năm, 3 năm này thời gian Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nguyên bản Thiên Nguyên Đại Lục bách tính đối với những tiên nhân này trong lòng đều tràn đầy ý, bởi vì tiên nhân vừa hạ giới lúc, tiên nhân xem sinh mệnh như cỏ rác, cướp trắng trợn, đồ sát. Nhưng tiên nhân tại một ngày bên trong toàn bộ biến mất, không biết đi nơi nào, đợi đến bọn hắn lại xuất hiện lúc, lại cho dân chúng mang đến tường thụy. Bách tính nếu là gặp phải đại hạ, tiên nhân liền sẽ thi triển tiên pháp, hạ xuống cam lâm, tưới nhuần khô cạn thổ địa, nhường nguyên bản khô héo hoa màu một lần nữa tỏa ra sự sống. Nếu là tao ngộ hồng thủy, tiên nhân lại sẽ xây lên đê đập, dẫn đạo dòng nước, bảo hộ thôn trang cùng thành trấn khỏi bị hồng thủy xâm nhập. Bọn hắn còn tại vài chỗ thành lập dược điển, trồng lấy các loại chân quý thảo dược, miễn phí là mối họa bệnh bách tính chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, dân chúng đối tiên nhân thái độ đã xảy ra chuyển biến cực lớn, theo lúc đầu sợ hãi cùng địch ý, dần dần biến thành cảm kích cùng kính sợ. Không ít địa phương còn xây dựng tiên tử, thờ phụng tiên nhân pho tượng, mỗi ngày thành kính tế bái, khẩn cầu tiên nhân có thể lâu dài phù hộ mảnh đất này. Chương 1191, bách tính đối tiên nhân cái nhìn. Tốt Tuấn Thanh Niên chương 1191, bách tính đối tiên nhân cái nhìn, Tốt Tuấn Thanh Niên không chỉ có như thế, các tiên nhân đối với đương kim văn đạo thái độ, có thể nói là trước nay chưa từng có mở ra thả cùng bao dung. Bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn hoặc ngạo mạn cảm xúc, ngược lại nhiều lần chủ động cùng hạ giới chư tử bách gia học viện tiến hành xâm nhập giao lưu. Mỗi một lần giáng lâm, đều phảng phất là một trận tri thức thị yến, các tiên nhân sẽ chia sẻ bọn hắn tại thượng giới tu hành tâm đắc, đối vũ trụ đặc biệt kiến giải, cùng những cái kia làm cho người hướng tới tiên giới bí văn. Kiến thức của bọn hắn hệ thống cùng Thiên Nguyên Đại Lục bản thổ tu hành phương thức, tại vô số lần va chạm cùng giao hòa bên trong, dần dần thúc đẩy sinh trưởng ra tia lửa mới. Những này mới tu hành lưu phái cùng văn đạo lý niệm, như là mọc lên như nấm giống như bộc lộ tài năng, là toàn bộ đại lục tu hành giới rót vào sức sống mới. Càng làm cho người ta cảm động là, những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, vậy mà lại không ràng buộc đem bọn hắn phương pháp tu luyện truyền thụ cho hạ giới học sinh. Bọn hắn chủ động đem những này chân quý pháp môn tặng cho các đại thư viện, thỉnh cầu bọn hắn đem nó truyền khắp đại lục, nhường càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc đến tu hành chân lý. Mà nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, không ai qua được các tiên nhân vậy mà chủ động đem mấy đạo linh mạch từ phía trên giới đưa vào Thiên Nguyên Đại Lục. Những này linh mạch như là long mạch kéo dài, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Có linh mạch tầm bổ, tất cả văn nhân đều rõ ràng cảm giác được chính mình tu hành tốc độ có bay vọt về chất. Loại biến hóa này không chỉ là đối với người tu hành mà nói, càng là đối với khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục bách tính mà nói, đều là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Càng nhiều người bắt đầu có thể cảm giác được mới tức giận tồn tại, hoặc là nói, là linh khí cùng tài hoa tương dung về sau sinh ra tiên khí. Loại này cảm giác để bọn hắn có đạp vào tu hành chi đồ khả năng, cũng làm cho vô số nguyên bản người tầm thường thấy được cơ hội thay đổi vận mạng mình. Một chút nguyên bản lấy trồng trọt mà sống nông dân, tại cảm giác được tiên khí sau, cũng có thể tại lao động sau khi tu luyện, thân thể biến càng thêm cường kiện, đồng ruộng thu hoạch cũng có chỗ đề cao. Thiên Nguyên Đại Lục có lẽ sắp tiến vào tu luyện tình thế, có lẽ tiên nhân hạ giới cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Thanh niên áo trắng đứng tại Đại Lương Quốc Thanh Sơn chấn đá xanh đền thờ hạ, nhìn qua rộn rộn ràng ràng đường đi như có điều suy nghĩ. Xuân tháng ba dương xuyên qua đền thờ thượng cổ cũ tích thiện người ta tấm biển, tại hắn treo lên ám ngân vân vân trên vạt áo rơi xuống pha tạp quang ảnh. Quan trà lầu hai bay tới tranh chấp tâm thành. Muốn ta nói những tiên nhân này khả nghi nhất. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón tiêu sư trùng điệp buông xuống mắt trà. 3 năm trước đây bọn hắn giết ta tổ phụ lúc ánh mắt đều không nháy mắt, bây giờ ngược thành cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Điểm này không thể phủ nhận, nhưng những tiên nhân này xác thực mang đến phúc phận. Lý Tiêu Đầu, hiện tại ngươi đã đột phá đồng sinh cảnh giới, Lý Thị Tiêu Cục đã thành Thanh Sơn chấn thứ nhất tiêu cục. Lý Tiêu Đầu đột nhiên đập bàn, chén trà tại rung động bên trong tràn ra màu hổ phách chất lỏng. Hắn che kín vết chai ngón tay đâm về đối diện thanh sam thư sinh, có thể ngươi thế nào biết đây không phải càng sâu tính toán. Thư sinh quạt xếp bá khép lại, ta nói Tiêu đầu, ngài loại hành vi này có thể thuộc về là trong ngoài không đồng nhất, ngài Lý thị Tiêu cục trong hành lang cung phụng pho tượng, không phải liền là tiên nhân sao? Lý Tiêu đầu sau khi nghe xong, mọc đầy râu quai nón gương mặt biến đỏ bừng, nói lầm bầm, cái nào có chuyện? Đền thờ dưới thanh niên áo trắng trong mắt cười khẽ, đi vào trong trà lâu, tiểu nhị, thêm ấm sương mù đỉnh chữa thúy. Trong sáng tiếng nói đánh thức căng thẳng bên trong trà khách. Thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã ngã tựa tại khắc hoa lan can bên cạnh, ống tay áo ngân tuyến thêu lên vân vân tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển. Công tử, ngài trà tới. Tiểu nhị đem nước trà bày ở bàn nhỏ bên trên, ánh mắt vẫn không khỏi được nhiều nhìn thanh niên hai mắt, trong lòng cũng không khỏi cảm thán nói, thanh niên này sinh thật sự là xinh đẹp. Thanh niên áo trắng đầu ngón tay phất qua sứ men xanh chén trà biên giới, mờ mịt hơi nước tại hắn giữa lông mày lờ lờ. Trên lầu tranh chấp âm thanh càng phát ra kịch liệt. Nếu nói đây là tính toán, kia toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều tại được lợi cục, lại so với 3 năm trước đây đổ thành sắc mặt cao minh rất nhiều. Thư sinh quạt xếp đập lòng bàn tay, trong giọng nói bọc lấy băng lãnh. Lý Tiêu đầu thái dương nổi gần xanh, vỗ bàn đứng dậy, mắt thấy xung đột sắp nổi, một thanh âm ung dung truyền ra, hai vị làm gì như thế tức giận, cái này tiên nhân sự tình, trong đó kỳ quặc rất nhiều, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thanh niên áo trắng khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, nhường trong trà lâu huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại. Là ai tại giả thần giả quỷ? Lý Tiêu đầu đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ, hướng về trà lâu phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên tuấn mỹ đang ngồi ở lan can bên cạnh, thần thái quan thai, trong tay còn bưng một chén trà. Thanh niên kia sinh hảo hảo tuấn tiếu, bạch ngọc lan can bên cạnh rủ xuống mặc phát bị xuyên đường gió vung lên lúc, cả gian trà lâu đều vang lên nhỏ xíu hút không khí âm thanh. Dựa vào lan can mà ngồi thanh niên màu da như đầu mùa đông mới tuyết, hết lần này tới lần khác đôi mắt thấm lấy hoa đào tháng 3 màu đỏ. Tất cả mọi người trông thấy dương quang đúng lúc sát qua thanh niên rủ xuống lông mi, tại hắn sứ ngọc bên mặt bỏ ra mảnh vàng vụn dường như cái bóng. Thanh niên kia đang dùng hai ngón tay vân về sứ men xanh ngọn, lộ ra xương cổ tay so quan diêu mới ra mỏng thai sứ còn muốn sáng long lanh ba phần. Nước trà dâng lên nóng trong sương mù, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp tới gần như yêu dị dung nhan, lại cứ bị giữa lông mày một đạo kim văn để lại diễm sắc. Các hạ, Lý Tiêu đầu giơ lên giữa không trung tay bỗng nhiên cứng đờ. Hắn đời này đều chưa thấy qua có người có thể đem trắng thuần áo bào xuyên ra như vậy kinh tâm động phách phong nhã, ngân tuyến thêu vân vân theo thanh niên đưa tay động tác chạy xuôi như ngân hà. Điểm chết người nhất là cặp mắt kia đôi trao lên con người, rõ ràng ngậm lấy gió xuân giống như ý cười. Kia, thanh niên bộ dáng, ta giống như ở nơi nào gặp qua là Từ thiếu tướng quân. Lầu hai phía trên, một gã trà khách nhận ra thanh niên thân phận, chính là đương kim đòn rồng Từ Khởi bạch tướng quân chi tử, tiểu nhân Đỗ Tử Tống. Lời này vừa nói ra, trong trà lâu lập tức một mảnh xôn xao. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Tử Tống, trong ánh mắt đã có kinh ngạc, lại có kính sợ, nhưng càng nhiều là sùng bái. Tử Tống tại đòn rồng bên trong thanh danh, thiếu niên anh tài, lãng tử quay đầu, lấy sức một mình ở chiến trường bên trong thay đổi chiến cuộc, trợ đòn rồng đánh hạ Hàn Quốc. Tại dân chúng trong mắt, Từ Tống chính là trong lòng bọn họ anh hùng. Đương nhiên, Từ Tống anh hùng danh hào có thể truyền bá rất rộng, tự nhiên cũng không thiếu được Lương Vương được tiên là Từ Tống tạo thế. Hóa ra là Từ thiếu tướng quân, thất kính thất kính. Lý Tiêu đầu lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Từ Tống ôm quyền hành lễ, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Lý Tiêu đầu khách khí. Từ Tống mỉm cười hoàn lễ, vừa mới nghe hai vị đàm luận tiên nhân sự tình, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, liền nhịn không được đâm vài câu miệng, mong rằng hai vị bỏ qua cho. Đâu có, thiếu tướng quân có thể phát biểu cao kiến, là chúng ta vinh hạnh. Thanh Sam thư sinh cũng liền nói gấp, ta cũng là vừa về đòn rông, đi ngang qua nơi đây, muốn nghe xem ta đòn rông bách tính đối với những tiên nhân này cách nhìn, còn mời chư vị xin đừng trách. Từ Tống lời nói không loa, hắn sở dĩ chỗ này uống trà, cũng là vì lấy nhỏ thấy lớn, hắn muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Đại Lục bách tính đối với những tiên nhân này chân thực thái độ. Chương 1192, về Nhan Thánh Thư Viện, thấy viện trưởng. Chương 1192, về Nhan Thánh Thư Viện, thấy viện trưởng. Thời gian dần qua, đám người bắt đầu hướng về trà lâu bên này hội tụ, mọi người đều nghe nói Từ thiếu tướng quân ở đây. Nhao nhao chạy đến thấy anh hùng phong thái. Trong trà lâu bên ngoài người đông nghìn nghịt, ồn ào tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Từ Tống đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo nhạt xoa khẽ bước, sứ bích va chạm phát ra như chuông bạc nhẹ vang lên. Thanh âm này mang theo một loại nào đó vật luật, nhường nguyên bản ồn ào trà lâu đông nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Mái hiên rủ xuống thanh đồng chung gió không gió tự rung động, tại ngày xuân nắng ấm bên trong đẩy ra nhỏ vụn gợn sóng. Xem ra ta đòn rông bách tính đều qua cũng không chênh lệch, vậy ta cũng yên lòng. Chỉ thấy Từ Tống thân ảnh như gương sáng giống như vỡ vụn, ngàn vạn điểm sáng trong không khí lơ lửng không tiêu tan, như bị vỏ nát ánh trăng, biến mất tại mọi người trước mặt. Cái này, đây là tiên nhân thủ đoạn, Từ thiếu tướng quân chẳng lẽ cũng đã là tiên nhân sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lý Tiêu đầu trừng lớn hai mắt, nhìn qua Từ Tống biến mất địa phương, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thanh Sam thư sinh thì mở miệng nói, Từ thiếu tướng quân chính là Nhan Thánh thư viện thủ đồ, dựa theo văn đạo cảnh giới mà tính, làm chỉ có văn hảo cường giả khả năng thi triển thân pháp. Từ thiếu tướng quân lúc này mới bao lớn, liền đã cùng Từ tướng quân giống nhau cảnh giới. Cứ như vậy, chúng ta đòn rông đánh hạ Tây Sở lại nhiều mấy phần thắng. Từ Tống thân ảnh ở chân trời bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh hắn liền tới đòn rông quốc đô, Trung Châu Thành. Cùng hắn trước khi đi so sánh, thời gian hơn 3 năm, Trung Châu Thành cũng không có quá nhiều biến hóa. Trung Châu Thành phồn hoa tại ngày xuân nắng ấm bên trong bày ra, sông hộ thành như là một đầu phỉ thúy ngọc mang, đem thành trì vòng ở trung ương. Nước sông thanh tịnh tới đáy, phản chiếu lấy hai bên bờ thủy dương xanh mới cùng sơn son thuyền hoa bóng hình xinh đẹp, thuyền hoa bên trên bay tới sáo trúc âm thanh cùng tiểu thương tiếng giao hàng xen lẫn, ở trên mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. 12 tòa cẩm thạch cầu đá vượt ngang mặt sông, cầu trên lan can điêu khắc thủy thú sinh động như thật, vòm cầu hạ thỉnh thoảng có chứa đầy hàng hóa ô đồng thuyền ghé qua, thuyền nương ngô nông mềm giọng hòa với hơi nước, hóa thành một thành khói lửa lời chú giải. Chỗ cửa thành sơn son đại môn mở như nhà cao cửa rộng, trên đầu cửa trùng châu hai chữ mạ vàng tấm bảng lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thủ vệ vệ binh giáp trụ tươi sáng, bên hông bội đao tua cờ theo nhịp bước nhẹ rung, cùng ra vào thành thương khách, bách tính hình thành có thứ tự lưu động. Trong chợ tiếng người huyên náo, bàn đá xanh trên đường chật ních gồng gánh người bán hàng rong, đeo rổ phụ nhân, truy đuổi chơi đùa hài đồng. Từ Tống cố ý mũ rộng đành, che giấu mặt mũi của mình, tại đưa ra tương quân phụ thân phận bài sau, tiến vào cửa thành. Hắn đi tới, là nam thành cửa, đại lộ hai bên trà lâu tiểu quán san sát nối tiếp nhau, thúy huyền lâu ngụy trang trong gió rêu rao, nhân viên gã sai vặt nâng sơn bản xuyên thẳng qua trong bữa tiệc, sứ ngọn va nhau âm thanh cùng văn nhân bản xuông âm thanh liên tục không ngừng. Nghe nói không, chúng ta đòn rông vừa chuẩn bị khởi binh Tây Sở. Nghe nói, nếu không phải 3 năm trước đây tiên nhân hạ giới, phá vỡ thiên nguyên cách cục, chúng ta đã sớm tại 3 năm trước đây liền cầm xuống Tây Sở. Từ Tống nghe thành nội giao lưu đám người, Trung Châu thành là vương thành, tự nhiên tin tức truyền bá so cái khác thành đều phải nhanh một chút. Chúng ta lớn lương thiết cười thiên nguyên vô địch, dù là Tây Sở đại quân, cũng không phải chúng ta địch, càng đừng đề cập chúng ta đòn rông còn có nhân đồ sắt thần hai đại tướng quân tại trận, nhất thống thiên nguyên, chỉ ở sớm chiều. Không sai, chúng ta lương vương anh minh thần võ, còn nhận tiên nhân chỉ điểm, nhất định có thể dẫn đầu đòn rông đi hướng tình thế. Từ Tống nghe đám người thảo luận, cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ là hướng về thành Đông Nhan Thánh thư viện đi đến. Thư viện kia đại môn màu đỏ loét vẫn như cũ đứng sừng sững, nguyên bản cột cửa bên trên văn vận hương thịnh kia bút lực mạnh mẽ tấm biển, lộ ra một cỗ không nói ra được trường dương cùng khoe khoang. Cửa hai bên sư tử đá bị dán lên hình toi lá vàng, kim tuyến bên trên khắc đầy quy khư cổ truyện, dương quang xuyên thấu lúc tại mặt đất bỏ ra nhỏ vụn kim mang. Còn mời dừng bước. Một gã giữ cửa học sinh đi lên trước, ngăn cản Từ Tống, vị công tử này, không biết ngài đến Nhan Thánh thư viện, cần làm chuyện gì? Ta là thư viện học sinh, hồi lâu chưa từng trở về, hôm nay chuyên tới để nhìn xem. Từ Tống có chút đưa tay, lộ ra bên hông Nhan Thánh thư viện thân truyền đệ tử ngọc bội. Thân truyền đệ tử. Học sinh khi nhìn đến Từ Tống bên hông tử sắc ngọc bội sau, vẻ mặt cũng biến thành tôn trọng lên. Kia nguyên bản mang theo để phòng ánh mắt trong nháy mắt lưu hòa rất nhiều, khẽ không người hành lễ nói, hóa ra là thân truyền sư minh, thất kính thất kính. Chỉ là bây giờ thư viện quy củ rất nghiêm, cho dù sư minh là thân truyền đệ tử, có nhiều chỗ cũng không thể tùy ý tiến vào. Không biết sư minh này đến, nhưng có muốn đi đặc biệt chỗ? Không biết viện trưởng phải chăng tại trong thư viện? Từ Tống dò hỏi. Ở, dịch viện trưởng hôm nay một mực tại trong thư viện, giờ phút này hẳn là tại Kính Tâm Hồ bờ thành Phong Hiên bên trong. Học sinh vội vàng cung kính hồi đáp, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, dường như đang suy đoán Từ Tống tìm viện trưởng ý đồ. Sư minh nếu là muốn tìm dịch viện trưởng, dọc theo đầu này đường lát đá đi thẳng, qua diễn võ trưởng lại xoay trái liền có thể nhìn thấy Thanh Phong Hiên. Bất quá sư minh đi gặp viện trưởng, tốt nhất sớm thông truyền một tiếng, bây giờ viện trưởng sự vụ bận rộn, người bình thường thật là tùy tiện không gặp được. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta tự có phân tập. Từ Tống khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Hắn quay người dọc theo đường lát đá tiến lên, bộ pháp trầm ổn mà kiên định, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm. Trên đường đi, hắn lưu ý lấy thư viện biến hóa, bất quá thời gian 3 năm, Nhan Thánh thư viện vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Hành lang bên trên, vẫn như cũ bày đầy đám học sinh ưu tú viện học biểu hiện ra hành lang, một vài bức thư pháp bút lực khỏe mạnh, chữ viết tinh tế, từng chương họa tác sinh động như thật, ý cảnh sâu xa. Qua diễn võ trường, xoay trái liền đến Kính Tâm Hồ bờ. Nước hồ vẫn như cũ hiện ra lăn tăn ba quang, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra nhỏ vụn quang mang. Còn chưa đến gần Thanh Phong Hiên, hắn liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh trò chuyện. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này hoàn cảnh yên tĩnh bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Hắn chậm dần bước chân, lặng yên tới gần, mong muốn nghe một chút bên trong đang nói cái gì. "Ta nói Dịch phụ sinh, hôm nay gọi ngươi tới, là cùng ta cùng nhau thưởng thức trà, ngươi sao là một bộ vẻ u sầu bộ dáng?" "Ai, từ Tống đến nay bặt vô âm tín, ta lo lắng đứa nhỏ này gặp phải nguy hiểm gì. Đứa nhỏ này không phải nói bị quỷ cốc tiên sinh tiến vào tiên giới sao? Đứa nhỏ này thân phụ văn vận Bảo Châu, thiên phú vô song, ta tin tưởng hắn không có việc gì." Một đạo khác thanh âm giản mua trả lời. Chủ yếu là giao nhi đứa nhỏ này, mỗi ngày đều hỏi thăm lão phu có hay không từ Tống tin tức, từ Tống đứa nhỏ này cũng thật lạ, vừa đi chính là thời gian 3 năm, liền truyền tin đều không có. Ai? Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi Phật loạn gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lích không thể, đứa nhỏ này tương lai thành tựu, không thể đo lường a. Đa tạ giám tiên sinh khích lệ, từ Tống trong lòng vui vẻ không thôi a. Chương 1193, tranh tiên thi đấu. Ta đến mang đội, người yêu gặp nhau. Chương 1193, tranh tiên thi đấu. Ta đến mang đội, người yêu gặp nhau. Cửa trúc một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra lúc, Từ Tống đang nhìn thấy hai vị lão giả tựa tại đá xanh xây liền bên bờ sông. Lan tăn ba quang chiếu vào giám tiên sinh nhẹ lay động quạt xếp bên trên, mặt quạt bên trên mặt trúc đường vân bị phơi nhiệt kim. Dịch viện trưởng Tố Thanh và áo dính lấy trà nước đọng, ngón cái vô ý thức đuốt ve sứ men xanh chén trà biên giới, khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy. Hai người nhìn thấy Từ Tống đông nhiên xuất hiện, đều là sửng sở. Dịch viện trưởng đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngay sau đó kích động theo trên ghế nằm đứng dậy, bước nhanh đi hướng Từ Tống, hốc mắt có chút phím hồng. Từ Tống, thật là tiểu tử ngươi. Từ Tống gặp qua viện trưởng, giám tiên sinh. Từ Tống có chút không ngời, hướng hai vị lão giả thi lễ một cái, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Dịch viện trưởng duỗi ra run rẩy hai tay, cầm thật chặt Từ Tống hai tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vui mừng, thật là ngươi, ngươi tiểu tử này, có thể tính trở về. Ba năm này, ngươi có thể để lão phu lo lắng gần chết. Giám tiên sinh cũng đi lên phía trước, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vô vô từ Tống bà bay, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ba năm không thấy, ngươi cũng là càng phát ra trầm ổn. Tư tiểu tử, ngươi đi tiên giới, nhìn thấy ngươi cha mẹ sao? Dịch phù sinh nhìn qua Từ Tống, trong mắt mang theo lo lắng, hắn đã biết được Thiên Nguyên Đại Lục Từ Khởi Bạch nhưng thật ra là nhan đang giả trang, chân chính Từ Khởi Bạch đã đi tiên giới. Gặp được, bọn hắn đều rất tốt. Từ Tống trả lời một câu. Từ Tống, tiên giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao những tiên nhân này lại đột nhiên đi vào chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục? Giám tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, hỏi bối rối bọn hắn thật lâu nghi hoặc, bọn hắn lúc trước đã từng hướng tiên nhân nghe qua nguyên nhân, nhưng này một số người đối với cái này xưa nay đều là ngậm miệng không nói, tận lực né tránh. Ai, việc này nói rất dài dòng, ta nói ngắn gọn. Từ Tống đơn giản đem trong khoảng thời gian này hắn tại tiên giới chứng kiến hết thảy, toàn bộ cáo chi cho dịch phụ sinh cùng giám tiên sinh, trong đó bao quát trời xanh cái chết, thiên đạo sa đoạn, khổng thánh trạng tiên nói, uy khư chi loạn, hắc ám náo động chờ, cũng đem tiên giới đương kim gặp phải tình thế nguy hiểm cũng đều nói ra. Giám tiên sinh cùng dịch phụ sinh sau khi nghe xong, trong mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, theo bọn hắn nghĩ, tiên giới vốn nên là một mảnh tường hòa, siêu phàm thoát tục chi địa, lại không nghĩ rằng lại đã xảy ra kinh thiên động địa như vậy biến đổi lớn. Mà những này phong quang vô hạn, bị Thiên Nguyên Đại Lục tôn sùng tiên nhân, cũng chỉ là tiên giới đào binh bọn hắn e ngại quy khư, liền mưu toan tại Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu từ số 0, lấy hy sinh tiên nhân tầm thường lợi ích đem đổi lấy chính mình tham sống sợ chết. Nghĩ tới đây, dịch phụ sinh không khỏi nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hừ, những tiên nhân này khoác lác lòng mang đại nghĩa, lại làm ra cái loại này cẩu thả sự tình, thật sự là làm cho người khinh thường. Còn làm cái gì tranh tiên thi đấu, nói là cho thiên hạ anh tài một cái tấn thăng tiên giới cơ hội. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải Từ Tống cầm trong tay trời xanh chi nhãn, có lẽ thật lại không phá cục phương pháp, bọn hắn rời đi tiên giới, đều chỉ là vì một chút hy vọng sống, bọn hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều hơn sai. Giám tiên sinh có chút thở dài, trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối tiên nhân việc đã làm bất mãn, lại có đối bọn hắn tình cảnh một tia lý giải. Dịch phù sinh nghe vậy, trong mày, trên mặt phẫn nộ cũng không tiêu giảm, lần này tranh tiên thi đấu, chúng ta Nhan Thánh thư viện không đi. Ngươi xem một chút ngươi, cái này tính tình làm sao lại không đổi được đâu, hành động theo cảm tính có thể giải quyết không được vấn đề. Giám tiên sinh nhìn xem dịch phụ sinh, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tranh tiên thi đấu, chúng ta không chỉ có muốn đi, hơn nữa nhất định phải đi. Những tiên nhân này đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, trừ bỏ ngay từ đầu làm sằng làm bậy bên ngoài, bọn hắn đi sự tình, phần lớn đối Thiên Nguyên Đại Lục hữu ích, tiến về thiên ngoại tiên, cũng là nghĩ nhường bọn nhỏ thấy chút việc đời. Giám tiên sinh thở dài. Không sao, dẫn đội chuyện liền giao cho ta à, ta cũng nghĩ nhìn một chút những này tiên giới thiên tài đến tột cùng là dạng gì. Từ Tống theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nói, liên quan tới tiên giới chuyện đã xảy ra, liền phiền phái dịch viện trưởng liền cùng phu tử bọn hắn chuyện bắt đi, ta cảm giác được Giao Nhi khí tức, ta đi gặp Giao Nhi. Dứt lời, Từ Tống hướng dịch phụ sinh cùng giám tiên sinh khẽ vuốt cảm ra hiệu, liền quay người cất bước hướng phía cảm giác được Giao Nhi khí tức phương hướng đi đến. Trên đường đi, quen thuộc thư viện cảnh trí không ngừng đập vào mi mắt, Từ Tống trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Đã từng, nơi này là hắn trưởng thành địa phương, bây giờ trở về, tất cả dù chưa lại biến, nhưng cũng nhường hắn có khác biệt tâm cảnh. Xuyên qua kia phiến xanh um tươi tốt mài lầm, một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Trong viện hạnh hoa đang mở rực rỡ, trắng hồng cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát. Mặc Giao đang đứng tại hạnh hoa dưới cây, một bộ màu tím nhạt quần áo tung bay theo gió, sợi tóc của nàng bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất lên, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Tay nàng vê một lá xanh biếc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lấy, dường như tại thổi một bài im ắng từ khúc. Nghe được tiếng bước chân, Mặc Giao chậm rãi xoay đầu lại, cặp kia thanh tịnh đôi mắt khi nhìn đến Từ Tống trong nháy mắt sáng lên qua mang, như là sao trời lấp lóe. Từ Tống ca ca. Mặc Giao thanh âm êm dịu mà mang theo vẻ run rẩy, dường như không thể tin được người trước mắt thật là Từ Tống. Từ Tống khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, hắn bước nhanh đi ra phía trước, "Giao Nhi, ta trở về." Mặc Giao kềm nén không được nữa nội tâm kích động, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, nàng thả ra trong tay lá xanh, hướng phía Từ Tống chạy như bay, lập tức nhào vào Từ Tống trong ngực. "Từ Tống ca ca, ngươi rốt cục trở về, ta rất nhớ ngươi." Từ Tống chăm chú ôm lấy Mặc Giao, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. "Ta cũng nhớ ngươi, Giao Nhi. Ba năm này để ngươi lo lắng." Mặc Giao ngẩng đầu, nhìn xem Từ Tống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, giống như là muốn xác nhận hắn là chân thật tồn tại. "Từ Tống ca ca, ngươi tại tiên giới có được khỏe hay không? Có bị thương hay không? Thật có lỗi Giao Nhi, lâu như vậy đều không cùng ngươi liên hệ." Từ Tống khẽ vuốt Mặc Giao gương mặt, vì nàng lau đi khỏe mắt giọt nước mắt, mặc dù tại đại gia thời gian tuyến chúng qua đi thời gian 3 năm, nhưng kỳ thật, ta tại tiên giới chỉ đợi bất quá 7 ngày thời gian. Khi biết ngoại giới đã qua 3 năm sau, ta liền trực tiếp trở về. 3 năm qua đi, Mặc Giao khí chất đã xảy ra rất lớn cải biến, đã từng hồn nhiên ngây thơ nàng, bây giờ nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng kiên nghị, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra trải qua tuế nguyệt lắng động sau thông minh qua mang, đúng như bị long đong minh châu, trải qua thời gian rèn luyện, càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. "Khó trách ta cảm giác ngươi cùng rời đi lúc, cũng không biến hóa quá nhiều." Mặc Giao có chút ngẩng đầu, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng thoải mái. "Có thể ta lại tại trong 3 năm này, kinh nghiệm rất nhiều, cải biến rất nhiều." Chương 1194, Phượng Minh cung thiếu công chủ, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi lão tổ đến. Chương 1194, Phượng Minh cung thiếu công chủ, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi lão tổ đến. Nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia phiến nở rộ mai lâm, suy nghĩ dường như phiêu trở về quá khứ thời gian. 3 năm này, ta mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi trở về, cũng đang cố gắng để cho mình biến càng cường đại. Ta biết, chỉ có chính mình cường đại, khả năng tại bên cạnh ngươi rút một tay, mà không phải trở thành ngươi gánh vác. Phu quân, ôm chặt ta. Mặc Giao thanh âm êm dịu như tơ, mang theo một tia lưu luyến tình ý, nàng có chút ngửa đầu, đôi mắt sóng trung quang lưu chuyển, thâm tình nhìn qua Từ Tống. Từ Tống trong lòng ấm áp, cánh tay không tự giác nắm chặt, đem Mặc Giao càng chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại cùng ấm áp khí tức. Thử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Giao Nhi, ngươi mãi mãi cũng không phải là gánh nặng cho ta, ngươi là ta sinh mệnh chân quý nhất tồn tại. Mặc Giao đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Từ Tống trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, trong lòng tràn đầy an bình cùng hài lòng. 3 năm này, vô số ngày đêm, ta đều tại tưởng niệm trung độ qua. Mỗi một lần nghĩ đến ngươi tại tiên giới khả năng tao ngộ nguy hiểm, lòng ta liền nắm chặt quá chặt chẽ. Ta nói với mình, nhất định phải biến đủ cường đại, dạng này làm ngươi khi trở về, ta mới có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, mà không phải trốn ở phía sau của ngươi. Từ Tống nhẹ vỗ về Mặc Giao tóc dài, trong lòng dâng lên vô tận thương tiếc. Nha đồng đốc, ta biết ngươi thụ rất nhiều khổ, cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chỉ cần bình an khoái hoạt liền tốt. Bất quá, ta cũng vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo, ngươi biến như thế kiên cường cùng ưu tú. Mặc Giao ngẩng đầu, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt lóe ra động nhân hào quang. Phu quân, ta hy vọng về sau bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, không rời không bỏ. Ngay tại Từ Tống cùng Mặc Giao vuốt ve an ủi lúc, một đạo không quá dễ nghe thanh âm cắt ngang hai người. Giao Nhi cô đương, không biết ngươi nhưng tại trong rừng. Thanh âm kia bén nhọn lại lộ ra một cỗ tận lực thân mật, nhường Từ Tống cùng Mặc Giao đều là khẽ giật mình. Mặc Giao hơi nhíu cau mày, theo Từ Tống trong ngực ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên chán ghét. Đáng ghét ra hỏa. Mặc Giao nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia phiền chán. Từ Tống ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Mặc Giao tay, khỏe miệng lại mang theo ý cười, xem ra nhà ta Giao Nhi mị lực vẫn phải có. Còn chưa chờ bọn hắn làm ra đáp lại, một cái thân mặc hoa lệ phục sức tuổi trẻ nam tử theo mai lâm trong ngách nhỏ đi ra. Người này khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo vài phần kiêu căng chi khí, khi hắn nhìn thấy Mặc Giao ngay tại một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ nam tử trong lúc, trong mắt lóe lên vẻ giận. Ngươi là người phương nào? Buông ra Giao Nhi cô nương. Nam tử trẻ tuổi kia quát lớn, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, đồng thời cất bước hướng phía Từ Tống cùng Mặc Giao đi tới. Bước chân gấp rút mà hữu lực, dường như mong muốn lập tức đem Từ Tống cùng Mặc Giao tách ra. Từ Tống lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử, cũng không buông ra nắm chặt Mặc Giao tay, ngược lại đưa nàng hướng bên cạnh mình nhẹ nhàng một vùng, nhường nàng càng gần sát chính mình. Ta là Giao Nhi phu quân, cũng là ngươi, tự dưng xâm nhập, đến tuột cùng có mục đích gì? Từ Tống trên dưới dò xét thanh niên này chói mắt phượng hoàng đồ đằng tại hoa phục thanh niên mi tâm như ẩn như hiện, quanh người hắn đột nhiên dâng lên xích hồng hỏa diễm, đem dưới chân phương viên ba trượng tuyết động trong nháy mắt bốc hơi. Cháy đen thổ địa lại liệt diễm đốt cháy bên trong sinh trưởng ra từng mảnh lá ngô đồng văn, tựa như niết bàn trận pháp ngay tại lặng yên vận chuyển. Làm cản. Thanh niên sau lưng 4 cái áo xám lao giả bỗng nhiên hiện thần, trong tay áo bắn ra 36 đạo tử kim tiên quang, chỉ là hạ giới sâu kiến cũng dám đối Phượng Minh cung thiếu cung chủ bất kính. Từ Tống đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo xích hồng kiếm ý kia càng đem đập vào mặt tử kim tiên quang thôn vệ hầu như không còn. Chỉ là 6 tên tiên tổ, liền dám động thủ với ta. Từ Tống khẽ nuốt bên hông hắc kim vỏ kiếm, nói khẽ, tiền bối, tiên tổ chi cốt, khả năng giúp ngươi khôi phục. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo, con rồi lại nhỏ, cũng là thì đi. Hắc kim vỏ kiếm bỗng nhiên truyền ra khàn khàn tiếng cười, kiếm quang những nơi đi qua càng đem 2 tên áo xám lao giả chặn ngang cắt đứt. Huyết vụ đầy trời chưa rơi xuống đất, liền bị xích hồng kiếm khí cắn nuốt sạch sẽ, liền tiên tổ nguyên thần đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. 2 vị khác tiên tổ trực tiếp bị kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nhìn xem đồng bạn bị kiếm quang tùy tiện chém giết, thậm chí không kịp tế ra pháp bảo, kia xích hồng kiếm ý tán phát rõ ràng là tiên đế khí tức. Từ Tống kiếm chỉ tại hư không vạch ra huyền ảo quy tích, hắc kim vỏ kiếm phát ra vui sướng ù ù. Bang, kiếm quang lướt qua còn lại 2 vị tiên tổ lúc, bọn hắn hộ thể tiên cương như là giấy mỏng giống như vỡ vụn, trong chớp mắt liền bị vỏ kiếm thôn phệ hầu như không còn. Thanh niên thấy thế, cũng bít bóp nát bên hông ngọc bội, thê lương phượng gáy lập tức xé rách trời cao, lão tổ cứu ta. Vừa dứt lời, thanh niên mi tâm huyết phượng đồ đằng đống nhiên nở rộ kim quang, toàn bộ mai lâm khoảnh khắc bao phủ tại phượng hoàng chân hỏa bên trong. Cổ thụ tại liệt diễm bên trong vặn bẹo thành cháy đen chặt cây, lại tại thiêu đốt hầu như không còn sát na mở ra đỏ thắm như máu nhiều cánh hoa mai. Cánh hoa bay xuống chỗ, thời không lại sinh ra giống mạng nhện vết dạng. Dám làm tổn thương ta phượng tộc huyết mạch. Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến uy nghiêm trách móc, vỡ vụn tầng mây bên trong rõ ra che khuất bầu trời kim hồng vượng trào. Chỉ là tiên thần ban đầu cảnh, cũng dám ở trước mặt ta dương ai? Từ Tống đôi mắt bên trong nổi lên huyền ảo tinh quý, tay áo tung bay ở giữa lại có ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ thành ngân hà treo ngược chi tượng. Hắc kim vỏ kiếm phát ra hưng phấn chiến mình, đem đập vào mặt phượng hoàng chân hỏa thôn tính hưng hấp, thân kiếm đỏ văn lưu chuyển lại huyễn hóa ra hồng liên hư ảnh. Keng, vượng trào cùng kiếm phong tấn công sát na, toàn bộ mai lâm thời không đống nhiên ngưng kết. Đỏ thắm cánh hoa lơ lửng giữa không trung, mỗi cánh hoa bên trên đều chiếu ra từ Tống mi tâm như ẩn như hiện ngân bạch kiếm văn. Thanh niên mi tâm huyết phượng đống nhiên phát ra rên rỉ, đồ đằng lại bắt đầu từng khúc băng liệt. Đây là kiếm đế mới có đế giả kiếm ý, ngươi là tiên đế truyền thừa người. Tầng mây bên trong truyền đến phượng tộc lão tổ vừa kinh vừa sợ gào thét, che trời phượng trảo đống nhiên bốc cháy lên bản mệnh tinh huyết, muốn tránh thoát kiếm ý trói buộc. Đã thấy từ Tống hai ngón khép lại điểm tại hư không, kiếm phong nở rộ hồng liên đống nhiên thu nạp thành một chút chu sa, hư không đống nhiên sụp đổ ra như lô đen vòng xoáy. Phượng Trảo thiêu đốt tinh huyết lại bị cái này chôn vùi chi lực sinh sinh đập vỡ vụn, thương khung chỗ sâu truyền đến xương cốt vỡ vụn trầm đục. Lao tổ tông, thanh niên ngồi liệt trên mặt đất, thất khiếu chảy ra kim hồng tơ máu. Hắn run rẩy nâng lên vỡ vụn đồ đằng, đầy đất cháy đen láng ngô đồng đống nhiên lịch cuốn thành huyết sắc vòng xoáy. Từ Tống bung ra mặc dao tay, đi đến thanh niên bên người, đế giày nghiền nát một mảnh lịch quyển huyết sắc lá ngô đồng. Hắn trong mắt nhìn qua trong tay đối phương vỡ vụn thanh đồng đồ đằng, phía trên kia nửa cái dương cánh phượng hoàng đường vân đang chạy ra từ sắc tiên quang. Phượng Minh cung thiếu công chủ, đúng không? Ngươi đừng tới đây, ta giả tổ, lão tổ đã biết được ta ở đây, hắn lập tức liền sẽ chạy đến. Thanh niên run rẩy lùi lại, phía sau lưng chống đỡ tại cháy đen trên cành cây. Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi lão tổ đến. Chương 1195, Tiên Đình Nhu Đồ, lão tổ đến, lão tổ chết. Chương 1195, Tiên Đình Nhu Đồ, lão tổ đến, lão tổ chết. Trước đó, ta cũng nghĩ cùng ngươi nói một chút. Từ Tống rội ra một ngón tay, tử sát thận long chi khí theo đầu ngón tay bắn ra, đem thanh niên hoàn toàn bao khỏa, chỉ là một hơi thời gian, thanh niên ánh mắt tăng dã, phảng phất giống như cái xác không hồn. Ta hỏi, ngươi đáp, lai lịch của ngươi. Ta tên Tào Đức Sương, là Diệu Nhật Tiên Vực, Phượng Minh Cung thiếu cung chủ, tiên giới náo động, Phượng Minh Cung đi theo tiên đỉnh cùng nhau hạ giới. Thanh niên ngây ra như phóng, mỗi chữ mỗi câu hồi đáp. Danh tự này lên thật là có giảng cứu. Đang nghe thanh niên danh tự sau, Từ Tống khỏe miệng không khỏi co quắp hai lần, nghiêm mặt nói, tiên nhân, không phải đều định cư tại thiên ngoại thiên sao? Vì sao các ngươi sẽ đến tới thế tục giới? Là tiên đỉnh điều động Phượng Minh Cung, đến đây phụ tá thế tục quân vương, vì chính là trợ hắn nhất thống đại lục, dạng này cũng tốt thuận tiện tiên đỉnh quản lý hạ giới. Cho nên, các ngươi lại tìm được tiên. Từ Tống nghe vậy, chỉ là cười cười. Kẻ này dạ tâm ngập trời, lại không tự biết sâu kiến thân thể khó nhận thiên mệnh. Tào Đức Xương con ngươi vô thần, thanh âm như máy móc vận chuyển, tiên đỉnh lấy thiên hạ trùng chủ chi danh làm mồi nhử, lừa gạt hắn tu kiến 36 tòa hoàng cung, thế tự tiên đỉnh, là tiên đỉnh tăng thêm tín ngưỡng chi lực. Lao tổ tới có nhiều tiếp xúc, kẻ này cực kỳ tự phụ, coi trời bằng vùng, nhưng thân phụ tổ long chi khí, chờ nó nhất thống đại lục sau, lão phu liền sẽ đem nó chém giết, luyện hóa tổ long chi khí, tiếp xúc giới này đại đạo, thành tựu tiên thần chi đỉnh. Lời còn chưa dứt, chân trời truyền đến đinh thai nhức góc phượng gáy, một cái bao trùm lấy 12 đạo kim sắc vũ văn lớn phượng xé mở tầng mây, mỗi phiến lông vũ bên trên đều thiêu đốt lên yêu dị lửa tím. Phượng tộc lao tổ thanh âm lôi cuốn lấy bảng bạc yêu lực rơi đập, chấn động đến mặt đất rạn nứt. Tiểu bối, ngươi dám đả thương ta phượng tộc huyết mạch, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hắc kim vỏ kiếm bỗng nhiên bộc phát chói mắt tinh huy, đem rơi đập sóng âm toàn bộ xoắn nát. Từ Tống nhìn lên bầu trời vết nứt bên trong dò ra tử diễm vô thủ, đầu ngón tay thận lòng chi khí bỗng nhiên hóa thành ba thước thanh phong. Lao phượng hoàng cũng là tới cũng nhanh, hắn hứng hở sắn kiếm hoa, thanh phong xẹt qua chỗ hồng liên hư ảnh hiện, có thể cấu trúc ra tiên thần ban đầu cảnh hư ảnh. Ta vốn cho rằng ngươi ít ra cũng là tiên thần hậu cảnh, nhưng ngươi khiến ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, 12 đạo kim văn cánh chim bỗng nhiên đồng thời nở rộ yêu quang. Mai Lâm phế tích bên trên trống không thời không như sóng nước dập dờn, lại trống rỗng hiện hiện 360 mặt mạ vàng lăng kính, mỗi mặt trong kính đều chiếu ra một tôn thiêu đốt phượng vũ. Ngươi là nhà ai tiên nhân tiểu bối, ngươi lần này xem như không sợ ngươi gia tộc trách tội. Nhà ai tiểu bối? Từ Tống cũng không nói chuyện, kiếm trong tay vỏ đống nhiên hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh đều lôi cuốn lấy hồng liên nghiệp hỏa, tại lăng kính trong trận chiếu ra 360 đạo kiếm vỏ hình bóng. Bản đế năm đó đánh xuyên qua Diệu Nhật Tiên vực thời điểm, Phượng Minh cung khi đó vẫn là phượng gãy thiên cung. Trần Yên tiên hồn thanh âm truyền ra, phượng tộc lao tổ Phượng Thủ tại trong kính hư ảnh bên trong đột nhiên có vào, 360 mặt lăng kính đồng thời bộc phát ra chói mắt kim quang, đem Từ Tống kiếm ảnh cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Có thể những cái kia thiêu đốt mảnh vỡ lại rơi xuống đất trước một lần nữa ngưng tụ, hóa thành càng hừng hực kiếm quang, ngược lại đem tất cả lăng kính chém thành một miệng. Hư không vỡ vụn lăng kính tàn phiến bên trong bỗng nhiên dâng lên 12 đạo tử diễm, giữa không trung ngưng kết thành phượng tộc lao tổ chân dung. Lão giả mi tâm kim văn rực rỡ, lộ ra hé mở che kín kim sắc lông vũ khuôn mặt dữ tợn. Trần Yên lão ma, ngươi là năm đó cái kia chém giết ta phượng gáy lao tổ, diệt ta tiên cung ma đầu. Tiếng gào thét nhấc lên ngập trời khí lãng, đầy đất bị kiếm khí chặt đứt nhánh ngô đồng làm bỗng nhiên giấy lên tử sắc đạo hỏa. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bản đế chi danh lại còn có người nhớ kỹ. Trần Yên trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Từ Tống dưới chân gạch xanh từng khúc cuộn, 72 chuôi tử tinh lông vũ phá đất mà lên, tạo thành tủ thiên lao lồng. Từ Tống cũng không có động tác khác, nói khó kiếm cùng vỏ kiếm tự bay đi, điểm nhẹ hư không, 360 nói vỡ vụn kiếm ảnh bỗng nhiên cuốn ngược mà lên, tại tử tinh lông vũ ở giữa dệt thành huyết sắc kiếm võng. Mỗi đạo kiếm ảnh đều lôi cuốn lấy tàn lụi phát tắc, những nơi đi qua lông vũ lại bắt đầu mục nát bong ra từng mảng. Nếu không phải năm đó bản đế thôn vệ phượng gãy tiên đế, theo bất diệt tiên hoàng trải qua ở bên trong lấy được dẫn dắt, tu bất diệt kiếm hồn, bản đế sợ là sớm đã vất lạc. Bản đế tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ hắn hậu bối. Trần Yên tiên hồn cười lạnh chấn động cựu tiêu, nói khó kiếm cùng vỏ kiếm bắn ra hồng liên nghiệp hỏa, chỉ là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Phượng Minh cung càng trở nên như vậy không ra gì. Tử tinh lông vũ tạo thành tù thiên lao lồng vừa mới thành hình, liền bị huyết sắc kiếm vong xoắn đến nát bấy. Phượng tộc lao tổ trước ngực kim sắc lông vũ hộ thể tiên giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, 12 đạo tử diễm biến thành cánh chim lại bị tàn lùi pháp tắc gặm nuốt ra tinh mịn vết rách. Tiểu tử, bản đế lựa chọn cùng ngươi về hạ giới, quả nhiên là bản đế khôi phục sau, chính xác nhất lựa chọn. Trần Yên tiên hồn theo trong vỏ kiếm bay ra, Trần Yên tiên hồn đạp không mà đứng. Quanh thân quấn quanh huyết sắc kiếm ảnh phản chiếu biển mây đỏ bừng, hắn đưa tay khẽ vuốt nói khó lưỡi kiếm, đầu ngón tay xẹt qua chỗ dâng lên tinh mịn kim vũ vết cháy. Lao Phượng Hoàng, năm đó tổ tiên của ngươi tiên hoàng máu, thật là nhường bản tọa kiếm hồn dòng dã ôn dưỡng 3 và 5. Phượng tộc lao tổ nhìn qua Trần Yên tiên hồn, theo quanh người hắn cảm giác được huyết mạch đồng nguyên khí tức, hộ thể tiên giáp bên trên kim vũ lại không bị khống chế chốc ra, hóa thành điểm sáng dung nhập huyết sắc kiếm võng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trong tộc cổ tịch ghi lại cấm kỵ, Trần Yên Ma Tôn bất diệt kiếm hồn, chuyên lấy phượng hoàng huyết mạch là lương thực, từng đơn kiếm bổ ra phượng gãy thiên cung, đem 72 vị tiên hoàng huyết mạch phượng tộc trưởng lao đính tại Trạm Khư đài tàn phiến bên trên, lấy bọn hắn bản nguyên tế luyện bất diệt kiếm hồn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn bản đế sớm đã tu thành bất diệt kiếm hồn, bản đế hiện tại muốn là ngươi xương. Trần Yên bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Hồng Liên kiếm ý theo nói khó lưỡi kiếm nổ tung, 12 đạo huyết sắc kiếm ảnh như vật sống giống như tới lui, tại phượng tộc lao tổ hoảng sợ trong con mắt liều ra diệt hoàng hai chữ. Lão giả trước ngực hộ thể tiên giáp ầm vang vỡ nát, 12 đạo tử diễm cánh chim đồng thời phát ra gào thét, bị kiếm ý xoắn nát kim vũ như mưa máu giống như rơi xuống, mỗi phiến lông vũ lúc rơi xuống đất đều tại cháy đen thổ địa bên trên đốt ra phượng hoàng đồ đằng lịch văn. Ngươi dám! Phượng tộc lao tổ giống giận phun ra bản mệnh tinh huyết, ý đồ kích hoạt lại dây rủa một phen, đã thấy Hồng Liên kiếm ảnh bỗng nhiên phân hóa ra 72 đạo tế kiếm, tinh chuẩn đâm vào quanh người hắn đại huyệt, đem sôi trào tinh huyết đông kết ở trong kinh mạch. Trần Yên đạp kiếm tới gần, đầu ngón tay xẹt qua lão giả mi tâm, lại trực tiếp kéo ra một sợi quấn quanh lấy kim vũ mệnh hồn. Không nghĩ tới nhiều đời như vậy, phần thiên chân hoàng ấn lại còn có thể lưu truyền, không hổ là phượng hoàng huyết mạch a. Trần Yên nuốt nuốt tia sợi mệnh hồn, nhìn xem trong đó lấp lóe quang mang cười lạnh, cái này ấn ký, vừa vặn cho bản tọa kiếm hồn làm chất dinh dưỡng. Phượng tộc lao tổ thân thể bắt đầu trong suốt hóa, tại Trần Yên hấp thu mệnh hồn về sau, phượng tộc lao tổ thân thể tại trong kiếm quang hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim vũ dung nhập nói khó kiếm trong vỏ kiếm. Hô, nếu là lại thôn phệ 3 vạn tiên thần, bản đế kiếm cốt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 1196, Mặc Ma biết chết, được sáng sớm cũng không phải là được ngày. Chương 1196, Mặc Ma biết chết, được sáng sớm cũng không phải là được ngày. Trần Yên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một lần nữa dung nhập nói khó trong vỏ kiếm, tự hành bay trở về tới Tử Tống bên hông. Một bên khác, Tào Đức Xương cũng tại vừa rồi giao thủ động tĩnh bên trong lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời kim vũ như mưa máu giống như bay xuống, mỗi phiến lông vũ chạm đất lúc đều kích thích nhỏ xíu phượng gáy, mà vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm phượng tộc lão tổ, giờ phút này đã hóa thành điểm sáng dung nhập nói khó vào kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Tào Đức Xương thanh âm đang run rẩy, con ngươi kịch liệt co rút lại nhìn về phía Từ Tống bên hông vào kiếm, nơi đó đang lưu chuyển lên yêu dị kim hồng sắc quang mang, vừa rồi còn rõ ràng có thể thấy được diện hoàng văn, giờ phút này đã bị hắc kim sắc kiếm văn thôn phệ. Ta là Từ Tống, Mặc Giao phu quân, kế tiếp ngươi có thể đi chết. Từ Tống thanh âm lạnh đến giống như là tôi băng, đầu ngón tay mơn trấn vỏ kiếm động tác rất là nhu hòa. Tiệp kiếm quang hiện ra yêu dị kim hồng, biên giới quấn quanh lấy nhỏ vụn phượng hoàng gào thét. Hắn thậm chí có thể thấy rõ kiếm quang bên trong phản chiếu chính mình, con ngươi co vào như kim châm, thái dương mồ hôi lạnh theo căng cứng cằm tuyến lan xuống, tại trên vạt áo nhân ra màu đậm điểm lấm tấm. Sau một khắc, ý thức tiêu tán, Tào Đức Xương hóa thành huyết quang, trực tiếp dung nhập trong vỏ kiếm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dịch Phù Sinh cùng Giám Tiên Sinh kỳ thật cũng sớm đã trình diện, chỉ là vừa rồi Trần Yên cùng Phượng tộc lão tổ giao thủ quá mức kịch liệt, năng lượng cường đại chấn động để bọn hắn nhất thời không cách nào tới gần. Giờ phút này, nhìn thấy Tào Đức Xương hóa thành huyết quang bị vỏ kiếm hấp thu, sắc mặt hai người đổi biến, thân hình lóe lên liền tới Từ Tống cùng Mặc Giao bên cạnh. Viện trưởng, Giám Tiên Sinh, các ngươi đã tới. Từ Tống thu lại tự thân sở hữu khí tức, hướng hai người chắp tay hành lễ. Từ Tống, ngươi bây giờ đến tuột cùng là thực lực gì? Dịch Phù Sinh phát hiện mình bây giờ đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ Từ Tống sâu cạn, nhưng chỉ từ vừa rồi Từ Tống biểu hiện, là hắn biết, trước mắt hải tử, chiến lược vượt xa chính mình. Tiến vào tiên giới sau, ta thu được một chút cơ duyên, cũng hoàn toàn đã thức tỉnh tiên tộc huyết mạch, mặc dù văn đạo cảnh giới vẫn là văn hảo, nhưng chiến lược đã không kém chút nào á thánh. Từ Tống bình tĩnh nói ra câu nói này, trong giọng nói không có chút nào kiêu ngạo cùng tự mãn, chỉ là đang trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự thật. Nhưng mà, lời này rơi vào Dịch Phù Sinh cùng Giám Tiên Sinh trong tai, lại dường như sấm sét chấn động đến bọn hắn tâm thần run lên. Từ Tống lúc này mới bao lớn? 25 tuổi, nếu là giảm đi bị thời không pháp tắc bấy nhiêu thời gian 3 năm, kỳ thật Từ Tống cũng mới 22 tuổi, 22 tuổi á thánh, thiên phú như vậy, căn bản chính là xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Từ Tống ca ca, ngươi giết những tiên nhân này, chỉ sợ lớn lương vương thất sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Mặc Giao nhẹ giọng mở miệng nói. Được tiên, ta cùng hắn giao hảo, hắn sẽ không Từ Tống, lòng người khó dò, vị này lương vương, nay đã hoàn toàn đầu nhập tiên đình ốm ốc, lớn lương triều đường cách cục, đã sớm biến thiên. Giáng Tiên Sinh mở miệng nhắc nhở Từ Tống. Như thế nói đến, hắn đây là đối ta tương quân phủ độc thủ. Từ Tống đôi mắt bên trong hiện lên hàn quang. Giám Tiên Sinh tở dài một cái, tiếp tục nói, như thế không có, từ nhà tại đoàn rồng là không thể lay động chi quốc bản, nhưng Trương gia cùng Mặc gia bây giờ trôi qua cũng không quá tốt. Từ Tống ca, ta nhị ca mà biết hắn chết. Mặc Giao hai mắt đỏ bừng, hơi nước tại nàng con ngươi tràn ngập, hóa thành thương tâm nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nghe được cái này, Từ Tống vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Nhị ca năm đó thật là cùng lương vương cùng nhau trên chiến trường xuất sinh nhập tử, về sau thành thái úy, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Là tiên đỉnh cùng vương thất cấu kết, mục đích của bọn hắn là vì ta nhị ca trong tay Mặc Ngọc Kỳ lân eo. Bọn hắn nói ta nhị ca viên kia ngọc bội nhưng thật ra là tiên giới trí bảo, là tiên đế chi binh. Bọn hắn nói ta nhị ca một giới phàm phu tục tử, không xứng đáng này đế binh, cho nên để cho ta nhị ca đem ngọc bội hiến cho tiên nhân. Mặc Giao thanh âm mang theo nồng đậm bi thương cùng hận ý, khẽ run tiếp tục nói, nhị ca tự nhiên không chịu. Hắn nói ngọc bội tiên là cơ duyên của hắn đoạt được, tương lai cũng biết xem như Mặc gia vật truyền thừa, sao lại tùy tiện giao ra? Những tiên nhân kia liền ra tay chém giết nhị ca, cưỡng ép đem ngọc bội đoạt đi. Mặc gia cũng hoàn toàn rủi ro. Được trời ơi, Hắn làm cái gì? Từ Tống lạnh lùng nói. Hắn chỉ là đem nhị ca đại táng, tượng trưng cho Mặc ra một chút trợ cấp, liền không còn hỏi đến việc này. Đối với các tiên nhân việc đã làm, hắn cũng không có bất kỳ trừng phạt. Về sau Hứa Thiếu Thông nghe nói việc này, tiến về hoàng cung hướng được thiên truy vấn việc này, cũng bị bãi quan miễn chức, nhường trong nhà nhàn rỗi. Mặc Giao nói, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, hắn đã sớm không phải năm đó cái kia cùng nhị ca kể vai chiến đấu được ngày, hắn hôm nay là lương vương, là bị quyền lực cùng tiên nhân hứa hẹn che đôi mắt hôn quân. Từ Tống đem Mặc Giao ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là khí tức trên thân biến càng thêm âm lãnh lên. Từ Tống, mặc dù chỉ qua ngắn ngủi thời gian 3 năm, nhưng bởi vì tiên nhân hạ giới, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra cải biến, dù là lão phu cũng bất lực. Dịch Phù Sinh thở dài nói, viện trưởng, ta hiểu ngài khó xử, Nhan Thánh Thư Viện lão sư, viện trưởng từ trước đến nay đều không tham dự thế tục chi tranh, chuyện này liền giao cho ta xử lý a. Từ Tống hai tay đặt ở Mặc Giao trên bờ vai, nhẹ nhàng đem Mặc Giao theo trong ngực của mình kéo ra, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, đưa tay dịu dàng lau đi lệ trên mặt nàng nước. Giao Nhi, đừng thương tâm, chúng ta tiến cung như thế nào? Mặc Giao ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Từ Tống, khẽ gật đầu. Viện trưởng, giám tiên sinh, bình thường mà nói, học sinh đều là 10 năm kết nghiệp, dựa theo tuổi tác, ta cũng nên theo thư viện tốt nghiệp, cho nên kế tiếp Từ Tống trở nên sự tình, cùng Nhan Thánh Thư Viện không quan hệ. Từ Tống cười nhìn về phía Dịch Phù Sinh cùng giám tiên sinh nói rằng, Từ Tống, chẳng lẽ ngươi muốn? Dịch Phù Sinh nao nao, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn tự nhiên minh bạch Từ Tống lời nói bên trong thâm ý Từ Tống, ngươi đây cũng là tội gì? Dịch Phù Sinh than nhẹ một tiếng, có một số việc là ranh giới cuối cùng, không thể chạm vào, ta ranh giới cuối cùng tương đối nhanh nhẹn, nhưng người nhà là vĩnh viễn không cách nào đụng vào. Dứt lời, Từ Tống lôi kéo Từ Tống tay, hóa thành lưu quang, biến mất tại giám tiên sinh cùng Dịch Phù Sinh trong tầm mắt. Đứa nhỏ này, đúng là lớn rồi, nguyên bản trên người ngây thơ, cũng đã không còn sót lại chút gì. Giám tiên sinh cảm thán nói, có thể dạng này thật là chuyện tốt sao? Dịch Phù Sinh ánh mắt mang theo một chút lo lắng, lão phu vẫn luôn hy vọng học sinh lớn lên, chỉ là thật tới bọn hắn lớn lên một phút này, lão phu ngược lại có chút hoài niệm bọn hắn lúc trước ngây thơ bộ dáng. Giám tiên sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Tống cùng Mặc Giao biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, thế gian này biến hóa quá nhanh, nhất là tiên nhân hạ giới về sau, thế cục dung chuyển bất an, hoàn cảnh cũng một mực thúc dục đứa nhỏ này lớn lên a. Chương 1197, tất cả tiên nhân, một tên cũng không để lại. Chương 1197, tất cả tiên nhân, một tên cũng không để lại. Từ Tống cùng Mặc Giao hóa thành lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lớn Lương Vương cung bay đi. Trên đường đi, Từ Tống cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh. Mặc Giao thì nắm thật chặt tay của hắn, mặc dù trong lòng bi thống bất phần, nhưng nàng trong lòng cũng ý thức được kế tiếp chuyện sắp xảy ra, giờ phút này nàng nhất định phải kiên cường, muốn cùng Từ Tống cùng nhau đối mặt sắp đến tất cả. Từ Tống nắm cả Mặc Giao vòng eo lúc rơi xuống đất, hoàng cung bạch ngọc bậc thang vỡ toang ra giống mạng nhện vết rách. 12 đạo kim quang tự trong vương cung phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành xiển xích lưới lớn. Người nào dám tự tiện xông vào hoàng cung? Thân mang mây trôi văn bạch bảo trung niên tu sĩ đạp trên ngọc như ý lơ lửng giữa không trung, ống tay áo thêu lên phượng vũ đánh dấu. Từ Tống đầu ngón tay sát qua bên hông nói khó kiếm, vỏ kiếm túi tại gạch xanh bên trên phát ra chói tai phá xoa âm thanh, "Được tiên, ở đâu?" Xích kim xiển xích lôi cuốn cương phong vào đầu chụp xuống, Từ Tống bấm tay tại kiếm tích bắn ra. Ken, kiếm quang rơi xuống nước chỗ chợt hiện hàn mang, kiếm minh dường như long ngâm xuyên thấu trời cao. Mặc Giao sợi tóc bị kiếm khí đánh hướng về sau bay lên, hoàng hốt nhìn thấy trượng phu khỏe mắt tinh hồng đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cản. Ngọc Như Ý nở rộ thanh liên hư ảnh, trung niên tu sĩ tay trái bấm niệm pháp quyết, 36 mai phượng vũ chống rông hiện hiện. Phượng vũ xoay tròn ở giữa hóa thành phượng hoàng, lông đuôi kéo lấy nam minh ly hỏa, đem Từ Tống hai người bao phủ tại đốt cháy vạn vật nghiệp hỏa bên trong. Từ Tống đông nhiên cười, hắn tùy ý săn kiếm hoa, hắc kim sắc nói khó vỏ kiếm kéo ra đỏ sẫm tàn ảnh, tại nghiệp hỏa bên trong vạch ra một đạo đen nhánh khe hở. 36 con phượng hoàng nam minh ly hỏa chạm đến khe hở bên dưới, lại như băng tuyết gặp liệt nhật giống như tư tư tăng dã, lông đuôi bên trên hỏa diễm cuốn ngược mà quay về, đem trung niên tu sĩ ống tay áo đốt ra tiêu động. Phượng Minh cung bằng chi, liền chính thống phần tiên chín vũ đều không học hết. Từ Tống cầm kiếm mà đứng, miệng không động, âm thanh lại ra, trên vỏ kiếm diệt hoàng văn tại ánh lửa chiếu hạ càng thêm rõ ràng, môi đạo đường vân đều phun ra nuốt vào lấy nhỏ bé kim vũ hư ảnh. Năm đó bản tọa chạm phượng gáy tiên đế lúc, hắn lông đuôi có thể đốt xuyên tam trọng thiên nói, mà ngươi, lời còn chưa dứt, vỏ kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim hồng, 36 mai phượng vũ lại không bị khống chế bay ngược mà quay về, mũi nhọn thay đổi chỉ hướng trung niên tu sĩ. Tu sĩ hoảng sợ phát hiện, mình cùng phượng vũ liên hệ bị triệt để chặt đứt, những cái kia vốn nên nghe theo sai sử linh vũ, giờ phút này đang mang theo diệt hoàng kiếm ý phản phệ chủ nhân. Không, ngươi có thể nào điều khiển phượng tộc linh vũ? Hắn trong lúc bối rối bóp nát ngọc như ý, thanh liên hư ảnh nổ tung thành đầy trời quang vũ, đã thấy quang vũ rơi chỗ, Từ Tống bên hông vỏ kiếm ngay tại thôn phệ phượng vũ tinh huyết, diệt hoàng văn bên trên mới tăng đường vân, rõ ràng là trung niên tu sĩ mệnh hồn là cấn. Phượng Minh cung, quả nhiên là bản đế phúc trạch. Trần Yên tiên hồn phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ thanh âm. Trần Yên tiền bối, có thể hay không giúp Từ Tống một chuyện? Từ Tống thanh âm chậm rãi truyền ra. Chuyện gì? Trong vương cung tiên nhân, tiên tổ trở lên, một tên cũng không để lại. Đang nghe Từ Tống thanh âm sau, Trần Yên cũng không nhịn được sửng sốt một chút, ngay sau đó vỏ kiếm bên trong phát ra tiếng cười chói tai, bản đế liền nói, nhân từ người, là không thể nào tại bậc này tuổi tác có thành tựu như thế này, sát phạt quả đoán mới là trạng thái bình thường, tiểu tử, là bản đế xem nhẹ ngươi. Bất quá bản đế thị sát, những người này vốn là tiên giới kẻ phản nghịch, tất cả tiên nhân, một tên cũng không để lại a. Lời còn chưa dứt, vỏ kiếm bỗng nhiên bộc phát ra như mặt trời quang huy, Trần Yên tiên hồn lôi cuốn lấy diện hoàng kiếm ý phóng lên tận trời, tại hoàng cung trên không hiện hóa ra cao trăm trượng huyết sắc kiếm hồn. Những cái kia đang tại chỗ tối thăm dò tiên tổ cấp tu sĩ hoảng sợ phát hiện, mình cùng trong kinh mạch linh khí kết nối bị triệt để chặt đứt, thể nội tiên lực đang theo diện hoàng bàn điên cuồng tiết ra ngoài. Kiếm hồn rủ xuống huyết mang bao phủ cả tòa hoàng cung, bầu trời bỗng nhiên hạ lên hồng vũ. Mạc Giao nhìn qua đầy đất uốn lượn màu đỏ dòng suối nhỏ, theo huyết vũ bên trong, nàng cảm giác được tiên nhân khí tức, nàng thình lình phát hiện loại chất lỏng này đúng là các tiên nhân hòa tan xương cốt. Đột nhiên, ba cái ngâm độc ngân châm bị sóng âm đánh rơi xuống trên mặt đất lúc, thanh chuyên cùng khe hở bên trong chui ra mấy trăm đầu bám vào tiên văn dây leo. Từ Tống trở tay đem vỏ kiếm cắm vào mặt đất, diệt hoàng đường vân theo chuyên phùng lan tràn. Những cái kia dây leo vừa chạm đến ám kim sắc đường vân, lập tức hóa thành màu xám trắng bột mịn rì rào mà rơi. Điều trùng tiểu kỹ. Trần Yên tiên hồn theo trong vỏ kiếm bay ra, đột nhiên chia ra 12 đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh lòng bàn tay đều nâng xoay tròn hồ liên. Trốn ở tầng mây sau chín thân ảnh phát ra kêu rên, bọn hắn bày ra đại trận lại bị đảo ngược luyện hóa thành lồng giam. Từ Tống dẫm lên đầy đất bọt máu đạp vào bạch ngọc bậc thang, vỏ kiếm lôi kéo ra kim ngấn xé mở màn mưa. Mái vòm rủ xuống huyết mang bên trong nhấp nhô nhỏ vụn phù văn, mỗi đạo đường vân đều đang nhấm nuốt vỡ vụn tiên cốt. Lùi ra. 27 mai thanh đồng kích theo hư không đâm ra lúc, Trần Yên tiên hồn tiếng cười chấn động đến ngói lưu ly dị rào rung động. Hồng Liên hư ảnh gián mũi kích xoắn ốc kéo lên, năm kích ngân giáp thiên binh trong nháy mắt bị xoắn thành thịt băng, mùi tanh bốc hơi thành hắc vụ quấn quanh ở Từ Tống quanh thân. Mạc Giao thần sắc đống nhiên kéo căng, nàng dương mắt nhìn kiến cung trên tường hiện hiện thanh ngọc bát quái, quẻ tượng trung ương ngồi lão giả râu tóc bạc trắng. Được thiên bệ hạ đang lúc bế quan. Lão giả đầu gối nằm ngang thanh đồng kiếm vụ vụ ra long âm, lão phu chính là Trần Huyền kiếm vực, linh kiếm tiên, các người, vỏ kiếm bỗng nhiên bắn ra chấn động nhấc lên trăm trượng khí lãng. Hồn ảo. Trần Yên tiên hồn hư ảnh trực tiếp xuyên thấu Từ Tống mi tâm, ngưng tụ thành thực chất huyết sắc đại thủ bóp lấy lão giả cái cổ, đem nó cả người nâng đến giữa không trung. Lão giả hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh ngọc bát quái trận tại diện hoàng văn trước như là giấy. 12 trôi lơ lửng linh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm liền bị kiếm ý xoắn thành vụn sắt, sắc bén tàn phiến ngược lại cắt vỡ cổ tay của hắn. Dám ở bản đế trước mặt tự xưng kiếm tiên, ngươi thật to gan. Trần Yên thanh âm hòa với Hồng Liên nghiệp hỏa, theo lão giả đầu ngón tay chui vào kinh mạch, năm đó Trần Mạc Ngữ tại bản đế trước mặt cũng bất quá tự xưng kiếm khách, mà ngươi, bất quá chỉ là tiên thần ban đầu cảnh sâu kiến. Lão giả đang điền đống nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, tất cả kinh mạch tại nghiệp hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Hắn trừng to mắt, nhìn xem chính mình tiên thể như lưu ly giống như vỡ nát, tinh phách bị hút vào Từ Tống bên hông vỏ kiếm. Diện hoàng văn bên trên lặng yên thêm ra một đạo hình kiếm đường vân. Từ Tống nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng có chút sợ hai thán phục Trần Yên tiên hồn chỗ cho thấy thực lực, tiên thần ở trước mặt hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải mình nắm giữ chân ngôn tiên tháp, chỉ sợ chính mình lúc trước liền đã chết tại dưới kiếm của hắn. Bất quá đối với nắm giữ dạng này một cái tạm thời đồng minh rất nhiều thời điểm, chính mình cũng đều không cần xuất thủ nữa. Tất cả tiên nhân, một tên cũng không để lại, tiểu tử, về sau có loại chuyện tốt này, còn nhường bản đế đến. Trần Yên dứt lời, tiên hồn lần nữa dung nhập trong vỏ kiếm. Từ Tống đế giày nghiền nát một mảnh thanh ngọc gạch, bọt máu theo bậc thang uốn lượn thành suối. Cửa cung mở rộng chỗ bay ra đàn hương, lại bị gió tanh quấy thành đục ngầu vòng xoáy. 12 cây mạ vàng bản long trụ sau chuyển ra mang tử kim quan thanh niên, bên hông treo lấy màu mực kỳ lân ngọc bội, cực kỳ chói mắt. Chương 1198, phản vệ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 1198, phản vệ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Được tiên, ngươi rốt cục chịu lộ diện. Từ Tống thanh âm giống tôi băng lưới kiếm, ánh mắt đóng đinh ở viên kia trên ngọc bội. Đã từng chiến hữu bây giờ toàn thân bao phủ quy khư hắc vụ, mi tâm nhảy lên cùng tạo đức xương giống nhau phượng hoàng tàn ấn, lại so cái sau nhiều hơn mấy phần điên cuồng. Đã lâu không gặp, từ thiếu tướng quân đây là hương sư vấn tội tới. Được thiên đầu ngón tay ép qua trên ngọc bội kỳ lân đồng tử, khóe môi câu lên độ cong như bị quy khư hắc vụ của phát gián độc, thiếu tướng quân, ngươi nhìn cái này mặc ngọc kỳ lân đeo, nhiều thích hợp bản vương. Màu mực khí tức theo hắn ống tay áo tràn ra, tại bàn long trụ bên trên ăn mòn ra kỳ lân hư ảnh, bản vương cũng không có nghĩ đến, ngọc bội kia lực lượng cường đại như thế. Lại có thể nhường bản vương thể nội ẩn nút lực lượng hoàn toàn kích phát cho nên ngươi liền cho phép những tiên nhân kia giết nhị ca. Mặc Giao thanh âm theo Từ Tống sau lưng truyền đến, ngạo mai tiêu ngọc tại lòng bàn tay bóp trắng bệnh, nhị ca tại chiến trường thay ngươi cản qua 9 mũi tên, nhưng ngươi dạng này báo đáp hắn. Được tiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt bỗng nhiên phun chảy máu quang. Bàn long trụ bên trên kỳ lân hư ảnh đột nhiên bành trướng, toàn bộ đại điện thoáng chốc bao trùm lên một tầng sền sệt màu mực màng mỏng, đem tất cả ngăn cách bên ngoài. Chính là muốn tạ hắn 9 mũi tên tri ân. Được tiên vuốt ve ngọc bội mặt ngoài nổi lên mặc khí, ngươi cùng Mặc biết tình cảm tốt nhất, như vậy đi, bản vương cái này đưa ngươi xuống dưới gặp hắn, hắn gặp được ngươi, tất nhiên cũng biết thật cao hứng. Được tiên, ngươi. Còn chưa chờ Mặc Giao nói xong, Từ Tống lại đưa tay ngăn cản nàng. Từ Tống ca được tiên trạng thái rất không thích hợp, hắn tựa như là bị ngoại vật quấy nhiễu thần trí. Từ Tống ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn được tiên quanh thân quẩn quẩn màu mực khí tức, ý đồ từ đó tìm ra mánh khỏe. Hắn phát hiện được tiên khí tức hỗn loạn không chịu nổi, khi thì bạo ngược nóng nảy, khi thì lại mơ hồ lộ ra một tia thống khổ cùng dãy rủa. Nguyên bản tuấn tú khuôn mặt giờ phút này giữ tận và mẹo, ngang ngược như hồng hoang hung thú khí tức cùng đè nén nghẹn ngào giao thế va chạm, ngay cả mười ngón khớp nối đều bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên thanh bạch. Kia tuyệt không phải là một người bình thường vốn có trạng thái. Thử, bị quấy nhiễu lại như thế nào? Hắn hiện tại chính là bị tiên đình lay hoay khôi lỗi, vẫn còn tự cho là có thể trưởng không tất cả. Trần Yên thanh âm tại từ Tống Thức Hải bên trong vang lên, mang theo khinh thường cùng trào phúng, bất quá tiểu tử này trên thân nắm giữ cực kỳ hiếm thấy tổ long chi khí. Tiên bối, như thế nào tổ long chi khí? Từ Tống sau lưng Mặc Dao mở miệng dò hỏi. Tổ long chi khí chính là thượng cổ long tộc thủy tổ để lại lực lượng thần bí, ẩn chứa tiên giới sơ khai lúc sáng sinh chi lực, nắm giữ này khí người, trời sinh liền có thống ngự vạn linh, trưởng khống càn khôn tiềm lực. Trần Yên thanh âm tại từ Tống Thức Hải quanh quẩn, mang theo một tia hồi ức, tại thượng cổ kỷ nguyên, long tộc hưng thịnh thời điểm, tổ long chi khí chính là long tộc chí tôn biểu tượng, nắm giữ tổ long chi khí long tộc tử đệ đều là trong long tộc người nổi bật, có thể hiệu lệnh của long, uy áp tứ phương. Tương truyền, đến này khí người gặp nước hóa dao, thấy mây thành long, liền đời thứ nhất tiên đế năm đó đều muốn tránh né mũi nhọn. Hậu thế chân long nhất tộc thế nhỏ, không sai nắm giữ tổ long chi khí người, vẫn như cũng là thiên tuyển người, thân phụ đại khí vận. Chỉ là cái loại này khí tức cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một, không nghĩ tới cái này được tiên vậy mà nắm giữ. Trần Yên thanh âm bên trong mang theo một chút ngoài ý muốn. Mặc Dao đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có thể được tiên bất quá là một kẻ phàm nhân, như thế nào nắm giữ cường đại như thế lại hiếm thấy tổ long chi khí. Từ Tống khẽ hất cằm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm được tiên, nói khó kiếm trong tay có chút rung động, Trần Yên tiền bối, có thể nhìn ra được tiên bây giờ trạng thái. Cái này, bản đế nhìn không ra. Trần Yên trả lời một câu, hắn mặc dù nắm giữ bất diệt kiếm hồn, sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng không phải sự tình gì đều tin tưởng. Được tiên, hắn là bị Mặc Ngọc Kỳ Lân đeo bên trong Kỳ Lân tàn hồn ảnh hưởng tới thần trí. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến từ Tống trong hai, chính là Thận Long thanh âm. Thận Long tiền bối, ngài biết được nội tình. Từ Tống thẳng tắp, do hỏi: "Ta chi nhất tộc cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân nhất tộc đấu hồi lâu, tự nhiên sẽ hiểu thủ đoạn của nó." Thận Long thanh âm tại từ Tống bên thai quanh quẩn, nghĩ đến là được tiên mong muốn hoàn toàn nắm giữ bảo vật này lúc, bị trong đó Kỳ Lân tàn hồn phản vệ, mong muốn chiếm thần trí của hắn, nhưng kẻ này ý chí đối lập kiên định, này mới khiến nó biến thành bộ dáng như vậy. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Được thiên đây là tự thực các quả. Từ Tống thanh âm băng lãnh như sương, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm được thiên, nên như thế nào khả năng giải trừ cái này Kỳ Lân tàn hồn đối với hắn khống chế, nhường hắn khôi phục thần trí. Thận Long có chút trầm ngâm, hình rồng hư ảnh tại chân luôn tiên tháp bên trên lấp lóe mấy lần, Mặc Ngọc Kỳ Lân đeo bên trong Kỳ Lân tàn hồn, bởi vì nhiễm tiên khí mà biến cường đại dị thường. Mong muốn giải trừ đối được thiên khống chế, cần trước bóc ra tàn hồn cùng hắn linh hồn liên hệ, sau đó đem ngọc bội cưỡng ép luyện hóa mới có thể. Từ Tống sau khi nghe xong, liền làm ra quyết định, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay đặt ở nói khó trên thân kiếm. Cổ tay xoay chuyển sát na, nói khó kiếm lôi cuốn lấy lôi đỉnh chém thẳng vào được thiên mặt. Kiếm phong xé rách không khí tiếng rít bên trong, bàn long trụ bên trên màu mực màng mỏng đột nhiên vặn bẹo thành vòng xoáy. Được thiên mười ngón đột nhiên tuôn ra tùm bảy rồng, xích kim chảo nhận cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau lóe ra đầy trời tinh hỏa. Hắn tiến lên trước nửa bước lúc xanh gạch đầm vang nổ tung, sau lưng lại ngưng ra chín đầu vậy và móng trương dương hư ảnh đuôi rồng. Đuôi rồng hư ảnh lôi cuốn lấy tuyên cổ uy áp quét ngang mà đến, đại điện mái vòm trong nháy mắt sụp đổ. Từ Tống giơ kiếm đón đỡ trong nháy mắt, thân kiếm lại truyền ra rợn người tiếng vỡ vụn. Hắn mượn lực trùng kích ngược cướp bảy bước, khóe miệng tràn ra huyết châu tại màu mực trong xương mủ ngưng kết thành băng. Được thiên ngửa mặt lên trời phát ra không phải người gào thét, chỗ cổ nổi gân xanh như con giun nhúc nhích. Kỳ Lân tàn khắc ở hắn mi tâm hóa thành tinh hồng dựng thẳng đồng, quanh thân quần quần mặc khí ngưng kết thành giữ tợn long trảo, đem ngoài ba trượng đỉnh đồng thau ép thành một miệng. Mặc Ngọc Kỳ Lân tại chiếm trước thần trí của hắn. Thần Long nhắc nhở âm thanh bên trong sen lẫn kiếm minh, mỗi khi đuôi rồng ra tăng một đầu, ý chí của hắn liền băng liệt một phần. Ken, đạo thứ hai đuôi rồng hư ảnh phá không mà tới. Từ Tống xoay người né tránh lúc kiếm phong sát qua được tiên hữu cổ tay, Mặc Ngọc Kỳ Lân đeo đống nhiên bắn ra chói mắt u quang. Mặt đất gạch đá hóa thành sền sệt mặt đầm, vô số bạch cốt lợi chảo níu lại chân hắn mắt cá chân hướng xuống lôi kéo. Kiếm ra. Nói khó kiếm đống nhiên phân hóa ngàn vạn, ung tùm kiếm mang kết thành bắt đầu trận thế. Mặc đầm bị kiếm khí bốc hơi từ từ thanh bên trong, Từ Tống lăng không đạp trên kiếm ảnh lấn đến gần, mũi kiếm đâm thẳng trong Ngọc Bội Kỳ Lân đồng tử. Được tiên tả mắt đống nhiên chạy xuống huyết lệ, tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Lòng bàn tay bị kiếm khí cắt ra vết thương sâu tới xương, lại tuôn ra dung nham giống như nóng bỏng kim sắc huyết dịch. Huyết dịch chảy xuôi qua địa phương, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy sao? Hắn miết môi sừng lộ ra sâm mạch răng, thanh âm giống như là giấy giáp ma sát đổ sắt, đây chính là thiên mệnh sở quy. Chương 1199, một kiếm bại được tiên, vì cầu trường sinh chương 1199, một kiếm bại được tiên, vì cầu trường sinh chín con rồng đối hư ảnh bỗng nhiên khép lại thành che khuất bầu trời lồng giam. Môi đầu bảy rồng khe hở đều phun ra màu mực hỏa diễm. Từ Tống cổ tay đột nhiên run run, nói khó kiếm đông nhiên bắn ra chói mắt kim mang. Kiếm phong xẹt qua chỗ lại hư không xé mở 17 đạo vết rách, mỗi đạo vết rách bên trong đều dò ra kiếm quang bao phủ đôi rồng. Tung hành, tiếp nhập. Hắn trong tiếng quát chói hai đạp nát dưới chân vạch xanh, kiếm phong lại đồng thời chỉ hướng chín cái phương vị. Mặt đất hiện ra bản cờ giống như trải qua vi tuyến, mỗi đầu răng khắp nơi đường vân đều tuôn ra xung thiên kiếm khí. Được thiên quanh thân mặc diễm bỗng nhiên ngưng trệ, chín con rồng đuôi hư ảnh giống như là đụng vào bình chứa vô hình. Chạm. Nói khó kiếm trùng điệp bổ vào trong bàn cờ. Vô số kiếm khí theo kinh vĩ tuyến trào lên, đem đại điện cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mái vòm rơi xuống ngói lưu ly tại kiếm khí bên trong hóa thành một miệng, đuôi rồng lồng giam phát ra đổ sứ vỡ vụn giòn vang. Thần Long hư ảnh bỗng nhiên cuốn lên thân kiếm, Mặc Ngọc Kỳ Lân mượn tổ long chi khí hiển hóa, nhanh chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ. Từ Tống con ngươi đột nhiên co lại, âm dương song đồng tại trong hốc mắt phi tốc xoay tròn. Trong tầm mắt được thiên ngực thình lình cuốn quanh lấy mấy trăm cây tinh hồng sợi tơ, một chỗ khác không có vào trong Ngọc Bội Kỳ Lân đồng tử. Xem kiếm. Kiếm phong đột ngột đâm vào hư không, lại dọc theo chuỗi nhân quả quỹ tích vạch ra huyền ảo đường cong. Nói khó, kiếm phát ra réo rắt long ngâm, mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại mỗi cái tơ hồng giao hội tiết điểm. Mạc Ngọc Kỳ lân meo đống nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, được tiên đống nhiên phát ra như giá thú kêu rên. Hắn che lấy máu chảy ồ ạt mắt phải lảo đảo lùi lại, chín con rồng đuôi hư ảnh giữa không trung vặn vẹo tán loạn. Không có khả năng. Hắn trên trán nổi lên vân xanh, lòng bàn tay ngưng tụ kim sắc huyết dịch đống nhiên biến thành ô trọc màu đen. Ta chính là thiên mệnh. Người thiên mệnh là giả, huống chi đây cũng không phải là người thiên mệnh. Từ tống đạp trên băng liệt gạch đá lấn người mà lên, lưỡi kiếm gián được thiên hạ quai hàm xẹt qua lúc mang theo một chuỗi huyết châu. Ngươi bất quá chỉ là muốn cưỡng chiếm tổ long chi khí kẻ đáng thương chỉ. Nói khó, kiếm đống nhiên bộc phát ra chói mắt ngân huy, kiếm phong lướt qua chỗ hiện ra hồng liên hư ảnh. Được thiên cuốn quít nâng cánh tay đó nữa, đã thấy từ tống cổ tay nhẹ dùng, mũi kiếm lại quỷ dị vòng qua phòng ngự của hắn. Suy, lưỡi kiếm xuyên thấu vai trong nháy mắt, được thiên toàn bộ cánh tay phải đống nhiên giấy lên màu mực hỏa diễm. Hắn phát cùng giống như chụp vào từ tống cổ họng, năm ngón tay lại tại chạm đến đối phương và tháo trước đống nhiên cứng đờ. Thần long hư ảnh chẳng biết lúc nào cuốn chặt lấy hắn cái cổ, long chảo mạnh mẽ chụp tiến kỳ lân tàn ấn, chạy trở về trong ngọc bội. Gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, Mạc Ngọc Kỳ lân meo ầm vang nổ tung. Được tiên hai đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất, quanh thân quanh quần tổ long chi khí như thủy triều xuống giống như tiêu tán, lộ ra dưới da thịt lít nha lít nhít màu đen chú văn. Từ tống hướng thân kiếm thổi nhẹ khẩu khí, nói khó, kiếm phát ra réo rắt huy giải. Hắn nhìn xuống co quắp tại được thiên, mũi kiếm bốc lên kỳ lân ngọc bội, đem nó cùng được thiên liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Nói khó nghe chút, giờ phút này được thiên mặc dù nắm giữ đế binh, nhưng bản thân tu vi cũng chỉ có đại nho, dù là bị Mạc Ngọc Kỳ lân ngọc bội khống chế, chiến lực cũng bất quá tiên tổ trung cảnh, nếu không phải nắm giữ tổ long chi lực, tăng thêm bị Mạc Ngọc Kỳ lân đeo cưỡng ép xâm chiếm thần trí, được thiên căn bản ngăn không được từ tống một kiếm. A, được thiên kêu thảm im bặt mà dừng, trong con mắt quần quận màu mực cấp tốc thủy chiều xuống, lộ ra đáy mắt chỗ sâu thanh minh cùng kịch liệt đau nhức. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong như là thần minh đồng dạng từ tống, dường như mới từ dài rằng giặc trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, trong cổ phát ra mơ hồ nỉ non, từ tống. Chấm làm cái gì? Từ tống nhìn xuống phía dưới bộ dáng chật vật được thiên, trong mắt không có một tơ một hào thương hại chi ý. Được thiên, ngươi có biết ta hôm nay vì sao tới đây? Được thiên thính thôi, cũng không có lập tức trả lời, chỉ thấy hắn run rẩy đưa tay đi sờ eo ở giữa trống giống ngọc bội dây đeo, đầu ngón tay tại vải áo bên trên lặp đi lặp lại bước ve, dường như còn có thể chạm đến viên kia nhiễm mặc biết máu tươi Mạc Ngọc Kỳ lân đeo. Hầu kết nhấp nhô mấy lần, hắn rốt cục ngẩng đầu, trong con mắt chiếu đến từ tống đạp kiếm mà đứng cắt hình, như bị dương quang phơi hóa băng truy giống như vỡ thành cột sáng, làm mà biết là Mạc gia cả nhà máu tới lấy mệnh của ta. Được thiên, ta không quá lý giải, vì sao ngươi dạng này một cái tiêu ngạo người sẽ vì một cái đế binh bội bạc? Từ tống chất vấn. Sau một hồi lâu, được thiên biết hầu phát ra thanh âm khẳng khàn, không vì cái gì khác, chỉ vì trường sinh. Trường sinh, ngươi bây giờ cũng bất quá 30 tuổi a. Từ tống ánh mắt băng lãnh, nói khó, kiếm có chút rung động, trên vỏ kiếm phương hắc kim đường bần lóe ra ánh sáng màu đỏ, tỏa ra được thiên lang bái bộ dáng. Được thiên thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay của hắn dùng sức móc tiến mặt đất, đốt ngón tay trắng bệnh, nguyên bản dòng máu màu vàng nóng lúc này đã biến ô trọc không chịu nổi. 30 tuổi lại như thế nào? Ngươi cũng đã biết tiên đình sứ giả giáng lâm ngày đó, bọn hắn một người trong đó vẹn vẹn một chiêu liền đem từ tướng quân trọng thương, chấm đòn rông văn nhân tại trước mặt bọn hắn, không chịu nổi một kích. Được thiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, bọn hắn nói, chấm thân có tổ long chi khí, chính là vùng thế giới này chọn chúng vạn dân chi chủ, như quy thuận tiên đình, bọn hắn liền chuyển tụ chấm trưởng sinh phương pháp, đến lúc đó liền có thể nhường đòn rông trở thành thiên nguyên bất hủ đôn triều. Cho nên, ngươi liền cho phép bọn hắn giết ta nhị ca, sau đó cưỡng ép đoạt bảo. Mạc Giao nổi giận nói. Được thiên bờ môi run nhẹ nhẹ, mong muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng áy náy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mạc Giao kia như lưới dao ánh mắt. Mạc Giao, chấm. Ta lúc ấy thân bất do kỷ. Tiên đình người quá cường đại, bọn hắn dùng toàn bộ đòn rông con dân tính mệnh áp chế ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết. Thân bất do kỷ. Mạc Giao cười lạnh một tiếng, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống gương mặt, nhị ca vì bảo hộ ngươi, trên chiến trường xuất sinh nhập tử, hắn đem ngươi trở thành làm thân huynh đệ, có thể nhưng ngươi vì cái gọi là trường sinh cùng quyền lực, đem hắn đẩy hướng tử vong được sâu. Ngươi biết hắn trước khi chết có nhiều tuyệt vọng sao? Hắn trước khi chết một ngày còn tại hướng ra bên trong truyền tin, nói có lương vương bảo hộ, tiên nhân không làm gì được ta, hắn đến chết cũng còn đọc lấy ngươi tốt, được tiên. Được thiên thân thể chấn động mạnh một cái, mặc biết trước khi chết bộ dáng tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Kia tràn đầy máu tươi gương mặt, lại như cũ mang theo tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng, duỗi ra tay mong muốn bắt hắn lại, miệng bên trong thì thảo nói được tiên, đừng, có thể hắn lại tự tay đem mặc biết hy vọng nghiền nát. Nhưng rất nhanh, được thiên thần tình lần nữa biến kiên quyết, hắn giơ lên chắn mình, trực diện Mạc Giao, nói, mặc biết từng nói qua, muốn trợ chấm cùng nhau phù hộ đòn rồng con dân, nhường thiên hạ lại không chiến hỏa, người người đều có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay tiên đình thế lớn, đòn rồng con dân nguy cơ sớm tối, chấm nếu không tạm thời thỏa hiệp, làm sao có thể có cơ hội cùng tiên đình chống lại? Chấm thừa nhận, đoàn ngọc bội, tổn thương mặc biết là chấm cả đời thống khổ, có thể chấm nếu không cầm tới ngọc bội, tiên đình như thế nào lại cho chấm một tia cơ hội? Chương 1200, cố nhân, ngươi sẽ không coi là được thiên tổ lòng chi khí là trời sinh a. Chương 1200, cố nhân, ngươi sẽ không coi là được thiên tổ lòng chi khí là trời sinh a. Được thiên nhãn bên trong hiện lên một tia thống khổ, nói tiếp, bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần chấm quy thuận, tập được trường sinh phương pháp, trưởng khống tổ long chi khí, liền có thể bảo đảm đòn rồng con dân bình an, thậm chí có thể khiến cho hạ giới thoát khỏi tiên đình áp bách. Chấm lúc ấy nghĩ đến, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn thử một lần. Chỉ là chấm không nghĩ tới, bọn hắn như thế hèn hạ, lại phía sau ám hại mà biết, còn nhường tiêu kỳ lần tàn hồn khống chế chấm. Ta nói Lương Vương, ngươi đang nói loại lời này thời điểm, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao? Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hắc bào thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Áo bào đen thiếu niên bất quá 25 tuổi bộ dáng, mặt tái nhợt bị thái dương tái phát cắt ra mấy đạo bóng ma. Áo bào xoay tròn ở giữa lộ ra thêu lên ám kim long văn ống tay áo, mỗi đi một bước đều có tím nhạt xương mù theo đế giày bốc hơi mà lên, giống như là giẫm lên vỡ vụn thận lâu huyễn cảnh. Hắn đưa tay đẩy ra trên trán rủ xuống tái phát lúc, mu bàn tay dưới làn da bỗng nhiên nâng lên du động lần phiến, lại tại trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Vốn nên con người đen nhánh chỗ sâu chiếm cứ nhỏ bé long ảnh, lông mi chớp động ở giữa liền soi sáng ra tầng tầng lớp lớp hải thị hư ảnh. Theo ta được biết, thiên đình chưa hề lên mặt Lương Bách tính mệnh uy hiếp với ngươi, chỉ là ngươi lòng tham không đủ, lúc này mới khiến một hệ liệt thảm án xảy ra. Thanh niên áo bào đen cười nhạo nói: ngươi là người nào? Được Thiên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mở miệng chất vấn. Áo bào đen thiếu niên nhếch miệng lên giọng địa mai độ cong, cuốn quanh ở đầu ngón tay xương mù tím đột nhiên ngưng tụ thành một đầu đi khắp thật long. Kia long ảnh ngẩng đầu lúc nhấc lên khí lãng phất qua hắn cái cổ, lộ ra xương quai xanh chốt như ẩn như hiện tím đậm bảy văn. Lúc này mới qua bao lâu, Lương Vương liền đã quên ta tồn tại. Hắn bấm tay gảy nhẹ long ảnh đầu lâu, cặp kia dị sắc con ngươi bỗng nhiên phân thành hai đạo dựng thẳng đồng, cô tên cơ hãn, chính là Đại Chu Thiên Tử. Được Thiên lão đảo lui lại nửa bước, màu đen long bào tại cương phong bên trong bay phất phới, Đại Chu trẻ mồ côi lại vẫn còn sống. Nắm Lương Vương phúc, cơ hãn đầu ngón tay thận long đống nhiên tăng gọn, dâu rồng phất qua thái dương lúc mang theo tử sát thật khí. Lương Vương, ngươi khoác lác thiên mệnh sở quy, hôm nay tử liền muốn nhìn xem ngươi cùng ta đến tột cùng ai mới là cái này vạn dân chi chủ. Dứt lời, cơ hãn đầu ngón tay thận long đống nhiên tăng gọn, dâu rồng phất qua thái dương lúc mang theo tử sát thật khí, giữa không trung phát họa ra thận long hư ảnh. Chân hắn đạp ở gạch vỡ bên trên, đế giày lân phiến cùng mặt đất ma sát ra tử kim hỏa hoa. Năm đó Đại Chu hoàng thất đều đã ẩn cư, quyết ý không tham dự nữa thế gian hỗn loạn, muốn an độ lúc tuổi già. Mà những ngươi âm thầm điều động văn nhân, chẳng cô 36 vị vương thúc, ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay? Được Thiên con ngươi kịch liệt co bảo, ký ức giống như thủy triều vào tới. Nhiều năm trước, Đại Chu diệt vong, Tiểu Thiên Tử mất tích. Thời điểm đó hắn mặc dù cũng không có leo lên vương vị, nhưng vẫn là phái người tiến về chém giết Đại Chu vương thất Dương Nhiệt, vì chính là chạm thảo trừ căn. Bọn hắn bạn có thể làm nhàn vân giá hạ, lại bởi vì ngươi một câu chạm thảo trừ căn không thể không trọng nắm binh khí. Cơ hãn thanh âm giống tôi băng xương mù tím. 36 vị vương thúc vì bảo hộ cô an toàn, đem cô đặt ở giếng cạn bên trong. Bọn hắn sau khi chết, thi thể bị ném tại giếng cạn bên cạnh, giọt máu của bọn họ 3 ngày 3 đêm nhuộm đỏ cả thanh giếng. Cho nên ngươi cũng đầu nhập vào tiên đình, cho bọn hắn mượn tay báo thù. Từ Tống nói khó kiếm nằm ngang ở giữa hai người, vỏ kiếm hắc kim đường vân nở rộ ánh sáng màu đỏ, hồng liên hư ảnh nằm ngang giữa không trung, đem hai người khí tức ngăn cách. Ngươi chính là đòn rông thiếu tướng quân Từ Tống à? Cô biết được ngươi lai lịch bất phàm, cho dù là cô chi tổ sư, cũng không dám trêu chọc cùng ngươi. Nói đến đây, cơ hãn quay đầu nhìn về phía Đức Thiên. Cô hôm nay tới đây, vốn là muốn cùng Được Thiên nhất so sánh, vì chính là tranh đoạt tổ long chi khí thuộc về, lại không nghĩ rằng Từ thiếu tướng quân sẽ đoạt trước một bước. Bất quá dạng này cũng tốt, kể từ đó, cô cũng là bớt đi không ít chuyện. Được Thiên, ngươi tổ long chi khí, cô muốn. Cơ hãn lời còn chưa dứt, đầu ngón tay xương mù tím bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn sắc bén vảy rồng, như mưa to hướng phía Được Thiên mặt bắn nhanh mà đi. Mỗi chiếc vảy rồng bên trên đều lưu chuyển lên thận long chi khí, giữa không trung vạch ra vận bẹo quy tích, càng đem Được Thiên tất cả đường lui phong kín. Mắt thấy Được Thiên liền bị vảy rồng đâm xuyên, chỉ thấy Từ Tống chậm rãi hô lên một chữ: tán. Từ Tống lời còn chưa dứt, hồng liên hư ảnh đống nhiên toát ra chói mắt quang hoa. Đây trời vảy rồng tại chạm đến ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt lại hóa thành lưu hình giống như từ xa, dì dào rơi vào Được Thiên theo lên kim tuyến trên bờ áo. Cơ hãn đốt ngón tay phát ra nhỏ vụn lần phiến tiếng ma sát, bên gáy tử sắc đường vân bỗng nhiên lan tràn đến sau thai, Từ thiếu tướng quân muốn nhúng tay việc này. Hắn ống tay hào ám kim long văn bỗng nhiên sống tới dường như đi khắp, ngươi có biết ngươi đang làm những gì, chẳng lẽ ngươi không muốn vì thê tử ngươi nhị ca báo thù? Vừa rồi Từ Tống chất vấn Được Thiên chi lúc, hắn liền giấu ở chỗ tối quan sát, tự nhiên cũng nghe tới hai người mâu thuẫn. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, Được Thiên trên người tổ lòng chi khí, chính là thiên phú, người khác không có khả năng cướp đi. Từ Tống nhàn nhạt trả lời một câu. Cơ hãn nghe vậy, nguyên bản vẻ ngưng trọng lại tại lúc này thư giãn xuống tới, sau đó cất tiếng cười to, ha 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 ha, không nghĩ tới, Từ thiếu tướng quân vậy mà cũng biết bị che đậy. Từ Tống lông mày cau lại, lời ấy ý gì? Từ thiếu tướng quân sẽ không coi là Được Thiên tổ lòng chi khí là trời sinh a? Cơ hãn trên nét mặt mang theo khinh thường, Được Thiên mặc dù thở nhỏ thể hiện ra phi phàm thiên phú, nhưng lại người yếu nhiều bệnh, lúc trước thầy thuốc khẳng định Được Thiên căn bản sống không quá 25 tuổi. Được Thiên dường như bị đâm trúng tâm sự, biểu lộ biến càng thêm khó coi. Nhưng kẻ này vận khí vô cùng tốt, trong lúc vô tình đạt được huyền không xem phong ấn nhiều năm tổ long truyền thừa, lúc này mới khiến cho hắn nhất phi trùng thiên, không chỉ có chữa khỏi nhiều năm ẩn tật, còn thu được tổ long chi khí. Cơ hàn nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, nói cho cùng, tổ long chi khí chính là Được Thiên sở tu ngày mai chi khí, cũng không phải là trời sinh, chỉ cần thân có thiên mệnh chi cách, liền có thể đem nó theo cho mình dùng. Cô vị thiên tử, tự nhiên cũng thân có thiên mệnh chi cách, tự nhiên có năng lực khống chế tổ long chi lực. Thì ra là như thế này. Từ Tống ký ức trong nháy mắt bị kéo về tới nhiều năm trước, khi đó hắn cùng Được Thiên tại Thúy Huyền lâu mới gặp, Được Thiên là một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, có thể về sau gặp lại, Được Thiên lại như là biến thành người khác, hăng hái, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Lúc ấy hắn chỉ nói là được thiên thân thể khỏi hẳn lại tu vi tinh tiến, lại không nghĩ được thiên là thu được huyền không xem truyền thừa. Từ thiếu tướng quân mặc dù bất phàm, nhưng lại cũng vô thiên mệnh chi cách, không cách nào khống chế tổ long chi khí. Cơ hắn đầu ngón tay xương mù tím bỗng nhiên ngưng kết thành sắc bén long chảo, nhìn về phía Từ Tống ánh mắt mang theo kiên kỵ, cô muốn là tổ long chi khí. Thanh niên thanh âm hòa với xương mù tím tiếng xào xạc, mà ngươi, Từ thiếu tướng quân, muốn là vì mặc biết báo thủ. Chúng ta theo như nhu cầu, như thế nào? Chương 1201, Ngọc tỷ truyền quốc hiện, lại bại tiểu thiên tử, hấp thu tổ long chi khí. Chương 1201, Ngọc tỷ truyền quốc hiện, lại bại tiểu thiên tử, hấp thu tổ long chi khí. Xác thực như ngươi lời nói, ta không có dung nạp tổ long chi khí mệnh cách. Từ Tống ngón cái mơn trớn bên hông ngọc bội, một khối toàn thân trắng muốt hình vuông ngọc tỷ theo mảnh vỡ bên trong bay lên. Ngọc tỷ biên giới ám kim long văn tại chạm đến không khí sát na xuống lại, như du long kim quang lôi cuốn lấy bảng bạc khí vận ẩm vang nổ tung, đem cơ hãn quanh thân xoay quanh thận long hư ảnh phá tan thành từng mảnh. Truyền quốc ngọc tỷ, như thế nào tại trong tay của ngươi? Cơ hãn bên gáy tử văn bỗng nhiên bạo khởi, trong tay áo vải rồng không bị khống chế gì rào rơi xuống. Hắn lảo đảo lui lại lúc giẫm nát gạch xanh, trong cái khe chui ra thận khí lại vặn bẹo lên tránh đi ngọc tỷ kim mang. Vật này không phải hẳn là tại Thả Trường Sinh trong tay sao? Chẳng lẽ ngươi chính là Thả Trường Sinh? Một bên khác được thiên thêu lên kim tuyến và áo đống nhiên không gió mà bay, chín đạo hình rồng hư ảnh theo lưng dâng lên. Nguyên bản bị thận khí phong bế đường lui tại kim quang chiếu dọi xuống băng tuyết tăng dã, hắn nhìn qua treo tại Từ Tống lòng bàn tay ngọc tỷ, hầu kết kịch liệt nhấp nô, khó trách lúc trước ngươi biết được chuyển quốc ngọc tỷ mất tích lúc, trên mặt cũng không quá nhiều kinh ngạc thần sắc. Thì ra ngươi đã sớm đi qua đại chu bí cảnh, có bảo vật này tại, ta cũng có thể hấp thu tổ long chi khí. Từ Tống đầu ngón tay xẹt qua ngọc tỷ dưới đáy khắc dấu thụ mệnh vu thiên bốn chữ, huyết châu dọc theo chữ triển khe danh uốn lượn thành du long. Hồng liên hư ảnh đống nhiên tăng gọn bá trượng, cánh hoa biên giới lại ngừng ra tinh miệng kiếm cương. Được thiên đống nhiên kịch liệt ho khan, đốt ngón tay trắng bệnh bắt lấy tim y phục. Nguyên bản tại quanh người hắn lưu chuyển tổ long chi khí giống như là bị nam châm hấp dẫn, hóa thành chín đạo kim tiến hướng phía ngọc tỷ hội tụ. Ám kim long văn tại ngọc tỷ mặt ngoài đi khắp tốc độ càng lúc càng nhanh, lại phát ra réo rắt long âm. Thì ra ngươi đã sớm đang chờ giờ phút này. Cơ hãn đống nhiên vất tay áo chấn vỡ bên hông bội ngọc, đầy trời tử sa ngưng tụ thành dài trăm trượng thận long hư ảnh. Long chảo xé rách hồng liên cánh hoa lúc tuân ra kim thạch chạm vào nhau thanh âm, tổ long chi khí, ta là sẽ không để cho đưa cho ngươi. Từ Tống đống nhiên đem ngọc tỷ ném không trung, chín đạo tổ long chi khí hóa thành kim tuyến đống nhiên thẳng băng. Được thiên phun ra máu tươi giữa không trung ngưng tụ thành huyết vụ, bị ngọc tỷ dưới đáy chứa triển toàn bộ thôn vệ. Hồng liên hư ảnh tầng tầng lớp lớp tràn ra, mỗi một cánh đều chiếu ra cơ hãn cái cổ bạo khởi tử văn, thận long hư ảnh lôi cuốn tử sa bỗng nhiên đỉnh trệ trên không trung. Từ Tống bấm tay gõ đánh ngọc tỷ, chữ triện du long đột nhiên ngẩng đầu thét dài, cơ hãn bên gáy tử văn ứng thanh nứt toát ra nhỏ vụn huyết châu. Ngươi có thể điều khiển thật khí. Cơ hãn trong tay áo thoát ra thận long chảo đột nhiên thay đổi phương hướng, xuyên thẳng chính mình cổ họng. Hắn quát lên một tiếng lớn chấn vỡ nửa bên ống tay áo, làn da mặt ngoài chui ra lần phiến ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị tử quang. Hồng liên kiếm cương hóa thành đầy trời đỏ mưa, Từ Tống đạp trên rơi xuống vảy rồng lấn người tới gần. Cơ hãn trong con mắt chiếu ra ngọc tỷ cái bóng sát na, chí đạo kim tuyến đột nhiên cuốn lấy hắn bạo khởi sừng rồng. Được thiên tê tâm liệt phế tiếng ho khan bên trong, ngọc tỷ dưới đáy ký thọ vĩnh xương ám văn đông nhiên sáng như dung sắt. Cô chính là thiên mệnh sở quy. Thận long hư ảnh bỗng nhiên nổ thành ngàn vạn phiến lăng kính, mỗi một phiến đều chiếu ra Từ Tống năm đó huy kiếm chạm chính mình hình tượng. Từ Tống cũng chỉ bôi qua nói khó vào kiếm, trong kính kiếm khí lại xuyên tấu hư thực giới hạn, tại thế giới chân thật ngưng tụ thành thực chất mưa kiếm. Cơ hãn lảo đảo đụng nát sau lưng bức tường, trong cổ tử sa dâng trào, ngươi vậy mà có thể phá hủy ta thận long chi khí. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình thận long hư ảnh bị ngọc tỷ kim quang xoắn thành một mịn, nội tâm rung động tột đỉnh. Thận long chi khí từ trước đến nay đều là chỉ có thể xua tan, không cách nào chính diện phá hủy. Có thể giờ phút này thận long chi khí lại yếu ớt như là hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cơ hãn trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hoàng, như là trong bóng tối bị cường quang nhói nhói thú bị nuốt, nhưng này xóa bối rối như là cỗ sao trổi thoáng qua liền mất, thay vào đó là một loại quyết tuyệt cũng không cam lòng. Từ Tống mũi kiếm chống đỡ cơ hãn cổ họng, truyền quốc ngọc tỷ thả ra quang mang nhưng thủy trung bao phủ được thiên. Cơ hãn dương mắt nhìn lên, hắn trông thấy được thiên lưng chín đạo hình rồng hư ảnh đang cùng ngọc tỷ kim tuyến kéo co, tổ long chi khí đang bị truyền quốc ngọc tỷ cưỡng ép hấp thu. Từ Tống, ngươi chẳng lẽ mong muốn mượn nhờ truyền quốc ngọc tỷ cưỡng ép sửa đổi mệnh cách, trở thành vạn dân chi chủ sao? Cơ hãn chất vấn tại vắng vẻ trong sân rộng quanh quẩn, truyền quốc ngọc tỷ kim quang tại hắn trong con mắt vỡ thành ngàn vạn bừng sáng. Từ Tống mũi kiếm có chút ép xuống, đâm rách cơ hãn bên gáy lân phiến dỉ ra màu tím. Vạn dân chi chủ. Từ Tống cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo khinh thường. Cơ hãn, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, bị kia cái gọi là thiên mệnh mê mẩn tâm trí? Hắn có chút meo mắt lại, vỏ kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát ra ông tiếng vang. Ta muốn cái này truyền quốc ngọc tỷ, cũng không phải là vì thỏa mãn mình tư dục, mà là còn hạ giới một cái thái bình. Cơ hãn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, đừng muốn xảo nôn lệnh sắc. Nếu không phải vì trở thành vạn dân chi chủ, ngươi vì sao muốn điều khiển cái này truyền quốc ngọc tỷ, hấp thu được tiên tổ long chi khí? Điểm này, không cần ngươi đã tới hỏi. Dứt lời, vỏ kiếm bắn ra hồng liên nghiệp hỏa, gạch xanh tại cơ hãn dưới chân nổ thành một biển. Từ Tống mũi kiếm vẩy một cái, hồng liên nghiệp hỏa theo lân phiến khe hở chui vào cơ hãn kinh mạch, từ xa ngưng kết thận long sừng lập tức che kín giống mạng nhện với dạng. Ngươi thận khí trung vi là hư ảo. Ngọc tỷ dưới đáy chữ triện đống nhiên đảo ngược, cơ hãn chỗ cổ bạo khởi tử văn lại bị mạnh mẽ tốn ra bên ngoài cơ thể. Được thiên ho khan máu nửa quỳ trên mặt đất, chín con rồng ảnh tại ngọc tỷ kim mang bên trong đứt thành từng khúc, hóa thành mạ vàng cắt sỏi tuôn hướng lơ lửng ngọc tỷ. Cơ Hãn Phí Công chụp vào đầy trời kim sa, giữa ngón tay xót xuống chùm sáng chiếu ra hắn mặt mũi bặm mẹo, không có khả năng. Cô Thận Long huyễn cảnh, kiếm cương xé mở trước ngực hắn hộ tâm vậy trong nháy mắt, truyền quốc ngọc tỷ tuôn ra réo rắt long âm. Được Thiên Lưng cung thành con tôm, thất khiếu đống nhiên tuôn ra nhạt kim long máu, những cái kia lơ lửng kim sa đống nhiên ngưng tụ thành thực chất, như mưa to đánh tới hướng ngọc tỷ mặt ngoài. Khu cụ, đây là chấm tổ long chi khí, chấm là đại lương quốc quân. Được Thiên móng tay móc tiến cái đất, trơ mắt nhìn xem chính mình nuôi dưỡng trăm năm long khí bị chữa triệt thôn vệ. Ngọc tỷ biên giới ám kim long văn đã hoàn toàn thức tỉnh, tới lui lúc kéo kim tuyến lại giữa không trung dệt thành sơn hà dư đồ. Từ Tống vung rơi vỏ kiếm ở giữa máu tím, đạp trên vỡ nát thận khí đến gần, Cơ Hãn, ngươi đem nhầm tính hoa làm biển cả. Ngọc tỷ chiếu ra kim quang đống nhiên ngưng tụ thành xiềng xích, đem dãy rùa Cơ Hãn dán tại giữa không trung, mà Được Thiên, mặt đất đống nhiên rung động, Được Thiên buộc tóc ngọc quan ứng thanh vỡ vụn. Hắn trong tóc chui ra hai đoạn đứt gãy sừng rồng, nguyên bản quanh quẩn quanh thân uy áp giờ phút này đang theo kim tuyến điên cuồng trôi qua. Ngọc tỷ dưới đáy thụ mệnh Vu Thiên bốn chữ càng ngày càng sáng, lại hư không in dấu xuống tiêu đốt minh văn. Ngươi đã sớm. Khu cụ. Đoán chắc. Được Thiên ho ra huyết châu chưa rơi xuống đất liền bị kim mang sấy khô, làn da mặt ngoài hiện ra lần phiến bóc ra sau vết máu, dùng truyền quốc ngọc tỷ làm vật chứa, chế ước chấm. Từ Tống đống nhiên cũng chỉ gõ ngọc tỷ, sơn hà dư đổ đống nhiên co vào. Chương 1202, không phải nắm giữ tổ long chi khí liền có thể trở thành vạn dân chi chủ. Chương 1202, không phải nắm giữ tổ long chi khí liền có thể trở thành vạn dân chi chủ. Cơ Hãn gào thét cùng Được Thiên ho ra máu âm thanh đồng thời ngưng kết, ngọc tỷ hấp thu cuối cùng một đạo tổ long chi khí sát na, biểu thiên chi thượng nổ vàng kinh lôi. Không. Được Thiên điên cùng nhào về phía ngọc tỷ, nhưng không có bất luận khí là gì, trực tiếp ngã xuống. Từ Tống đưa tay tiếp được rơi xuống ngọc tỷ, chữa triện du long theo xương cổ tay quay quanh mà lên. Nơi xa thành cung tại trong dư âm ầm vang sụp đổ. Từ Tống lòng bàn tay truyền đến nham tương trào lên phòng, chữa triện du long chiếm cứ xương cổ tay bỗng nhiên tuôn ra kim quang, ẩn nút tại ngọc tỷ chỗ sâu tổ long chi khí lại dọc theo kinh mạch đi ngược dòng nước. Hắn nghe thấy chính mình xương cốt phát ra lưu ly đụng nhau giòn vang, khí tức quanh người hiện ra cùng Được Thiên tướng dường như mạ vàng đường vân. Không có khả năng, tổ long chi khí thế mà tự hành chọn chủ. Cơ Hãn bị kim quang xiềng xích treo giữa không trung, xương rồng tàn phiến rơi lạ chã. Hắn trông thấy Từ Tống lọn tóc không gió mà bay, chỗ sâu trong con người bơi qua hai đôi kim lần, cả người như là bị đổ bê tông tại nóng bỏng nước thép bên trong thanh đồng khí. Được Thiên bỗng nhiên phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, chấm năm đó thật là bỏ ra thật là lớn công phu mới khiến cho tổ long chi khí công nhận chấm, vì sao tổ long chi khí sẽ chủ động lựa chọn Từ Tống? Từ Tống lông mày xương nô lên nhỏ bé kim lần, ngọc tỷ chưa triện tạo thành sơn hà dư đổ lại hắn dưới làn da đi khắp. Nơi xa thành cung gạch vỡ lơ lửng mà lên, chuyên vùng bên trong chui ra hàng ngàn hàng vạn đầu kim tuyến, cuốn quanh lấy tổ long chi khí đâm vào quanh người hắn đại huyệt. Từ Tống trong cổ phun lên ngay ngái, long khí cải tạo gân mạch kịch liệt đau nhức nhường hắn quỳ một chân trên đất. Mặt đất gạch xanh lấy hắn làm trung tâm tầng tầng xoay tròn, vết dạn bên trong bốc hơi lên vàng nhạt sương mù, kia là bị ngọc tỷ rèn luyện qua đế vương tử khí. Cơ Hãn đống nhiên điên cuồng cười to, cương đoạt thiên mệnh kết quả chính là. Tiếng cười im bặt mà dừng. Từ Tống lưng cong lên độ cong đống nhiên thẳng băng, nguyên bản tới lui tại dưới làn da kim sắt chữa triệt đống nhiên đảo lưu. Những cái kia xâm nhập toàn thân tổ long chi khí như là thủy triều xuống giống như lùi về ngọc tỷ, ngọc tỷ mặt ngoài ám kim long văn sống dường như uốn éo, lơ lửng giữa không trung sơn hà dư đồ ẩm vàng vỡ vụn. Hóa thành kim phân rót vào chữ triện khe hở. Tổ long chi khí cải tạo cũng không phải là ta, mà là thận long tài hoa. Xem ra tổ long vẫn là so thận long huyết mạch càng cao quý hơn chút. Từ Tống đốt ngón tay sát qua khỏe môi vết máu, dưới làn da nhô ra chữ triện bỗng nhiên nổ thành kim vụ. Những cái kia rót vào ngọc tỷ khe hở kim phấn ngưng tụ thành nhỏ bé long ảnh, theo hắn cái cổ gân xanh bơi về phía con ngươi. Giang giác. Được Thiên chết đoạn sừng rồng bỗng nhiên hóa thành một mịn. Hắn nhìn qua Từ Tống lọn tóc nổi lên vàng nhạt sương mù, bỗng nhiên lảo đảo lùi lại, người dưới làn da lưu động không phải tổ long chi khí. Thần khí ngưng tụ thành lân phiến tại Từ Tống sau hai tầng tầng tràn ra, nguyên bản màu lưu ly con ngươi phân thành kim sắc dựng thẳng đồng thành cung gạch vỡ bị lực lượng vô hình nâng lên, chuyên vùng ở giữa bốc hơi đế vương tử khí lại bắt đầu vặn bẹo biến hình. Cô minh bạch, Cơ Hãn gào thét khẽ động xiềng xích, tàn phá sừng rồng chảy ra máu tím, ngươi tại dùng truyền quốc ngọc tỷ chiết xuất thần khí. Tất cả kết thúc, phát ra truyền quốc ngọc tỷ lơ lửng tại Từ Tống quanh thân, thanh niên phụ tay, ngọc tỷ hóa thành lưu quang bay vào Từ Tống bên hông trong ngọc bội. Ngọc bội, ta trước thu, nếu là có một ngày thật để cho ta tìm được vạn dân chi chủ, ta liền sẽ đem ngọc tỷ trả lại hắn. Từ Tống thanh lanh thanh âm truyền đến Được Thiên cùng Cơ Hãn trong hai, Được Thiên tính thôi, mong muốn nói cái gì, nhưng bởi vì tự thân tổ long chi khí bị tức đoạn, mà bất lực. Về phần Cơ Hãn, hắn chuyến này theo Thiên Ngoại Thiên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục mục đích chính là vì tổ long chi khí, bây giờ bị Từ Tống chặn ngang một cước, hắn tự nhiên trong lòng phẫn nộ. Từ Tống, ngươi đem tổ long chi khí đoạt đi, thiên mệnh cũng tại, thế nào vạn dân chi chủ? Không phải nắm giữ tổ long chi khí liền có thể trở thành vạn dân chi chủ, mà là trở thành vạn dân chi chủ, khả năng nắm giữ tổ long chi khí. Vạn dân chi chủ, xác nhận trước có hộ dân chi tâm, cần đến vạn dân ủng hộ. Từ Tống đầu ngón tay xẹt qua bên hông một lần nữa biến ôn nhuận ngọc bội, nơi đó cất dấu truyền quốc ngọc tỷ lưu quang. Cơ Hãn cắn chặt hàm răng, trên mặt không cam lòng có thể thấy rõ ràng, sương mù tím tại quanh người hắn không bị khống chế sôi trào, cũng không có cái loại này lực lượng, ai có thể gánh vác vạn dân chi chủ trách nhiệm? Lực lượng, xưa nay đều không phải là trở thành vạn dân chi chủ mấu chốt. Từ Tống có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Cơ Hãn trên thân, thân ngươi vác thiên tử huyết mạch, lại chỉ muốn lấy tranh đoạt cái gọi là thiên mệnh, có thể từng nghĩ tới, chân ngươi dưới mảnh đất này, cùng sinh hoạt ở trên vùng đất này bất tính. trọng trấn Đại Chu, nếu chỉ là vì khôi phục ngày xưa vinh quang, mà không để ý đến bách tính chết sống, kia cùng tiên đình lại có gì khác nhau? Từ Tống thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chân chính vạn dân chi chủ, ứng đem bách tính phúc lợi đặt ở thủ vị. Cùng nó mong muốn tranh đoạt tổ long chi khí, chẳng bằng suy nghĩ một chút, nên như thế nào đạt được vạn gia bách tính tán thành. Nói đến đây, Từ Tống đầu ngón tay, một đạo kim sắc tài hoa lưu quang trực tiếp bắn về phía trên mặt đất đầu tiên. Kim sắc huy quang đống nhiên hóa thành du long hư ảnh, tại Từ Tống đầu ngón tay xoay quanh nửa vòng sau như du long quy tổ giống như không có vào được thiên mi tâm. Nhỏ vụn kim sa theo kinh mạch tại hắn dưới ra đi khắp, tại mờ nhạt ánh đến hạ lộ ra quỷ lệ đường vân. Được thiên trong cổ tràn ra kêu đau một tiếng, thanh bạch da mặt đột nhiên nổi lên một mặt chiều hồng, nguyên bản âm u đầy tử khí con ngươi chợt hiện hai điểm mạ vàng. Đầu ngón tay hắn vô ý thức có quắp hai lần, chỗ cổ nhô ra gân xanh lại dần dần bình phục lại đi. Trong mắt cũng một lần nữa có chút thần thái. Cơ hắn nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi đây là? Từ Tống khoanh tay khép lại ống tay áo quần quần vân vân, đôi tóc lưu lại kim mang đang từng khúc cắm đi, bất quá là cho hắn kéo dài tính mạng thang. Ta đưa nó độ cho được tiên. Cũng không phải là nhường hắn một lần nữa nắm giữ lực lượng cường đại, mà là nhường cái này đạo lực lượng chèo chống hắn thân thể hư nhược, không đến mức tráng niên mất sớm. Về phần ngươi, tiểu thiên tử, ngươi bây giờ như là đã lựa chọn gia nhập tiên đỉnh, đều có thể đem chuyện hôm nay cáo chi tiên đỉnh. Nếu có người hỏi được này, ngươi liền nói là đương đại chân ngôn tiên đế chi tử Từ Tống tranh đoạt tổ long chi khí. Từ Tống quay người hướng về Mặc Giao phương hướng đi đến, vừa đi vừa mở miệng, tranh tiên thi đấu, ta sẽ đi, ta cũng nghĩ nhìn một chút tiên giới thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay tử sẽ là loại kia đánh không lại, liền hô người tạp ngư mặt hàng? Cơ Hãn hừ lạnh một tiếng, sương mù tím tại quanh người hắn cuộn cuộn. Ta Cơ Hãn mặc dù cùng ngươi lập trường từng có khác biệt, nhưng cũng không phải loại kia bán nước cầu bên người. Huống hồ, tiên đình cũng nói sẽ không chủ động lẫn vào tổ lòng chi khí tranh đoạt. Từ Tống bước chân dừng một chút, nhưng lại chưa quay đầu, hy vọng ngươi có thể lời nói đi đôi với việc làm. Tranh tiên thi đấu bên trên, nói không chừng chúng ta sẽ còn trở thành đối thủ. Lúc này, được thiên tỉnh táo lại, thể nội kia dòng nước ấm nhường hắn cảm giác lực lượng tại dần dần khôi phục, mặc dù xa xa không kịp trạng thái đỉnh phong, nhưng đã có thể hành động tự nhiên. Từ Tống, ngươi vì sao không giết chấm? Chương 1203, nếu các ngươi thật có năng lực trở thành vạn dân chi chủ, tổ long chi khí, ta chắc chắn trả lại. Chương 1203, nếu các ngươi thật có năng lực trở thành vạn dân chi chủ, tổ long chi khí, ta chắc chắn trả lại thế nào? Được tiên, ngươi muốn chết. Từ Tống có chút nghiêng đầu, lộ ra nửa mặt khuôn mặt tuấn tú, màu lưu ly đôi mắt bên trong mang theo thấu xương hàn ý, nhường được tiên trong cổ siết chặt. Thanh niên đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên chuôi kiếm kiếm văn, nơi đó còn lưu lại vừa rồi độ khí lúc cấm áp, lại so ba thước đóng băng lạnh hơn mấy phần. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, nếu ngươi muốn chết, ta có thể cái này đưa ngươi đi gặp mà biết. Từ Tống ca, không thể. Mặc Dao đưa tay, nắm ở Từ Tống bả vai. Từ Tống đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm dừng lại, màu lưu ly đôi mắt bên trong quần quần sát ý dần dần thủy chiều xuống. Hắn giắt Mặc Dao tay, nói khẽ, Dao Nhi, ngươi muốn giữ lại được tiên nhất mệnh. Mặc Dao nhẹ gật đầu, nói, sát hại nhị ca trực tiếp hung thủ đều đã để tội, mặc dù ta đối Lương Vương bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ là đồng lõa. Hơn nữa ta tương quân phủ cùng thái úy phủ sẽ không gánh vác thí quân chi danh. Từ Tống sau khi nghe xong, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve Mặc Dao gương mặt, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Chỉ thấy Từ Tống đông nhiên quay người, và áo mang theo khí lưu quyển đến ánh đến sáng tối chập chờn. Được tiên, hôm nay nể tình thê tử của ta vì ngươi cầu tình, cùng ngươi cùng ta phụ thân tình thầy trò, ta giữ lại tính mệnh của ngươi. Nếu ngươi thật nắm giữ có thể ủng hộ vạn dân năng lực, trở thành vạn dân chi chủ, ngươi tìm đến ta, tổ long chi khí, ta sẽ trả lại. Cơ Hãn, ngươi cũng giống vậy. Nói xong những ngày sau, Từ Tống kéo Mặc Dao tay, mang theo nàng từng bước một rời đi hoàng cung. Cơ Hãn nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong tay áo bàn tay nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Ánh nắng xuyên qua chạm rỗng khung trang trí tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp hắc ảnh, đem cái kia đạo chiếu đến xương mù tím ánh mắt cắt chém đạt được bên ngoài quỷ quyệt. Đột nhiên một tiếng vang giòn vạch phá tĩnh mịch. Được thiên bên hông ngai lưng ngọc băng liệt trên mặt đất, chín con rồng văn lại đồng thời tự mạ vàng mặt ngoài bong ra từ màng. Hắn lảo đảo đỡ lấy long trụ, cái cổ gân xanh giống như rắn bặm mèo, dưới làn da kim sắc lưu quang ngay tại cấp tốc biến mất. Hừ, Từ Tống rõ ràng chính là mong muốn độc chiếm tổ long chi khí, chờ ta trở về cùng sư phụ thương nghị một phen, cái này tổ long chi khí chỉ có thể là cô. Cơ Hãn quanh thân thận long tử khí đột nhiên tăng gọn, áo bào và áo không gió mà bay. Mạ vàng khung trang trí tháng sau quang đống nhiên vặn mẹo thành vòng xoáy, đem hắn cả người khỏa tiến quần quận xương mù tím bên trong. Cơ Hãn rời đi, chỉ để lại được thiên nhất người, hắn quay đầu nhìn mình sụp đổ hoàng cung, cùng nơi xa những cái kia khoan thai tới chậm hộ vệ. Được thiên vọng lấy Cơ Hãn biến mất xương mù tím vòng xoáy, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay lưu lại kim sa, kia là Từ Tống độ khí lúc lưu lại, giờ phút này giống như phai màu lời thể giống như dần dần ảm đạm. Bên hông ngai lưng ngọc băng liệt âm thanh còn tại bên thai quanh quẩn, chín đầu lưu kim long văn quận mình thành mảnh vụn. Hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười kinh bay tại phế tích bên trên tạm giữ lại hàn nhà, kinh bất tỉnh chống rông hoàng cung. Vậy hạ, tiếng bước chân rồn dập theo ngoài điện truyền đến, 12 tên cấm vệ nắm kích xâm nhập, giáp trụ chạm vào nhau âm thanh bên trong hòa với hít một hơi lanh khí nhẹ vang lên. Được thiên ngẩng đầu, trông thấy trong mắt bọn họ phản chiếu lấy chính mình thanh bạch sắc mặt, còn có kia thân dính đầy bụi đất long bào, giờ phút này đang bị ánh trăng phơi ra vết rách, cực kỳ giống hắn lảo đảo muốn ngã vương quyền. Chuyến cô ý chỉ được thiên đè lại tim quần quần khí huyết, kim sa tại ống tay áo ngưng tụ thành nửa đóa mặc lan, ngay hôm đó lên, mở kho phát thóc, biên 3 năm về má. Thống linh cấm vệ mũi kích len ken rơi xuống đất, bệ hạ, ngài cùng Từ thiếu tướng quân chuyện hôm nay, ai cũng không cho nói ra ngoài. Kẻ trái lệnh, di tam tộc. Rời đi hoàng cung sau, Từ Tống lôi kéo Mặc Dao tay hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Từ Tống lôi kéo Mặc Dao tay hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, giữa trời chiều bay tới mức quả điểm hương. Mấy cái hài đồng cười đùa theo bọn hắn và táo ở giữa xuyên qua, trong tay giơ điểm đầy sao trời con diều, lá vàng cánh ở dưới ánh tà dương chết xạ ra nhỏ vụn còn sáng. Mức quả, vừa mê vừa say mức quả loại. Từ Tống chợt dừng bước, hoàng hôn đem hắn lông mi nhuộm thành cả kim. Bên đường mức quả rơm rạ bia ngắm bên trên quả mận bắc bọc lấy thật dày vỏ bọc đường, lá vàng con diều tái quang rơi vào hắn đầu bay, giống gắn một thanh chấm nhỏ. Đại thúc, đến chuỗi đường hồ lô. Bày dù mã lợi rút ra một chuỗi mức quả được qua, tham trúc bên trên còn dính lấy kẹo mạch nha điểm hương. Từ Tống dùng tay áo cọ sát tham trúc đầu nhọn, khi còn bé ta chuẩn em xuất phủ khóc lớn lúc, giao nhi tiểu gì cũng sẽ mang cho ta cái này. Mặc Dao tiếp mức quả lúc đầu ngón tay hơi cuộn tròn, quả mận bắc quả đỏ huyết châu dường như. Nàng cắn nát đường sắc giòn vàng kinh động đến lông mi bên trên ngưng sương ngủ, đúng nha. Ta mỗi lần trộm đi ra, nhị ca kiểu gì cũng sẽ cho ta 10 lượng bạc. Nước đường tại răng ở giữa vỡ ra, chua ngọt tràn qua yết hầu. Từ Tống đầu ngón tay nghiền nát dính tại Mặc Dao khỏe môi đường tạt bã, trời chiều đem nát đường mảnh nhuộm thành màu hổ phách. Nơi xa tiểu kỳ bị gió thổi đến bay phất phới, phủ lên nàng trong cổ một tiếng nghẹn. Sâu này quả mận bắc so những năm qua chua. Mặc Dao đống nhiên ngửa đầu nhìn chằm chằm con diều xẹt qua lá vàng bừng sáng, khỏe mắt giọt nước mắt xẹt qua. Dao nhi, mặc dù nhị ca đi, nhưng ta còn tại, từ nay về sau, bất luận ta thân hướng nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi dắt tay. Từ Tống méo méo Mặc Dao rét run đầu ngón tay, dưới mái hiên bông thóng đèn lưu ly lồng lắc ra vàng ấm bừng sáng. Tham trúc bên trên một viên cuối cùng quả mận bắc dính lấy bên đường bán hàng rong hắt vây rượu nước hương, bị cắn nát lúc tràn ra đỏ sẩm hóa nước. Mặc Dao đầu ngón tay rảo lấy mức quả ký lên dinh dính đường kia, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc đường rủ xuống đèn lưu ly. Lúc này đã hoàng hôn, vàng ấm bừng sáng tràn qua nàng khẽ run lông mi, đem đôi mắt nhuộm đỏ bừng, giống dính chưa khô quả mận bắc nước. Nàng đầu ngón tay vớt ve ký đầu thô ráp chút đâm, nhẹ giọng mở miệng, "Phu quân, chúng ta về Khổng Thánh học đường a." Từ Tống sau khi nghe xong, mở miệng nói, "Ta lần này vội vàng gấp trở về, cũng còn chưa kịp về tường quân phủ đi bái kiến mấy vị thúc thúc đâu, không cần phải đi. Trong nhà các thúc thúc sớm tại trước đó vài ngày liền đã tiến về thiên quan, đây là được thiên điều lệnh bố trí." Mặc Dao khẽ thở dài một cái, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. "Ta đi giết được thiên." Từ Tống nghe nói sau, đôi mắt bên trong nháy mắt sát ý hiện lên, khí tức quanh người cũng theo đó biến lạnh lẽo. Mặc Dao thấy thế, vội vàng đưa tay giữ chặt Từ Tống cánh tay. "Phu quân, mấy vị thúc thúc kỳ thật sớm đã có rời đi tương quân phủ suy nghĩ, bây giờ có thể đi trấn thủ thiên quan, đối bọn hắn mà nói cũng là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Hơn nữa hiện tại tương quân phủ lớn nhỏ công việc đều đã giao cho Ninh muội muội cùng Trương muội muội xử lý, không có vấn đề gì." Từ Tống sau khi nghe xong, lúc này mới thu liễm sát ý, về phần Mặc Dao nói Ninh muội muội cùng Trương muội muội, chính là lúc ấy tương quân phủ vì chính mình khai ra động phòng nha hoàn. Một vị là Thà Dung Dung đường tỷ, Thà Phiên, một vị khác thì là Trương thừa tướng tôn nữ, Trương Chỉ Vi. "Đúng rồi phu quân, còn có một việc ta còn không có nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Lão sư ta nàng đã cùng Trần tiên sư thành hôn."